Chương 316, nước chảy bương, làm bằng sắt quốc sư, Khổng Tước Vương triều xâm lấn Trung Nguyên, 2, chương 316, nước chảy bương, làm bằng sắt quốc sư, Khổng Tước Vương triều xâm lấn Trung Nguyên, 2, nghe nói, mọi người kinh ngạc đến ngây người, mỗi cái mặt lộ phẫn sắc, hận không thể hiện tại liền đem Triệu Thiên chém thành muôn mảnh đồng dạng. Mà nó, Triệu Thiên tiểu tử này đổ nước vào não sao? Lại dám phóng dị tộc bước vào Trung Nguyên. Thủ Đông Tần quốc biên thủy, chống cự Tây vực man hoang nhiều năm nông gia phụ tử, vừa nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt sát ý nổi lên một phía. Trung Nguyên thất quốc, theo Lâm Yêu sáng lập đến nay, liền đã đạt thành nào đó bất thành văn giao ước. Cho dù là nội bộ lại thế nào bộ phát chiến tranh, vậy tuyệt không thể cho phép dị tộc xâm lấn Trung Nguyên một tấc nơi. Khi tất yếu, nước láng giềng còn có thể xuất binh cộng đồng chống cự. Tỷ như mấy trăm năm trước, Tề quốc từng bị Bắc địch xâm lấn, kém chút Lâm Truy đều bị công phá. Mà và tại biên cảnh giao chiến Ngụy quốc, Hoa quốc, thì là lập tức ngưng chiến tranh, đem đại quân rút về quốc thổ, là chính là cho đủ quốc trở lại thời gian, đi chu sát Bắc địch man tộc. Xuất binh, ngày mai thì xuất binh, lão tử muốn đem tên Vương Bát Đạn kia đầu chặt đi xuống, treo tại bên trong Triệu thị tông miếu. Ngay tại các tướng lĩnh ngươi một câu ta một câu thống mạ lúc, Mông Điểm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, dường như nhớ ra cái gì đó. Đại vương lẽ nào đã đoán được điểm ấy? Bằng không chỉ là Triệu, Đường hai quốc, sao cần như vậy nhiều binh lực? Hơn nữa còn cho chúng ta thời gian 2 năm. Mông Điểm những lời này để tỉnh mọi người. 180 vạn tần quân, cộng thêm 130 vạn tệ, Sở, Ngụy, Hàn Quy thuận quân đội, cho dù Khổng Tước Vương triều dám can đảm vượt qua biên cương bước vào Trung Nguyên, cũng phải cân nhắc một chút có thể hay không tất cả đều ở tại chỗ này làm nô. Không hổ là đại vương bệ hạ, tuyệt không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể đoán được. Từ Ngạn lộ ra một bộ kính ngưỡng chi sắc, đối với ở xa A phòng cung doanh lâu dừng lại thổi phồng. Tuyết rơi dày khắp nơi, toàn quân xuất phát hàm đan, cầm Triệu Vương Thiên, Triệu Quy chân người, cầm đầu công. Mắt nhìn ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, Mông Võ cuối cùng vẫn quyết định và Tuyết Hậu lại hành động. Nhưng khiến người ngoài ý là, trận này tuyết một chút cũng không có ý dừng lại. Cứ như vậy mãi đến khi 10 ngày sau, mới gặp mặt trời rực rỡ. Mà lúc này, tháng giêng sớm đã qua hết. Toàn quân xuất phát. Theo Vương Tiến hạ quân lệnh sau, Thất Đường đại quân hướng phía Triệu Quốc Vương đô Hàm Đan thành phương hướng dạo bước tiến lên. 300 dặm lộ trình, Tần Quốc quân đội chỉ dùng 7 ngày liền đã đến. Chỉ là lúc này Hàm Đan thành bên trong, yên tĩnh như là một mảnh nghĩa địa. Ngay cả một cái thủ thành vệ binh đều không có. Trống không trên cổng thành, treo lấy phá toái quốc kỳ. Ngay cả kia cửa thành, đều là nửa khép nửa mở, tại gió lạnh thổi cạo xuống keo kẹt rung động. Hừ, bằng môn tà đạo mà thôi, há lại ta Tần Quốc tinh nhuệ đối thủ. Đột nhiên, chỉ thấy lít nha lít nhít đếm mãi không hết hành thi, có từ cửa thành trong tuấn ra, cũng có theo tường thành nhảy xuống, còn có theo thành ngoại phá đất mà lên. Tần quân chủ soái Vương Tiễn, tại cái kia lạnh băng dưới mũ giáp ánh mắt cứng rắn như sắt, không nhìn thấy mảy may bối rối. Bán tên, chỉ thấy quân kỳ vung xuống. Hàm Đan thành bốn phương tám hướng, mũi tên màu đen che khuất đỉnh đầu Thái Dương, làm cho cả Hàm Đan tựa như tiến nhập ban đêm đồng dạng. Mấy vòng xạ kích sau, chính là kỵ quân công kích, bộ binh sau đó. Mông Võ, Mông Điểm, Mông Nghị, chuyên chư xuất quân theo bắc môn phương hướng đánh vào. Mạch Ma Thác, Lý Tín, Tử Ngạn, Doanh Tật đánh vào cửa nam phương hướng. Bốn quốc uy thuận tướng sĩ thì là phụ trách cửa tây, mà chính đông cửa lớn thì là do Vương Tiễn, Vương Bí phụ tử lãnh binh công phá. Hành thi tuy nhiều, nhưng trung quy không phải Tần quân nhuệ sĩ địch thủ. Ba lần xông trận tiếp theo, cũng là sau 4 canh giờ, Hàm Đan thành hành thi đã bị chém dụng 7-8 phần. Cho dù xa xa Sơn Tiêu đại quân gia nhập, cũng bất quá chỉ là tăng thêm thi thể thôi. Nhưng liền xem như vậy, Tần quân như cũ thương vong có hơn 20 vạn. Thành nội, Vương Tiễn đám người đã tiến nhập Triệu Vương thành. Mà lúc này, tất cả Hàm Đan trừ ra khắp nơi trên đất hành thi bên ngoài, bách tính không gặp một người, ngay cả heo, trâu, dê cũng không nhìn thấy một đầu. Trống rông trong vương cung, chỉ có run lẩy bẩy Quách Khai. Triệu Thiên ở đâu? Vương Tiễn đứng ở Quách Khai trước mặt, ngay cả kiếm đều không cần đổ, đối phương cũng đã sợ vỡ mật. Đem nên nói, không nên nói một mạch toàn diện nói ra. Triệu Thiên tên Vương Bát Đạn kia cùng Triệu Quy Chân, 20 ngày trước liền hướng biên cảnh và triệt hạ quốc vận về sau, Khổng Tước Vương triều A Dục Vương cùng hắn 300 vạn đại quân liền sẽ chỉ huy Trung Nguyên. Lúc này Quách Khai nét mặt đã có chút ít nở ra. Hai đùi trong lúc đó, cũng tràn đầy ấm áp hoàng thủy tràn lan. Cũng không biết là bởi vì sợ Tần quân, hay là sợ sệt Tây Nam Khổng Tước Vương triều. Vương Tiễn, việc này có cần hay không trước bẩm báo đại vương, sau đó lại làm định đoạt. Bạch Mã Thác cho mày, mặc dù tức giận Triệu Thiên hành động, nhưng cũng lo lắng A Dục Vương 300 vạn tinh nhuệ. Không còn kịp rồi, Triệu Thiên nếu là 20 ngày trước lợi dụng xuất phát, chỉ sợ không ra 3 tháng liền sẽ đến Tây Nam biên cảnh. Vương Tiễn trầm tư một chút về sau, liền gọi tới lần này tham dự phạt Triệu tất cả tướng lĩnh. Chư vị, Triệu Vương Tiên ngu ngốc vô đạo, lại muốn mở ra biên cương biên giới, dẫn Tây Nam hoang di Khổng Tước Vương triều xâm lấn ta Trung Nguyên đại địa, như thế hành vi, không khác nào dẫn sói vào nhà, đem hãm ta Trung Nguyên đại địa tại trong nước lửa, bách tính sợ đem sinh linh đổ thán. Vương Tiễn một bộ lời nói, nhường những kia còn chưa biết tướng lĩnh, tất cả đều tức giận. Tướng quân, xuất binh đi. Trung Nguyên đại địa, há lại man di có thể chỉ nhượng. Một vị trẻ tuổi tướng quân chắp tay chờ lệnh nói. Tướng quân, xuất binh đi, chờ trở lại Hàm Dương, chúng ta cùng nhau hướng đại vương tỉnh tội. Tất cả mọi người hiểu rõ, tự mình xuất binh biên cương cùng man tộc khai chiến, làm không cẩn thận chính là đại tội. Chẳng qua tại trái phải rõ ràng trước mặt, không ai lo lắng tự thân tính mệnh, tất cả đều tâm hệ Trung Nguyên muôn dân. Hôm nay ta gọi chư vị tới đây, không phải là vì cùng ta Vương Tiễn tổng gánh tội tên, tự mình xuất binh là ta Vương Tiễn một người mong muốn, các ngươi thân làm theo tướng, chỉ cần tuân theo liền có thể. Vương Tiễn lời nói này, không thể nghi ngờ là đem chỗ có trách nhiệm ngăn ở trên người mình, mà hắn làm như vậy, Nguyên nhân cũng là vì không nhường người phía dưới trong lòng có kiêng kỵ, đến lúc đó có thể đủ tất cả lực trên chiến trường chém giết. Tướng quân, chúng ta vừa thân làm Đại Tần tướng sĩ, bị Đại Tần dày ân, an Đại Tần chi bổng lộc, tự nhiên là Đại Tần, là Trung Nguyên mà chiến, vậy tự nhiên cùng tướng quân đồng hành, ngài đại không cần phải như vậy. Mông Điểm, Mông Nghị tiến lên nói, là thủ hộ Tần phía Tây Thủy Mông tướng quân, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, nếu là man hoang xâm lấn Trung Nguyên, đem là thế nào kiếp nạn. Trận chiến này tuyệt không có đường lui có thể nói. Tốt, Trung Nguyên bận mệnh, tạm thời thì bác ở chúng ta trên vai, chư vị, mời theo ta xuất binh, chu sát Triệu Thiên, chu sát Khổng Tước Vương Triều. Giết Triệu Thiên, giết Man Di. Ý kiến đã đạt thành thống nhất. Tần quân đang nghỉ ngơi một ngày sau, liền toàn quân chỉ huy Tây Nam phương hướng. Mà lúc này bên kia, Mênh Mông quần quận đội ngũ, trừ ra người bên ngoài, còn lôi kéo đến mãi không hết vàng bạc châu báu. Triệu Thiên cùng 60 vạn đại quân tinh nhuệ, 50 vạn bách tính, chính trước khi đến Tây Nam biên cảnh trên đường. Quốc sư, người những kia hành thi, sơ tiêu, thế nhưng Tần quân đối thủ. 10 con tuấn mã lôi kéo rộng rãi mà hoa lệ trên xe ngựa. Mỹ nữ 15 người, đều là trần như nộng. Mà Triệu Thiên thì ôm 3 tên tiên tiểu bá mị phi tử, hướng phía bên kia cũng giống như thế Triệu Quy chân hỏi. Chương 317, phóng dị tộc Man Di xâm lấn Trung Nguyên, ta không làm được tiểu này ti tiện sự tình. 1. Chương 317, phóng dị tộc Man Di xâm lấn Trung Nguyên, ta không làm được tiểu này ti tiện sự tình. 1. Xa hoa trong xe ngựa, khẽ đều liên tục, tràn đầy thịt trắng đụng nhau dâm loạn xa hoa lãng phí thanh âm. Tất nhiên không phải là đối thủ, chẳng qua lão phu dọc theo con đường này, đã bố trí nặng nề đại quân, mặc dù không cản được đám kia tần cầu, nhưng cũng có thể đem tiêu hao không ít, chỉ cần A Dục Vương đại quân tiến nhập Trung Nguyên, tần cầu nhóm tất nhiên không phải là đối thủ. Triệu Quy Chân một tay vuốt ve bên cạnh mềm nhắn trắng nõn thân thể mềm mại, một cái khác thì khẽ vuốt hàm râu. Tiên Phong đạo cất mặt, lại làm lấy bẩn thỉu đến cực điểm sự việc. Tốt, Kim Thiền Tiên Vương bắt đằng kia, lại dám tại quả nhân trong bụng chôn xuống như thế một cái đồ chơi, quả nhân cho dù cùng Khổng Tước Vương triều hợp tác, vậy định sẽ không để cho hắn đại tần xưng bá Trung Nguyên. Còn có tên xuất sinh kia, thế mà dự định giết cha, nghe nói Khổng Tước Vương triều A Dục Vương có thủ đoạn có thể thẩm phán người chết, đến lúc đó quả nhân muốn để hắn đem cái đó con bất hiếu lại xuống 10 lần dầu đỉnh, nếu không quả nhân khí này vùng không đi ra. Nhìn trên bàn cái kia màu đen còn ngọ ngậy đầu ngón tay, Triệu Vương Thiên tức giận thẳng cắn răng. Ha ha, hợp tác, ta xem là thần phục mới đúng, với lại thẩm phán người chết, vậy cũng phải và Trung Nguyên quốc vận chi địa, bị A Dục Vương Khổng Tước Vương triều toàn bộ chiếm đoạt mới được. Triệu Quy Chân lời này cũng không có nói ra đến, mà là tại trong lòng tự nói. Đường đường Trung Nguyên một đời Triệu Vương, thế mà hạ mình hoang man nơi vương, kiểu này cậu thả thấp hèn sự tình, ngay cả Triệu Quy Chân cũng xem thường lúc này Triệu Tiên. Mà Trung Nguyên quốc vận nơi, nếu là toàn bộ bị cùng đầu, cái kia thiên hạ sẽ không còn Trung Nguyên nói chuyện. Sau 3 tháng, Triệu Tiên, Triệu Quy Chân đám người, trước một bước đã tới Tây Nam biên cảnh. Rõ ràng nơi này chỗ phương Nam, với lại đã là đầu hạ, đỉnh đầu lại nắng gắt như lửa, nhưng là dị thường rất lạnh. Mà Triệu Quốc cùng Khổng Tước Vương triều đường biên giới chỗ, chỉ thấy một đạo trường không thấy giới hạn, rộng chừng trăm dặm xe trượt tuyết, hoành liệt tại trước Triệu quân vương. Cảnh này quỷ dị khó tả. Quốc sư, đây chính là ta Triệu Quốc lịch đại tiên vương tại vị lúc, mỗi năm cho bố thí quốc vận tạo thành, thế nào, có phải hùng vị phi phạm? Triệu Thiên cái cầm cao cao giơ lên, âm thanh vậy tự hào vô cùng. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Triệu Quốc lịch đại tiên vương nhóm liều mình cho bố thí quốc vận, có thể không phải là vì nhường hắn dùng đến tham quan cùng khoác lác. Đại vương, phía trước có một dị tộc nữ tử, nói là phụng A Dục Vương mệnh lệnh độ sông băng mà đến. Triệu đem nhạc thừa đi vào Triệu Thiên trước mặt, vì một chân trên đất chắp tay nói. Chỉ là chẳng biết tại sao, sắc mặt của hắn đỏ bừng, cho mày, gân xanh không ngừng, cái chán núp đích, ngay cả hai tay cũng vì dùng sức quá mạnh, bóp thập chỉ thấm bạch. Tựa hồ tại áp chế chính mình kia sắp phát ra nổi giận tâm trạng. Bảo năng đến, quả nhân vừa vặn có lời muốn cùng A Dục Vương lai sứ thảo luận. Triệu Thiên nghe xong là A Dục Vương người, tâm trạng đều tựa hồ khá hơn. Đại vương, nữ tử này ngay tại quân trước ngồi xếp bằng, chẳng qua nàng nói. Chỉ thấy nhạc thừa cắn chặt hàm răng, môi cũng dịn ra vết máu, dường như nửa câu nói sau khó nói. Nói, nàng nói cái gì? Triệu Thiên không vui quát lớn. Nữ tử kia nói, nàng là phụng A Dục Vương chi mệnh, đến Trung Nguyên cứu một cái thất bại vương, nàng phải lớn vương ngài khuất thân gặp mặt nàng, còn nói ngài nếu là đi muộn, Khổng Tước Vương triều đại quân đem rút về Ma Yết Đa quốc cảnh nội. Mà nhạc thừa nói xong, liền đem tay rời về phía chuôi kiếm. Hắn hiện tại chỉ chờ Triệu Thiên hạ lệnh, sau đó liền đi qua đem nữ tử kia đầu cho chặt đi xuống. Đường đường Triệu Vương bị Man Di như vậy vũ nhục, Trung Nguyên ngàn năm lịch sử bên trong còn chưa bao giờ phát sinh qua một lần. Vừa nãy nếu không có người quên, chỉ dựa vào nữ tử kia những lời này, bằng đoán hòa thuận vui vẻ thừa cũng sẽ trực tiếp rút kiếm. Làm càn, chỉ là một cái, chỉ là một cái. Triệu Thiên trợn mắt trừng trừng mồm miệng mờ mờ, ngón trỏ tay phải chỉ hướng về phía trước run rẩy không ngừng, gò má trợn đỏ bừng vô cùng. Nhưng mà nửa câu nói sau, hắn lại một thằng không có nói ra. Đại vương, ta cái này đi làm thịt cái đó vô lý chi đồ. Nhạc thừa nói xong liền rút ra bên hông trường kiếm, nhưng sau đó xoay người thì hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ một chút. Triệu Thiên đột nhiên a dừng nhạc thừa. Người tới là khách, quả nhân cái này đi gặp A Dục Vương lai sứ. Triệu Thiên lừa mình dối người nói. Đại vương, ngài thế nhưng ta đại Triệu vương, đường đường Trung Nguyên thất quốc một trong vương, có thể nào như thế? Nếu là lịch đại tiên vương nhóm hiểu rõ, bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Nhạc thừa lúc này ngay cả quân thần lễ nghi cũng quên. Nguyên lai tưởng rằng Triệu Thiên chỉ là dự định mượn A Dục Vương binh dùng một chút, dùng để bại lui Tần quân, hai bên vẹn vẹn cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Nhưng giờ này khắc này, nhạc thừa sao cũng không nghĩ ra, bọn hắn Triệu Vương thế mà lại hạ mình đi gặp mặt một cái nho nhỏ Man Di lại sứ. Câm miệng, quả nhân tự có tính toán. Nếu không phải quân đội hiện tại còn cần Nhạc Thừa như thế một vị tướng lĩnh, Triệu Thiên tuyệt đối sẽ trực tiếp đem hắn chặn. Đi vào quân trước, chỉ thấy cách đó không xa, một vị làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, xinh đẹp vô song nữ tử, đem hai tay đặt trước người, một cái chân co lại, một cái chân rủ xuống, nhẹ nhàng mà ngồi, không có mặc giày chân nhỏ, mười cái trên móng tay thoa màu đỏ sơn móng tay, khinh bạc cao vàng, rộng lớn khoác quần, màu đỏ sa mỏng từ đỉnh đầu khoác rơi xuống trên vai, thâm thúy hốc mắt, bôi một vòng hắc bó tay, con mắt vừa lớn vừa sáng, tựa như hồ nước trong veo, ấn đường bôi lên nhất điểm hồng sắc, lỗ thai mang theo đây bàn tay còn lớn hoàng kim vòng tròn, mảnh khảnh cổ tay, cổ chân, cùng hai tay có thể nắm rõ dị ra nho nhỏ khảm đỉnh cái rốn eo thon, vậy đồng đều treo đầy hình dạng khác nhau trang sức vàng. A Dục Vương lai sứ, quả nhân chính là Trung Nguyên Triệu Vương. Rốt cuộc sau lưng thế nhưng tuyệt đối tên người Triệu, Triệu Thiên không có ý định thật sự khuất thân, gặp vòng, nên đón A Dục Vương lai sứ. A, nghe nói trong các ngươi người bượn chú trọng nhất lễ tiết, ngươi đây là đang làm cái gì? Nữ tử đầu tiên là hướng bên trái xem xét, sau đó lại hướng bên phải nhìn một chút, mở miệng hỏi. Ta Trung Nguyên tự nhiên chú trọng lễ tiết, quả nhân đã an bài xuống người đi chuẩn bị yến hội, hai khắc đồng hồ về sau, lai sứ liền có thể dùng nữa. Cố nén trong lòng tức giận, Triệu Thiên một bên muốn giả ra nhiệt tình hiếu khách, một bên lại không thể mất vương uy nghiêm. Không, 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 ta nói không là cái này, tất nhiên Trung Nguyên chú trọng lễ tiết, kia vì sao ngươi không hướng ta quỳ lại đâu? Nữ tử cổ nhẹ nhàng nghiêng một cái, lấy tay nâng cằm lên, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn vài mét bên ngoài Triệu Thiên, giọng dịu dàng hỏi. Chỉ là này vừa nói, lại làm cho bốn phía binh sĩ cùng võ tướng nhóm sôi nổi nổi giận. Mà bàng Loan Hòa Thuận vui vẻ thừa và tướng quân, thậm chí đã rút vũ khí ra, liền chờ Triệu Thiên hạ lệnh, sau đó đi làm thịt cái này vô lễ mang gì. Quả nhân mặc dù bị tần nhân bức đến nơi này, nhưng cũng không phải ngươi một cái A Dục Vương lai sứ có thể vũ đủ. Triệu quốc mặc dù gần như vong quốc, nhưng Triệu Thiên hay là có như vậy một ít tính tình. Càng sau người còn có nhiều như vậy người Triệu. Nếu là này đầu gối thật sự cong đi xuống, sợ rằng sẽ quân tâm đại biến, đến lúc đó khó mà khống chế. Vũ đủ. Ta không có vũ đủ ngươi a, ngươi chỉ là khu khu Trung Nguyên một cái vương mà thôi, bái kiến ta Khổng Tức Vương triều lai sứ, này không là cần phải sao? Đúng rồi, vậy không riêng gì ngươi, và A Dục Vương đại quân san bằng Trung Nguyên về sau, ngươi, còn có ngươi, các ngươi những thứ này a đổi được cũng phải quỳ lạy vĩ đại A Dục Vương. Chương 317, phóng dị tộc Man Di xâm lấn Trung Nguyên, ta không làm được tiểu này ti tiện sự tình. 2, chương 317, phóng dị tộc Man Di xâm lấn Trung Nguyên, ta không làm được tiểu này ti tiện sự tình. 2, nữ tử ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, hai tay hướng lên trên triển khai, phấn khởi hô lớn. Mà trong miệng hắn a đổi được thì là tại Khổng Tức Vương triều bên trong, bài trừ tứ đại dòng giống Bà La Môn, Sát Đế Lợi, sửa bỏ cùng sụ ra bên ngoài đê tiện giống người, vậy được vinh dự không có thể tiếp xúc người. Nữ tử này cuồng ngạo lời nói, nhường Triệu Thiên trong nháy mắt nheo mắt lại, đồng thời sát ý nổi lên một phía. Đại vương, ta đi làm thịt cái này sứ nương môn, cho dù Triệu quốc vương quốc, vậy tuyệt không thể phản bội Trung Nguyên. Nhạc Thừa cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cầm lấy trường đao, thì hướng phía nữ tử chán đánh xuống. Hắn biết rõ, mình trước kia dù là vì tiền tài, quyền lực, sẽ phản bội Lý Mục, lựa chọn cùng Quách Khai Chi lưu thông đồng làm vậy, đi xem mạng người như cỏ rác, làm loạn triều cường, trắng trợn vơ vét của cải. Nhưng lúc đó bất kể cỡ nào hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, vậy cũng đúng Trung Nguyên nội bộ sự việc. Một cái Tây Nam nho nhỏ man gì, còn chưa tư cách đến chỉ nhiệm Trung Nguyên. Nhạc Thừa này phẫn nộ một kích, trực tiếp binh tướng khí để thăng đến cực hạn của mình. 89 vạn binh khí, đổ rất. Bạo a một tiếng, chấn thiên động địa. Trường đao mang theo phi xa lăn đá cùng Nhạc Thừa lửa giận, trực tiếp chém vào nữ tử đầu. Chẳng qua khiến người ngoài ý là, một đao kia nhìn như chém vào trong đầu, nhưng Nhạc Thừa đã có trùng chém vào bùn hải cảm giác. Bất lực, mềm mại, không cách nào nói rõ. Thậm chí Nhạc Thừa ngay cả đem trường đao rút ra, cũng làm không được. Liên tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình tại lôi kéo đồng dạng. Ha ha, Trung Nguyên võ tướng không có có chủ nhân cho phép, dám phạm thượng hướng ta vung đao sao? Nữ tử một phát bắt được trường đao trôi đao, đem nó tiếp tục hướng xuống mạch tới, mãi đến khi lưỡi đao chặt tới ngực nàng kia đối tuyết trắng trên đỉnh núi cao lúc, mới ngừng lại được. Giới thiệu một chút, ta là A Dục Vương nữ nhi, tiểu cát tường thiên, 110 vạn ma la quân thủ lĩnh. Trung Nguyên Triệu Vương, ngươi xác định muốn cùng chúng ta vĩ đại A Dục Vương là đi sao? Nữ tử âm thanh vẫn như cũ cuồng ngạo, một chút cũng không có đem vị này Triệu Quốc Vương để vào mắt. Đúng rồi, có kiện sự tình phải nói cho ngươi, cho dù ngươi không rút đi này như a khó đã rắn giống nhau dài xe trượt tuyết, chúng ta vĩ đại A Dục Vương vậy có biện pháp vượt qua biên cảnh, lại tới đây. Với lại vua của ta vừa mới giết 90 vạn A Khâu Đắc, chỉ là bởi vì có người quỳ xuống lúc không có cúi đầu, không có xem trọng hắn mà thôi. Nữ tử nhìn chừng chừng nhìn Triệu Thiên, từng bước ép sát ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cùng kinh miệt. Đại vương, đừng nghe ra hỏa này nói nhảm, ta cái này làm thịt nàng. Nhạc Thừa không có vì một kích không được tay mà cảm thấy tức giận, ngược lại là đoạt lấy thủ hạ vũ khí, lần nữa hướng phía Tiểu Cắt Tường Thiên bổ tới cho quả nhân dừng tay. Một bên Triệu Thiên đột nhiên hô to một tiếng, mà Nhạc Thừa lần thứ hai công kích tại khoảng cách nữ tử chỉ có một tấc thời điểm, cuối cùng vẫn ngừng lại. Nhạc Thừa không chiếu mệnh, tự mình hành động, như toan sát hại A Dục Vương lai sứ, bàn đoán đi đưa hắn kéo xuống, làm hình phạt cắt mũi. Triệu Thiên con ngươi lạnh đáng sợ, tức giận đến toàn thân phát run. Dù là làm năm bị Lý Mục tả hữu triều chính, cũng không có hôm nay như vậy khuất đủ. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, nếu là nữ tử lời nói là thật, cho dù không có tần quân ở phía sau, như vậy A Dục Vương mấy trăm vạn đại quân từ nơi này chỉ huy Trung Nguyên, cái thứ nhất bị diệt như trước vẫn là hắn Triệu Quốc. Đại vương, không được à, ngài sao có thể vì một cái mang gì thì đối với ta Triệu Quốc lao tướng làm hình phạt cắt núi? Bàng Loan đứng tại chỗ, cũng không có nghe theo Triệu Thiên sắp đặt. Triệu Quốc Vương, chúng ta vĩ đại A Dục Vương nói, chỉ cần ngươi vui lòng quy thuận Khổng Tước Vương triều, vậy liền ban thưởng ngươi sủ dạ chi họ, và Trung Nguyên bị chúng ta cầm xuống về sau, mảnh đất này vẫn như cũng là địa bàn của ngươi. Tiểu Cát Tường Thiên hé môi cười một tiếng câu nhân hồn phách. Đối với lòng người nắm bóp, nàng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Lời ấy thật chứ? Vứt đi họ Triệu, đổi Man Di sủ dạ, Triệu Thiên dường như cũng không thèm để ý tự nhiên, đại phạn thiên vương con dân sẽ không nói dối. Nghe nói như thế, Triệu Thiên nhíu chặt lông mày, mới hơi giãn ra một chút. Bàn Đoán, quả nhân để ngươi đem Nhạc Thừa dẫn đi hình phạt cắt mũi, ngươi nghe không được sao? Nhìn cũng chưa hề đụng tới Bàn Đoán, Triệu Thiên quay người quát lớn. Mà những lời này, như là trọng truy một đánh tại Nhạc Thừa ngực. Nhương khỏe mắt của hắn đột nhiên nổi lên một vòng đắng chát cùng bí thương. Ha ha, Triệu Quốc sẽ thành Trung Nguyên sỉ nhục, lịch đại Triệu Vương đều sẽ bị đảo mộ vứt xác. Bình một tiếng, chỉ thấy Nhạc Thừa rút ra bội kiếm bên hông, trực tiếp ném tới Triệu Thiên trước mặt, sau đó từng bước một hướng phía trước đi đến. Bốn phía trung tướng, nhìn này phản nghịch một màn, tất cả đều lặng yên im mắng, không ai nguyện ra tay ngăn lại. Đại vương, thần cả đời này, mặc dù thèm muốn qua vinh hoa phú quý, làm qua vô số cẩu thả sự tình, giết qua đường quốc người, thần quốc người, thậm chí Ngụy quốc ít người nói cũng có mười phần nhiều, nhưng mở ra biên cương biên giới, thả bọn họ bọn này man gì xâm lấn ta Trung Nguyên đại địa, ta Nhạc Thừa còn không làm được tiểu này ti tiện sự tình. Mời đại vương ban được chết. Giọng Nhạc Thừa chấn động toàn quân, nhiều núi rừng chung quanh gào thét. Đầu gối mặc dù quỳ trên mặt đất, nhưng này cái đầu lại cao cao giơ lên, trước khi chết không muốn lại thấp tiếp theo điểm. Nhạc Thừa, ngươi. Triệu Thiên bị tức nói năng lộn xộn, thân ra tay chỉ, lại một lần nữa run rẩy không ngừng. Triệu Quốc Vương, đối với loại vũ nhục này ta Khổng Tước Vương triều người, ngươi biết nên làm cái gì? Tiểu Cát Tường Thiên vung khẽ cánh tay, chỉ thấy trên mặt đất trôi này bội kiếm liền đồng bình mà lên, rơi vào Triệu Thiên trong tay. Giết hắn, ta liền cho phép ngươi hiệu trung vĩ đại A Dục Vương. Tiểu Cát Tường Thiên đột nhiên biến mặt mày dữ tợn, răng nanh răng ngược, xấu xí hung hận, làn da biến thành màu xanh dương, năm cái do khô lâu tạo thành vương miện đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, mái tóc màu đen vậy trong nháy mắt biến thành quất hồng sắc, từng chiếc dựng đứng, hiện lên phẫn nộ chi tượng, dị thường dọa người. Mà một tiếng này, vậy đồng dạng truyền khắp Triệu Quốc toàn quân. Quả nhân, quả. Người nhìn xem nhìn trường kiếm trong tay, cùng một bên dọa người Tiểu Cát Tường Thiên. Nguyên bản còn đang do dự Triệu Thiên, lại theo bản năng nhắm mắt lại vung ra một kiếm. Ầm. Triệu Thiên lần nữa mở mắt, chỉ thấy Nhạc Thừa đầu đã dính đầy huyết thủy cùng bụi đất, lăn xuống tại bên chân của mình. Cặp kia con mắt trợ to, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Mà một màn này, bị hù Triệu Thiên lập tức đem trường kiếm trong tay vứt bỏ, hai chân mềm nhũn, một cái lảo đảo trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hô 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 trực xuyên thổ khí. Sắc mặt trắng bạch sắc cùng vẻ mặt sợ hãi, cũng không biết bị Tiểu Cát Tường Thiên hù dọa, vẫn là bởi vì tự tay giết mình thần tử mà cảm thấy sợ sệt. Đỡ, mau đỡ quả nhân hồi doanh. Triệu Thiên ngẩng đầu quan sát bốn phía, nhưng phát hiện lúc này lại không một người tiến lên đây nâng chính mình. Đại vương, vân đạo đến dịu ngươi. Ở một bên nhìn hồi lâu kịch Triệu Quy Trần, từ trong đám người đi ra, như là đỡ trẻ con một dạng, đem Triệu Thiên dịu lên, sau đó hướng phía sau doanh trướng đi đến. Nửa đêm, Tiểu Cát Tường Thiên vẫn như cũ cùng ban ngày lúc một dạng, ngồi xếp bằng nhẹ nhàng đồng bền tại nguyên chỗ. Mà trong doanh trướng Triệu Thiên, lại là tại một chén tiếp một chén uống rượu, dường như là muốn mượn rượu nước đến tê liệt chính mình. Bên kia, Bàn Đoán cùng một đám Triệu tướng thì là điểm đến vây tại một chỗ, đen nghịt một mảnh, người người nhốn nháo. Giết Triệu Thiên, ngăn cản hắn rút đi biên cương quốc vận, Trung Nguyên tuyệt không thể bị dị tộc Man Di xâm lấn. Lời vừa nói ra, không một người phản đối. Chương 318, Triệu đem toàn diệt, Tần Quân cùng Khổng Tước Vương triều lần đầu gặp gỡ. 1. Chương 318, Triệu đem toàn diệt, Tần Quân cùng Khổng Tước Vương triều lần đầu gặp gỡ. 1. Ai phản đối, ai tán thành? Bàn Đoán mặt lạnh lấy, toàn lực gáp chế muốn lóe ra sát ý hử, ta đại Triệu cùng Tần Quốc tranh bá qua, cũng cùng mạnh sở chém giết qua, mặc dù trong tay nhiễm mấy chục vạn còn lại lục quốc người huyết, nhưng muốn để ta làm này Man Di chó săn, tuyệt không một chút có thể. Vong quốc chi tướng, cũng tốt hơn Man Di chi thần. Giết Triệu Thiên, ngăn cản hắn rút đi biên cương quốc vận, lão tử cũng không tin cái đó A Thập Sao Vương thật có thể đi bảo, mẹ nó, nếu không phải ta Triệu quốc bây giờ không tại cường thịnh, trực tiếp xuất binh giết hắn mẹ nó. Đám kia cẩu vật chính là thừa dịp chúng ta bảy quốc nội loạn, không thì vết chiếu cố bọn hắn, mới dám vọng muốn xâm lấn Trung Nguyên, thực sự là thảo châu chấu nhảy sông đường, không biết sâu cạn đồ chơi. Các vị, các ngươi nói, nếu là Tần Vương nhất thống Trung Nguyên về sau, còn có thể nhường bọn này Man tộc xâm lấn Trung Nguyên sao? Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu lúc. Đột nhiên, trong đám người một vị trẻ tuổi võ tướng nói ra một câu không đúng lúc lời nói. Mà lời này vừa nói ra, bốn phía trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Tần Vương doanh lâu, khí thôn sơn hà, là làm thế chi hùng chủ, có vấn đỉnh thiên hạ chi quyết tâm. Như nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, rất nhanh liền có thể hoàn thành nhất thống Trung Nguyên bất thế sự nghiệp to lớn. Mà như thế một vị vua của tuổi trẻ, như quốc gia của hắn bị man hoang người xâm lấn, chỉ sợ chắc chắn chỉ huy đại quân khởi xướng diệt quốc chi chiến, cùng những thứ này chết tiệt dị tộc không chết không thôi. Nghĩ đến đây, mọi người ở đây có hâm mộ, có ghen tị, cũng có phẫn nộ. Phẫn nộ Triệu quốc vì sao ra Triệu Thiên như thế một cái ngu ngốc. Đồng dạng là vua, hai người so sánh, đơn giản chính là nói cùng phân khác nhau. Chư vị, tối nay thì quân về sau, nếu là có người nghĩ tìm nơi nương tựa Tần quốc, vậy liền đi thôi. Như có cơ hội, ngày khác trên chiến trường, giúp ta giết nhiều mấy cái man di cẩu, tốt nhất có thể đem cái đó A Dục Vương đầu cho chặt đi xuống. Bàng Loan đóng lại hai mắt, có hơi dừng lại sau khi, mở miệng nói. Bây giờ Lý Mục không biết sinh tử, Nhạc Thừa, Triệu Sa, Tư Mã Thượng tất cả đều chết, hắn là Triệu quốc trong quân thứ nhất lão nhân, tối nay mặc dù phát khởi thí quân đảo chính, nhưng bất kể thành công hay không, Bàng Loan hiểu rõ, hắn đã không thấy được ngày mai mặt trời. Bàng tướng quân, ngươi muốn? Không cần tiếp tục nói nữa, các vị theo ta xuất phát. Bàng Loan ngắt lời bên cạnh vị này võ tướng lời nói, sau đó nhắc tới trường đao, liền hướng phía doanh trướng đi ra ngoài. Lúc này, Triệu Thiên trong doanh trướng vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng. Người phụ nữ thở gấp sụp sôi phấn khởi, chợt cao chợt thấp. Chẳng qua nương theo còn có roi quật, côn đồng đánh, cùng khóc thút thít tiếng cầu xin tha thứ. Ban ngày lúc có đủ, Triệu Thiên giờ phút này toàn bộ phát tiết vào những thứ này tay trói gà không chặt, với lại bị hạ độc nữ nhân trên người. Mà nó, một cái không biết tốt xấu lao già mà thôi, lại dám vũ nhục bản vương, quả nhân thật nên đem hắn băm cho ăn. Vừa nghĩ tới Nhạc Thừa trước khi chết kia lời nói, Triệu Thiên trong nháy mắt liền lửa giận bên trên. Dưới khố ba chạm theo bản năng ngày càng mạnh mẽ. Bất quá, cho dù dưới thân mấy tên phi tử đều đã lật lên bạch nhãn, sủi lơ tại trên giường có gấp. Triệu Thiên trong lòng cô kia cảm giác nhục nhã cũng khó có thể tiêu tán nửa phần. Quốc sư, cho quả nhân tiếp tục phối thuốc, tối nay quả nhân đồng ý ngươi cùng nhau hưởng thụ. Đối mặt Nhạc Thừa cùng Tiểu Cát Tường Thiên cảm giác bất lực, Triệu Thiên chỉ có thể đem thân thể tinh thần và thể lực toàn bộ phát tiết ra đi, nếu không ngực cố kia nén giận, đều sẽ thẳng nhảy lên thượng tiên linh. Được rồi, bệ hạ. Triệu Quy Chân rất nhỏ nhếch miệng cười, sau đó liền từ trong ngực lấy ra mấy hạt đan dược, đưa cho vẫn không vừa lòng Triệu Thiên trong tay. Đại vương, không xong. Đột nhiên, Triệu Thiên tùy thân thái giám, tại không có cho phép tình huống dưới, lại trực tiếp xốc lên mảnh lều xông vào. Mà nó, một cái thái giám chết bẩm, ngươi cũng nghĩ đến tham gia một chân sao? Tại dược vật ra chỉ dưới, thậm chí đã có chút ít hoảng hốt Triệu Thiên, lại lấy là hết rồi căn khí tiểu thái giám cũng muốn đến cộng đồng tâm an. Đại vương, Bàng Loan cùng một các tướng lĩnh, sẽ đao hướng bên này chạy đến, bọn hộ vệ căn bản không phải đối thủ. Từ Hắc Y Hỉ Kiếm làm ngày bị Kim Tiền toàn bộ giết về sau, Triệu Thiên cận vệ liền do Quách Khai một tay xử lý. Chỉ là đầu óc còn không bằng cái mông hữu dụng Quách Khai, đang tuyển chọn hộ vệ sự việc bên trên, tự nhiên là nhà ai tặng vàng đủ dày nặng, liền tuyển ai. Đến mức Triệu Thiên ngoài doanh kia hơn 1000 người, ngay cả nửa nén hương đều không có chống đỡ, liền bị Bàng Loan một người toàn bộ làm thịt. Triệu Thiên, ngươi thông đồng Man Di, muốn mở ra biên giới, hôm nay ta liền vì lịch đại Triệu quốc, giết ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Bàng Loan người còn chưa tới, đại đao trong tay liền đã chém xuống. Nếu không phải Triệu Quy Chân kịp thời thi pháp, đem Triệu Thiên kéo đến một bên. Nếu không hắn Triệu Thiên sợ rằng sẽ cùng dưới khố kia phi tử một dạng, bị tại chỗ chém thành hai đoạn. Doanh trướng chia 5 x 7, trừ ra hai cái ba hậu cung tần phi chết tại Bàng Loan đao hạ bên ngoài, những người còn lại đồng đều chưa bị thương. Chẳng qua là khi Bàng Loan trông thấy, kia lộn xộn không chịu nổi, khắp nơi đều là vận đục chất lỏng to lớn giường, cùng kia một đám trần trụi tiểu thân, hai mắt mê ly, bị hạ độc các nữ nhân. Một cỗ thất vọng cực độ bất đắc dĩ cảm giác bay thẳng trán. Bàng Loan, ngươi đây là muốn cùng Nhạc Thừa cùng gia công tử hai cái kia tiện nhân một dạng, tạo quả nhân phản sao? Ngay cả quần cũng không mặc Triệu Thiên, nổi giận hô. Hừ, Nhạc Thừa tướng quân cùng gia công tử là vì đại nghĩa mà chết, ta Bàng Loan chỉ là một giới vũ phu, trong lòng chỉ muốn giết ngươi này ngu đồ vật mà thôi. Lúc này Bàng Loan vô cùng hối hận. Như là ngày đó, hắn không có tự tay đem gia công tử bắt về vương thành giao cho Triệu Thiên, mà là ủng hộ gia công tử kế vị là vua. Triệu quốc cho dù không phải hổ lang chi tần đối thủ, nhưng ít ra cũng được, sĩ diện diệt vong. Lớn mật, ngươi một cái nho nhỏ trong quân tướng lĩnh giám thi quân, quả nhân muốn di ngươi tam tộc, muốn đem ngươi cùng kiêm lịch tử một dạng, luộc thành một nồi thịt nào ăn. Giọng Triệu Thiên vì phẫn nộ dường như pha âm. Ngu xuẩn mất khôn ngu xuẩn. Bàng Loan thấp giọng nói, sau đó liền nhảy lên, cầm trong tay kia nặng hơn 300 cân đại đao giơ lên cao cao, hướng phía Triệu Thiên chán thẳng bổ xuống. Đại vương cẩn thận, xin giao cho bần đạo tới đối phó. Triệu Quy Chân một tay vung động trong tay phất trần, đem Triệu Thiên kéo đến bên cạnh mình, tay kia thì là kết động đạo quyết, phát động ngũ lôi chính pháp. Thần Tiêu Chân Vương, Phù Tang Ngày Đế, Tây Cực Nguyện Hoàng, bốn thật ba khí, kết thanh lạng ánh sáng. Ngũ lôi, gấp hội hoàng linh. Thôi rời hai khí, trộn lẫn trở thành sự thật. Theo Triệu Quy Chân tương đạo quyết niệm xong, một chùm tiên lôi từ trên trời giáng xuống, đem Bàng Loan bao vây, đánh vào dưới mặt đất. Ngươi vậy không là cái vật gì tốt, hôm nay bản tướng quân liền đem ngươi này tai họa cùng nhau chém, cũng coi là vì Trung Nguyên trừ ra một tai họa. Theo trong hố sâu bò lên, chỉ thấy Bàng Loan búi tóc đã tán loạn, thiêu đốt sợi tóc khoát tại sau đầu, cả người bốc lên lũ bạch khí, khôi giáp giàn nước, trên người bị thiên lôi nhiệt độ cao, thiêu đốt ra từng mảnh thang gốc. Mặc dù thân thể chật vật, nhưng đem sinh tử sớm đã không để ý Bàng Loan, lúc này lại là chiến ý vô song. Giết! Bàng Loan ra tay chính là 9-10 năm vạn binh khí, làm năm chỉ thiếu chút nữa liền đứng hàng bốn đại một trong danh tướng hắn, tự nhiên muốn đây Nhạc Thừa lợi hại không ít. Chương 318, Triệu đem toàn diệt, Tần quân cùng Khổng Tước Vương Triều lần đầu gặp gỡ. 2. Chương 318, Triệu đem toàn diệt, Tần quân cùng Khổng Tước Vương Triều lần đầu gặp gỡ. 2. Chỉ là lần này, ngày càng ngạo nghễ đại đao còn không rơi xuống, một cỗ âm lanh quỷ dị khí tức cùng từng tiếng kêu thảm từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Cát Tường Thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cách đó không xa. Dáng vẻ vậy như ban ngày một dạng, lam da, tóc đỏ, răng nanh ngược lại khẩu, đầu sinh tam nhãn, mặt lộ phẫn nộ chỉ tướng. Mà tại sau lưng Tiểu Cát Tường Thiên, cùng Bàng Loan cùng nhau mà đến Triệu đem nhóm, đã sớm bị lột bỏ làn da, rút ra xương cốt, đào ra nhãn cầu, miệng mũi, nội tạng, làm thành một vài bức mỏng như cánh ve đường tạng. Tại trong gió đêm xếp thành một loạt, nhẹ nhàng chập chờn. Triệu Vương, ngươi ngay cả thủ hạ của ngươi cũng không quản được sao? Lúc này Triệu Thiên thân thể trần truồng co rút lại ở một bên, đối mặt Tiểu Cát Tường Thiên tra hỏi, dường như là một cái mặc người chém giết cừu non bất lực. Cát Tường Thiên nữ cũng không thể nói như vậy, Trung Nguyên Vương cũng không như vĩ đại A Dục Vương, có giết tới Thiên Cung Chỉ Dũng. Triệu Quy Chân cầm trong tay phất trần vung ra sau vai, hướng phía Tiểu Cắt Tường Thiên bên cạnh đi đến. Cái kia còn tự nhiên, vĩ đại A Dục Vương nếu là chỉ là trăm năm phạm mệnh, chẳng phải là này bao la mặt đất thứ bị thiệt hại, tất nhiên Trung Nguyên tiên nhân có trường sinh chi pháp, vậy liền để bọn hắn giao ra đây đi, A Dục Vương có thể đáp ứng đem bọn hắn thu làm nô tài, ban cho họ sát đế lợi, nếu không. Hai người cứ như vậy đem Triệu Tiên gạt sang một bên trò chuyện với nhau, dường như đã sớm quen biết đồng dạng. Đêm nay, cùng phong gào thét, sấm sét vang dội, thiên tượng dị thường đỏ tươi, đầy trời mưa máu tầm tã. Bàng Loan đem lửa giận cùng chiến y dung nhập vào binh khí trong, đem nó tăng lên tới chưa bao giờ có cực hạn. Đại địa run rẩy gần 3 cách giờ, cho đến thái dương mới lên mới ngừng lại được. Xa xa vạn dặm xe trượt tuyết, chậm rãi tan rã. Triệu Quốc vị cuối cùng bó tướng, Bàng Loan, thì đao đoạn người vòng, thi cốt không lưu. Chẳng qua đồng thời, vậy làm Tiểu Cắt Tường Thiên bị thương nặng cùng Triệu Quy Chân hai người. Ngay cả kia Triệu Tiền đều bị chặt rứt một cái cánh tay, co rút lại trên mặt đất kêu rên. Một tháng sau, vì hành thi ngăn cản, gần 300 vạn tần quân mới chậm rãi đã tới Triệu Quốc Tây Nam biên cảnh. Tướng quân, khoảng cách biên cảnh chỉ còn lại hơn 50 dặm, nhưng chưa từng thấy Triệu quân một người. Cưới tại lưng ngựa Vương Tiễn, ngắm nhìn phương xa sương mù dày, thật lâu không có mở miệng đáp lại. Chẳng lẽ lại Triệu Thiên tên kia đã chạy trốn tới Khổng Tức Vương triều cảnh nội? Vương Tiễn ngươi nhưng chớ có nhát gan a. Mông võ giá mã, mà đến, lạnh băng giáp trụ mặc lên người, hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Khổng Tức Vương triều đang lựa võ tâm lý, chỉ là khu khu một phương man di mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Rốt cuộc thủ vương Tây vực nhiều năm nông gia quân, làm năm thế nhưng ngay cả Tây vực công chúa cũng tù binh trở về Đại Tần quốc cũng hàm dương. Đại vương có chỉ, nhất định phải cầm lại Triệu quốc ngọc tỷ cùng Trung Nguyên tuyệt binh, nếu là cần, các ngươi liền theo ta giết vào Khổng Tức Vương triều, tiện thể nhường kia A Dục Vương hướng ta Đại Tần túi đầu xưng thần. Từ Kim Tiền sau khi biến mất, Vương Tiễn chậm rãi liền ngồi vững vàng Đại Tần đệ nhất tướng quân vị trí. Mặc dù trong quân đội danh vọng không bằng Kim Tiền, nhưng đã trải qua Diệt Sở đánh một trận hắn, thực cũng đã tần người tin phục. Ha ha, thì thích ngươi này tính tình. Mông võ cười to hai tiếng, sau đó liền đem trường thương trong tay chỉ hướng về phía trước, trong con ngươi kia hiếu chiến hỏa diễm không ngừng kéo lên. Đại quân tiếp tục hướng phía trước, mãi đến khi khoảng cách lòng sông không đến 10 dặm lúc mới ngừng lại được. Tướng quân, đó là cái gì? Lý Tín kêu lên một tiếng. Trong sương mù dày đặc, chỉ thấy dài sắp xếp bóng đen to lớn, tựa hồ tại chậm rãi đi tới. Quay một hồi trầm thấp mà thanh âm hùng hồn đột nhiên truyền ra, lúc đầu phảng phất sấm rền cuộn cuộn, từ phương xa mà đến, chấn động đến mặt đất cũng hơi rung động. Đúng lúc này, thanh âm kia càng thêm rõ ràng, lại là một loại tần nhân chưa từng nghe qua gầm rú, dường như cự thú gầm thét, mà trong đó còn kèm theo dày đặc mà lại nặng nề chân bước âm thanh. Sương mù dày bị cự ảnh tách ra, chậm rãi lộ ra diện mạo như cũ. Hai to như bồ, mũi trưởng như mãng, tứ chi càng so kia gỗ trăm năm tuổi. Hai cây trắng toát cùng loại răng thứ gì đó, theo cái mũi hai bên nhảy lên ra, như kia bốn lượn trường thương bình thường, chừng mấy dài hơn một trượng, đồng thời bén nhọn làm người ta sợ hãi. Đầu lâu của bọn nó to lớn mà nặng nề, như là nguyên một khối cứng rắn tảng đá. Hai con mắt giống to lớn đồng linh, con mắt là màu đen thâm thúy. Quái vật này thân to như nhạc, ngay cả đại tần lớn nhất châu nước cũng không kịp hắn một cái chân thô. Hơn nữa còn người khoác thiết giáp, oai phong. Trên lưng là kiên cố mà hoa lệ tháp lâu. Tháp lâu vì tráng kiện vật liệu gỗ dựng mà thành, dường như còn có vài bóng người nhốn nháo. Mà dạng này quái vật xếp thành một hàng, chợt liếc nhìn lại, chừng ngàn con không thôi. Theo ánh nắng tung xuống, sương mù dày hoàn toàn tan đi. Tần quân các tướng sĩ mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế mà kỳ dị sinh vật. Tướng quân, này là vật gì? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Tiễn, ngay cả tại Tây vực thấy qua vô số quái chân dị thú mông võ phụ tử nhóm, vậy là cũng giống như thế. Này, ta vậy chưa từng thấy qua. Ngay tại Vương Tiễn không biết nên trả lời như thế nào lúc, Chuyên Trư đột nhiên mở miệng, vật này tên là tượng da như giáp trụ, bình thường đao thương không cách nào đâm xuyên, với lại khí lực lớn, trung nguyên sinh vật không một có thể khách quan mà nói, là A Dục Vương thủ hạ kỳ binh một trong. Tương cùng Lữ Bất Vi Du lãm thiên hạ các nơi Chuyên Trư, tự nhiên đây Vương Tiễn đám người hiểu sâu biết rộng, một chút liền nhận ra đây là tới từ Tây Nam Man Hoang, Khổng Tước Vương triều đặc lưu độc vật. Thì ra là thế, nghĩ không ra này nho nhỏ mang gì, thế mà còn thật sự dám vượt qua quốc cảnh, xâm phạm ta Trung Nguyên đại địa. Vương Tiễn mở miệng nói, sau đó liền truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh, nhường các phương tướng quân nhanh đi hán bị, chuẩn bị sắp có thể biết buộc phát chiến tranh. Đông, đông, đông đạp đất âm thanh càng ngày càng gần. Chỉ thấy tại voi sau lưng, lít nha lít nhít vô số người mặc kỳ trang dị phục, làn da nâu đậm cầm trong tay loan đao hoặc là trường thương cùng loại binh sĩ bộ đội, lộn xộn hướng phía trước phun trào. Mà số lượng lớn, dường như đây tần quân tổng số còn muốn hơn một chút. Chẳng qua nhường tần nhân không hiểu là, đám người này vì sao muốn 90 thành chồng, đống chen tại từng chức không thế nào lớn trên chiến xa. Với lại tư thế hay là như vậy quỷ dị. Vĩ đại A Dục Vương à, đại phạn thiên con dân đề xuất ngài giáng lâm Trung Nguyên, chỉ điểm những thứ này chưa khai hóa dị giáo đồ, các ngươi thô bị dã nhân còn không mau mau quỳ lạy tạ ơn. Thần quân vùng trời, ước chừng 50 mét độ cao. Chỉ thấy Tiểu Cắt Tường Thiên triển khai hai tay, ngước cổ cao giọng hô to. Mà nàng kia kéo thật dài âm cuối, để phía dưới tần quốc võ tướng nhóm, mỗi cái mặt lộ khó chịu thân sắc. Ngông Điểm, đem này chim đồ vật cho lão tử bắn xuống tới. Ngông Võ nghiêm nghị a nói. Mà nhận được mệnh lệnh Ngông Điểm, chỉ thấy khóe miệng của hắn dương lên khó mà áp chế đường cong, từ phía sau xuất ra một thanh màu sắc cổ xưa loan cung. Ngẩng đầu, giữ cung, kéo tiễn. 95 vạn binh khí ngưng kết tại mũi tên, hơn nữa còn bám vào doanh lâu trước đó là đại quân bố thí quốc vận. Chỉ là dị tộc heo chó, cũng xứng đứng ở trên đầu của ta. Dứt lời, Ngông Điểm vung lòng dây cung, bay ra mũi tên, mang theo đại tần quốc vận cùng binh khí, vẽ ra một vòng sáng chói thẳng tắp, hướng phía trên bầu trời tiểu cắt tường thiên bỏ tới. Như có không thông thuận, trong đám ngải đặc, bị dỗ lọc đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia. Ta chương 319, Khổng Tước Vương Triều cùng Trung Nguyên chính thức khai chiến. 1. Chương 319, Khổng Tước Vương Triều cùng Trung Nguyên chính thức khai chiến. 1. Mông Điểm một tiên này, vừa chuẩn lại hung ác, chẳng những ngưng kết binh khí, với lại ngay cả quốc vận cũng vận dụng một ít. Mũi tên hoa phá trường không, bay thẳng trên bầu trời tiểu cắt tường thiên đầu vào tới. Mấy chục dặm bên ngoài, một đầu hình thể cao hơn nhiều cái khác voi mấy lần lưng voi bên trên, một người nam nhân ngồi ở do hoàng kim chế tạo, đồng thời khảm nạm đầy vô số bảo thạch vương tọa bên trên, chậm rãi mở hai mắt ra. Đây cũng là Trung Nguyên quốc vận sao? Tiểu này thuộc về đại phạn thiên thần vật, há là một đám ti tiện ngu dân nhóm năng lực xứng có. Nam nhân bước ve ghé vào dưới chân một đầu run lẩy bẩy hùng sư, nhẹ nhàng mở miệng nói. Mà kia một đôi mắt bên trong hung ác vượt xa núi rừng dã thú, trần trụi nửa người trên, bắp thịt rắn chắc như kia khối sắt điêu khắc mà thành. Trên cánh tay hoàng kim băng đeo tay, tựa hồ cũng muốn bị xanh liệt đồng dạng. Nửa người dưới chỉ mặc một cái tô điểm kỳ lạ hoa văn màu trắng khoác quần, một cái màu đen trường xà, phun tinh hồng lưỡi, tại trên cổ của hắn quấn quanh một vòng. Mặc dù anh tuấn, uy vũ, bá khí lăng lăng, nhưng trên người cô kia ngang ngược huyết tinh chi khí, lại là càng thêm đột xuất. Theo nam nhân vừa mới dứt lời, chỉ thấy hắn sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn nổi giận, chẳng những bóp chặt lấy sư từ đầu, còn cần chân đột nhiên đạp về mặt đất. Thì nộ vô thường, khó mà nắm lấy. Mà chỉ nghe một tiếng ầm vang, lưng voi bên trên hoàng kim vương tọa vỡ vụn thành viên, đầu kia ngủ yên hùng sư bị tạc thành một mảnh xương máu, trường cao mấy chục trượng voi bị chặn ngang cắt thành hai mảnh, hướng xuống đất ầm vang ngã xuống. Chỉ thấy mấy chục dặm bên ngoài tiểu cắt tường thiên, thì bị một tấm đột nhiên xuất hiện hoa lệ ma thảm trong nháy mắt bao vây, biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát Mông Điểm một kích. Mà lần nữa trước mắt, liền đi đến A Dục Vương trước mặt. Phụ thân, ngài sao ngay tại tiểu cắt tường thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chuẩn bị mở miệng hỏi, A Dục Vương tại sao lại đem chính mình bắt được trước người lúc? Chỉ thấy A Dục Vương ngay trước Tần Quân cùng dưới tay mình trước mặt, trở tay chính là một cái bạt ai, trực tiếp lắp tại trên mặt của nàng. Hừ, chỉ là người Trung Nguyên dám phạm thượng, bản vương giao phó ngươi sự tình, ngươi làm một kiện đều không có làm thành a. Dục Vương chỉ là âm thanh, liền để tiểu cắt tường thiên bị hù trong nháy mắt túi đầu, mồ hôi lớn như hạt đậu dọc theo gò má tích rơi xuống đất. Phụ thân, nhường Triệu Thiên rút đi biên cảnh quốc vận, nữ nhi đã làm được, chỉ là nhường Trung Nguyên bảy cái vương hướng ngươi quỳ lạy thần phục, này đúng là có chút khó khăn. Khó khăn? Chẳng lẽ này Trung Nguyên thất vương nghĩ chống cự bản vương đại quân hay sao? Từ A Dục Vương vì thiết huyết, tàn bạo thủ đoạn nhất thống ma yết đa quốc, đã trở thành khổng tức vương triều duy nhất chủ nhân sau. Hắn sớm đã quên đi, Trung Nguyên chỉ có thể nhìn từ xa, tuyệt đối không thể chỉ nhiễm câu này tại khổng tức vương triều lưu truyền mấy ngàn năm ngạn ngữ. Thực tế khi biết Trung Nguyên còn có bất tử trường sinh chi thuật về sau, A Dục Vương dã tâm càng là hơn bành trướng đến vô tiền khoáng hậu tình trạng. Phụ thân, bây giờ Trung Nguyên chỉ còn lại có Tần, Đường hai quốc gia, mà Tần quốc rất có nhất thống Trung Nguyên xu thế, chẳng qua Tần vương ngu muội vô tri không hiểu ngài vĩ đại, bọn hắn không muốn hướng ngài thần phục. Nghe được tiểu cắt tường thiên giải thích, A Dục Vương lại một cái tát vào tới. Bất lực ngu xuẩn, cho ngươi nhiều ngày như vậy thời gian, một chút nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ cũng không làm được, đi nói cho bọn hắn, nhường Tần quốc vương vì đến bái kiến ta, nếu không ta liền xuất quân đồ trong bọn họ nguyên một nửa dân số. Vì khổng tức vương triều chỗ tây nam, cho nên đối với Trung Nguyên tây bắc Tần quốc, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Mà bị hai bàn tay tiểu cắt tường thiên, cũng không dám có nửa phần tức giận, chỉ có thể ngoan ngoãn một cái lần nữa đi tới vương tiện đám người trước mặt. Tần quốc vương ở đâu? Nhanh chóng nhường hắn đến bái thấy chúng ta vĩ đại A Dục Vương. Nhìn nét mặt không ai bị nổi tiểu cắt tường thiên, không chỉ là vì ổn trọng chứ xương vương tiễn, ngay cả hiếu chiến mông võ cũng nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Chỉ là man di, vậy dám cản rỡ như vậy, nhanh nhường cái đó A Dục cái gì quay lại đây thấy ta, nếu không lão tử cái này xuôi nam tiêu diệt các ngươi kia cái dám chó điểu vương triều. Mông võ một chút cũng không khách khí, cưới lấy dưới khố hắc mã liền đi tới tiểu cắt tường thiên trước mặt, đồng thời hất cằm lên vênh vang đắc ý nói. Cái khác nghe tin chạy đến mấy người, đồng dạng như là nhìn thấy nào đó không thể tưởng tượng nổi chân thú một dạng, đánh giá kỳ trang dị phục tiểu cắt tường thiên. Thấy cảnh này, tiểu cắt tường thiên nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng đều là Trung Nguyên vương, cái đó Triệu Thiên thấy vậy chính mình giống như thấy vậy hùng sư giống nhau sợ hãi. Nhưng vì sao trước mắt những thứ này chỉ là Tần quốc võ tướng nhóm, lại ngay cả một tia cảm giác sợ hãi đều không có, thậm chí này ngôn ngữ nét mặt còn có chút trêu tức. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng chỉ trách Triệu Quy Chân tên kia, chỉ nhặt dễ nghe nói, đối với Tần quốc cường đại cùng Trung Nguyên tình hình gần đây lại là không nhắc tới một lời. Mắt thấy không cách nào lại tiếp tục trò chuyện. Tiểu cắt tường thiên ánh mắt đột nhiên hung ác, biến thành lăm ra, tóc đỏ nổi giận giật cùng, nắm nhìn giết gà dọa khỉ ý nghĩ, lại hướng thẳng đến khoảng cách nàng gần đây mơ võ, manh nào qua. Khổng Tước Vương Triều không giống Trung Nguyên, mặc dù không có binh khí, quốc vận, huyền môn chi thuật, nhưng cũng có thuộc về bọn hắn chính mình đặc biệt thủ đoạn. Mông võ nhìn tiểu cắt tường thiên cầm một thanh lệnh bài làm bằng xương trắng bổ về phía mình. Mặc dù hiếu kỳ này không giống lưỡi đao sắc bén thứ gì đó, có thể hay không phá đại tần giáp trụ, nhưng để cho ổn thỏa, hay là vùng ra trường đao cản lại. Mà theo hai kiện binh khí chạm vào nhau, mông võ trong nháy mắt nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trường đao cùng cầm đao tay phải lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Thậm chí ngón giữa cùng ngón trỏ đã lộ ra bạch cốt, da thịt giống như bị hòa tan bình thường, thoát rơi xuống đất. Hướng vĩ đại A Dục Vương thần phục, nếu không ta liền đem ngươi lột ra, tạo thịt, làm thành một bộ hoa lệ đường tạm, treo ở phòng ngủ của ta. Tiểu cắt tường thiên giữ tợn giống như ác quỷ, mà thanh âm kia càng là hơn như lợn núi trước khi chết dây rủa bình thường, chói tai, bén nhọn. Hừ, tà túy mà thôi. Mông võ lạnh hừ một tiếng, ở trên cao nhìn xuống ánh mắt lạnh buốt không giống đang xem vật sống, mà hắn cũng căn bản không để ý tới trên cánh tay dần dần khuyết tán hư thối, trực tiếp nâng lên chảy mũi hóa huyết, thủng trăm ngàn lỗ tay phải, ngưng kết ra 9-10 năm vạn binh khí, một đao hướng phía hốt của đối phương chặt xuống dưới. Cho dù đối với Nhạc Thừa loại đó công kích, Tiểu Cát Tường Thiên có thể hoàn toàn không quan tâm, chỉ dựa vào Cát Tường Thiên thần liền có thể hóa giải. Nhưng mà đối mặt Bàn Đoán, Ngô Võ, hai cái này thẳng bức trăm vạn binh khí công kích, nhưng lại không thể không lựa chọn trốn tránh. Tần Quốc tướng sĩ, ngươi đây là muốn cùng vĩ đại A Dục Vương là được sao? Phải biết cùng là bảy quốc một trong Triệu Vương, sớm đã hướng chúng ta thần phục, các ngươi đây là muốn? Rất cậu, thiếu cùng lão tử nói chuyện. Mông Võ căn bản không cho Tiểu Cát Tường Thiên cơ hội nói chuyện, mà là tiếp tục một đao quét ngang, xem bộ dáng là muốn đem đối phương trực tiếp chém ngang lưng. Mà lúc này Tiểu Cát Tường Thiên đang nhìn đến như thế ngu xuẩn mất khôn, cùng một đám nhìn chằm chằm Tần Nem nhóm, quả quyết lựa chọn hướng về sau lui đi một bước. Hừ, chưa khai hóa dị giáo rất đủ, A Dục Vương đại quân sớm muộn sẽ đạp phá các ngươi quốc đồ, đem nhân dân của các ngươi toàn bộ hiến tế cho Đại Phản Thiên. Chương 319, Khổng Tước Vương triều cùng Trung Nguyên chính thức khai chiến 2. Chương 319, Khổng Tước Vương triều cùng Trung Nguyên chính thức khai chiến 2. Tiểu Cát Tường Thiên nói xong, liền miệng phun ra một đám màu đen xà chiều, sau đó mượn nhờ bầy rắn điểm hộ, hướng phía A Dục Vương phương hướng bỏ chạy. Mà Mông Võ bên này, đợi Tiểu Cát Tường Thiên sau khi rời đi, liền dùng tay trái rút ra bên hông trường đao, hướng thẳng đến cánh tay phải khớp khuỷu tay chỗ chặt xuống dưới. Nho nhỏ man di, lại để cho ta gãy một cánh tay, Vương Tiễn, cái đó A Dục Vương đầu, ai cũng đừng tìm ta tranh. So với chiếc cánh tay phải, một cô bị thấp hèn man di thương tổn tới thân thể cảm giác nhục nhã, mới là nhường Mông Võ nổi giận nguyên nhân thực sự. Tốt, lưu cho ngươi. Đối với Tây Nam Man Hoang Khổng Tước Vương triều, Vương Tiễn cũng không có thả lòng chủ quan, mà là tại phân tích vừa nãy Mông Võ cùng Tiểu Cát Tường Thiên chiến đấu, cùng đối phương kia đông đảo 300 vạn đại quân. Chư vị, kéo ra trận hình, tạm thời án binh bất động. Không nói trước A Dục Vương bên ấy có bao nhiêu cùng Tiểu Cát Tường Thiên giống nhau tướng lĩnh, chỉ là kia hơn ngàn con to lớn tượng binh, Vương Tiễn liền có chút ít đau đầu. Rốt cuộc tại Trung Nguyên chinh chiến nhiều năm như vậy hắn, trên chiến trường gặp qua tối bật lớn, nhiều lắm là cũng là Tề Quốc Hoàng Lưu trận mà thôi. Hướng nơi xa kiểu này quái vật khổng lồ, vẫn đúng là hội lao nãi nãi lên tiểu hoa, lần đầu gặp phải. Uy, Vương Tiễn, mênh mông đại tần há có thể hướng man di lui binh, ngươi nếu là sợ sệt những cái này lớn. Voi, liền giao nó cho ta Mông gia quân, bản tướng quân nhất định đưa chúng nó làm thịt, phân cho đoàn người ăn thịt. Nhưng tùy hành quân y đem cánh tay phải băng bó kỹ về sau, Mông Võ tùy tiện quăng hai lần về sau, liền hướng phía Vương Tiễn hô. Cùng lúc đó bên kia, A Dục Vương đang nhìn đến Tiểu Cát Tường Thiên chật vật trở về sau, lại trực tiếp một cước đem đối phương khuôn mặt nhỏ dẫm lên trên mặt đất. Ta A Dục Vương không cần một cái phế vật nữ nhi. Đồ thành không xuống 150 tọa, trên tay dính đầy huyết, xa so với nhân đồ Bạch Khởi còn muốn nhiều mấy chục lần. Một cái vì tàn bạo, giết thủ đoạn, leo lên Khổng Tước Vương triều vương vị A Dục Vương, cho dù mặt đối với nữ nhi của mình, vậy vẫn như cũng không có ý định lưu mảy may thể diện. Tiếp nhận tủi hạ người hầu đưa tới tam xoa kích, A Dục Vương đầu tiên là một cước đem Tiểu Cát Tường Thiên cái cầm dẫm thành bã vụn, sau đó đúng lúc này chính là đem trong tay tam xoa kích đâm vào nữ nhi phần bụng, đem nó cao cao khơi mào, sau đó ném tới hậu phương đầy là nam nhân trong đại quân, đưa cho ta dũng mãnh các chiến sĩ hưởng dụng. Dứt lời, A Dục Vương chỉ một vị khuôn mặt thanh tú nam tử, hướng phía hắn nói ra, từ giờ trở đi, ngươi chính là Ma La quân thủ lĩnh. Cảm tạ vĩ đại A Dục Vương, ta đem sinh mệnh của mình dâng hiến cho ngài cùng Đại Phản Thiên. Nam tử quỳ một chân trên đất, tay phải đỡ bên vai trái bên trên, thành khẩn vô cùng nói. Nói xong, còn nâng lên A Dục Vương kia trần trụi chân trái, nhẹ nhẹ hôn lên. A Nhân, Ma La, Thích Ca, Thiên Tượng, bốn quân theo bản vương xuất trình, giết chết những thứ này ti tiện người Trung Nguyên, sau đó đi chia cắt nữ nhân của bọn hắn, thổ địa, lương thực, còn có kia thuộc về Đại Phản Thiên thần kỳ quốc vận. A Dục Vương đem trong tay tam xoa kích hướng mặt đất mãnh lực đâm tới, chỉ thấy một cái khe rãnh lan tràn đến đại quân phía trước nhất, hơn ngàn con tượng binh đột nhiên toàn thân toát ra lửa nóng hừng hực. Nhìn từ đằng xa đi, dường như là từng cái cỡ nhỏ hỏa đồi đồng dạng. Ma La quân, A Nhân quân nhân số tổng cộng hẹn 210 vạn tả hữu, là Khổng Tước Vương triều số người nhiều nhất hai cái quân đội. Chẳng qua này hai nhánh quân đội đại bộ phận đều là một ít cầm trong tay loan đao cùng trường thương cấp thấp tha đổi. Thích Ca quân thì do A Dục Vương tự mình thống lĩnh, dường như đều là sát đế lợi, sủa bỏ cùng sụ dạ ba loại dòng họ tạo thành, là tinh nhuệ chi sư ước chừng hơn 30 vạn. Về phần Thiên Tượng quân thì là do hơn ngàn con voi, mấy chục vạn nô lệ tạo thành tiên phong bộ đội, phụ trách xông pha phía trước. Mặc dù A Dục Vương đại quân lộn xộn, đồng thời không có bảy trận, nhưng hơn 3 triệu người, lại thêm do mấy ngàn con voi tạo thành Thiên Tượng quân, này cảm giác gáp bách cũng là chưa từng có tiền lệ. Liền xem như Vương Tiễn những thứ này lao tướng, cũng là lần đầu gặp phải. Chẳng qua đối mặt những thứ này dị tộc man di xâm lấn, tất cả mọi người sục sôi phấn khởi, nội tâm dấy lên một đoàn hiếu chiến hỏa diễm. Với lại giờ này khắc này, 180 vạn tần quân cùng 130 vạn tề, Sở, Ngụy, Hàn Quy Thuận quân đội đã không có quốc gia phân chia, toàn bộ cũng là vì Trung Nguyên mà chiến. Trước đó tất cả ngăn cách cũng đều tạm thời vứt bỏ đến một bên. Người bắn nỏ chuẩn bị, hai dặm thời điểm, hướng man di hậu phương tề xạ 10 vòng. Ngông Điểm, Ngông Nghị, chuyên chư phụ trách cánh trái tự binh. Lý Tín, Từ Ngạn, Doanh Tật phụ trách cánh phải tự binh. Tề, Sở, Ngụy, Hàn, Phàm binh khí ngưng kết 50 vạn trở lên tướng lĩnh, phụ trách phổ thông tự binh. Mông Võ, Bạch Mã Thác, vì ta phá vỡ hai cánh, giúp ta chém xuống A Dục Vương thủ cấp. Chư vị, tiêu diệt Man Di, dương ta Trung Nguyên vinh quang. Theo Vương Tiễn quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, tần quân phương trận liền vang lên giết, giết, giết. Tiếng la, thanh âm này như lôi chấn thiên, uy chấn bát phương, lại nhường xa xa kia cả người là lửa voi, trong lòng có lui bước tâm ý, nếu không phải trên lưng người huấn luyện thú đem trường kiếm tẩm thuốc đâm vào voi cái cổ chỗ, khống chế được chúng nó tiếp tục đi tới, nếu không chỉ sợ hai bên còn chưa giao tay, thiên tượng quân liền sẽ giẫm chết dưới chân vô số A Dục Vương binh sĩ. 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm, 2 dặm, tần quân mũi tên lít nha lít nhít hướng phía A Dục Vương quân đội đủ bắn đi. Trong mấy mắt chỉ thấy thiên tượng quân phía sau đám nô lệ kia, còn có Ma La quân, A Nhân quân, A Đổi được nhóm một loạt tiếp lấy một loạt ngã xuống. Khổng Tước Vương triều binh sĩ nhân số tuy nhiều, nhưng lại binh chủng đơn nhất, với lại lộn xộn không hiểu binh pháp. Đối mặt tần quân mũi tên, những thứ này hoặc là cầm trong tay loan đao, hoặc là tay cầm trường thương dày đặc đám người, căn bản không cách nào trốn tránh. Vẹn vẹn một vòng tề sạng, thì không còn có 3 vạn người bị mất mạng tại chỗ. Chẳng qua ở vào hậu phương, 100 nô lệ dơ lên Hoàng Kim Vương chỗ ngồi, chỉ thấy A Dục Vương tay trái chống cằm, thần sắc bình tĩnh ung dung. Đối với những thứ này, A Đổi phải cùng nô lệ chết đi, hắn là một chút cũng không quan tâm. Rốt cuộc trong mắt hắn, những người này thua xa sát đế lợi, sửa bỏ cùng sụ giả những thứ này cao đẳng dòng giống người. Đi, nói cho những kia A Đổi phải cùng các nô lệ, bản vương hứa hẹn, và đánh hạ Trung Nguyên về sau, bọn hắn chính là Trung Nguyên Bà La Môn, là Trung Nguyên tối cao dòng giống. A Dục Vương gọi thủ hạ tùy tùng, thuận miệng nói ra một câu căn bản sẽ không đi đổi lời hứa. Tiền tuyến, tại mấy vòng xạ kích qua đi, hai bên đại quân khoảng cách càng ngày càng gần. Giết! Theo Vương Tiễn hô to một tiếng, Trung Nguyên Đại Tần cùng Khổng Tước Vương triều chiến tranh chính thức khai hỏa. Hơn 6 triệu người hôn chiến, chưa từng có tiền lệ. Tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, thượng triệt thiên cung, hạ chống đỡ cửu u trên chiến trường, máu tươi hội tụ thành hà, chảy xuôi tại mặt đất phía trên, nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Chân cụt tay đứt đâu đâu cũng thấy, có treo ở binh khí mũi nhọn phía trên, có thì bị giẫm đạp tại dưới chân. Hỏa diễm tượng binh chỗ đến, chính là một mảnh tử vong cùng hủy diệt địa ngục. Chúng nó thân thể khổng lồ như hạng nặng công thành truy vọt tới Đại Tần phương trận, các binh sĩ bị vô tình giẫm đạp, cơ thể tại tượng võ hạ phá thành mảnh nhỏ. Bước hỏa ngà voi như lưới hái của tử thần, dễ dàng xuyên thấu nhân thể, đem Đại Tần nhuệ sĩ khơi mào lại bỏ xuống. Chẳng qua cũng may Đại Tần dũng sĩ vô song. Mấy khắc sau, Mông Điểm, Mông Nghị hai huynh đệ, một phát súng, một yếm, liền đem hai đầu quái vật khổng lồ chạm xuống dưới ngựa, là Tần quân mở tiền lệ. Ma Lý Tín, Từ Ngạn vậy không cam chịu tụt hậu, giơ tay chém xuống, chỉ thấy kia ngà voi bẻ gãy, quạt hương bổ thai to đầu lâu cút rơi xuống đất. Chương 320, Kim Thiền giáng lâm chiến trường, một kích, A Dục Vương bại trận, 1. Chương 320, Kim Thiền giáng lâm chiến trường, một kích, A Dục Vương bại trận, 1. Hai bên vòng thứ nhất giao chiến đã đến hoàng hôn buông xuống. Vì tham chiến nhân số thực sự quá nhiều, dẫn đến cảnh tượng có chút hỗn loạn không chịu nổi. Ở giữa quân đội đã bây giờ thu binh, hướng riêng phần mình doanh địa triệt hồi, nhưng hai bên binh sĩ vẫn như cũ thở hổn hển, nương tựa theo ý chí, đem vũ khí trong tay giơ lên, sau đó chậm rãi bổ về phía địch nhân, cuối cùng đồng quy vu tận. A Dục Vương tinh nhuệ Thích Các quân tại buổi chiều đã gia nhập chiến trường, nhưng tại Khổng Tước Vương triều bên trong ngày càng ngạo nghệ Thích Các quân bây giờ đến Trung Nguyên đã có chút ít lực bất tòng tâm. Đối mặt tần quân tinh nhuệ, trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phòng, liên tục bại lui. Điều này cũng làm cho xa xa quan chiến A Dục Vương lần đầu lông mày dương vẻ lo lắng, ngay cả cho hắn bưng rượu người làm trong nhà cũng bị hù không dám lên trước. Rốt cuộc vị này nhất thống Ma Yết Đà Quốc Vương tính cách âm tình bất định mọi người đều biết, chẳng qua nhất làm cho tần quân nhức đầu còn thuộc thiên tượng kia quân. Từ tượng binh chiến tử 100 con sau đó, A Dục Vương liền lần nữa thi triển thần lực, khiến cái này voi xương cốt biến thành trong suốt long lanh kim cương thạch, ngay cả làn da cũng dắt lên một tầng hoàng kim giáp trụ. 60 vạn binh khí chặt lên đi, chỉ có thể tóe lên hỏa hoa cọ sát ra sơ qua vết đao. Nguyên bản Mông Điểm có thể đơn sát một đầu voi, bây giờ lại muốn 4 người liên hợp mới có thể chặt đứt một cái tượng chân. Nếu không phải Vương Tiễn hạ lệnh chuyển đổi trận hình, chỉ sợ tần quân hôm nay thương vong hội gia tăng mấy lần không thôi. Ban đêm, một đám võ tướng tề tụ tại đống lửa hạ thương thảo ngày mai công việc. Vương Tiễn, kia cái dám cho A Dục Vương co đầu rút cổ ở hậu phương căn bản không muốn xuất chiến, ta nhìn xem ngày mai chúng ta mấy lao giả, trước tiên đem những kia chết tiệt voi làm thịt lại nói. Mông Võ mặc dù gãy một cánh tay, nhưng uy vũ không giảm, ngược lại đối mặt những thứ này Man Di lúc càng đánh càng hăng. Không nổi, 4 tên kia còn phải chúng ta những lão nhân này đi ngăn chặn, nếu không đại quân tứ bị thiệt hại hội càng thêm thảm trọng, tin tưởng mấy cái này đồng lứa nhỏ tuổi, bọn hắn mới là đại tần bị lai, tự sẽ đi giải quyết những kia voi. Vương Tiễn nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Mông Điểm, Mông Nghị, Lý Tín, Tử Ngạn, Vương Bí mấy người. Mà trong miệng hắn 4 tên kia, tự nhiên chính là A Nhân, Ma La, Thích Ca, Thiên Tượng, 4 quân thủ lĩnh. 4 người này cùng Tiểu Cát Tường Thiên một dạng, cũng có Trung Nguyên chỗ không biết năng lực, mặc dù so với Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu 2 người còn kém rất xa. Nhưng thắng ở thân pháp, thủ đoạn quỷ dị, trong lúc nhất thời nhường Vương Tiễn, Mông Võ, Bạch Mã Thác 3 người có chút khó thích ứng. Tướng quân yên tâm, ngày mai chúng ta liền đem những kia voi giải quyết. Mông Điểm mấy người chắp tay nhận mệnh lệnh nói: "Các vị, hơn 6 triệu người chiến tranh, chưa từng có tiền lệ, lần này, binh giả không được quỷ đạo, mọi người liều mạng chém giết đi, nhớ kỹ, ở phía sau của chúng ta là Trung Nguyên tuyệt đối kế bách tính tính mệnh, thua, Trung Nguyên vong cũng, thắng, đạp phá Khổng Tước Vương triều, đem nó đặt vào ta Đại Tần bản đồ." Nói xong, chỉ thấy Vương Tiễn đứng người lên, giơ lên chén rượu trong tay. "Đạp phá Khổng Tước Vương triều, đem nó đặt vào Đại Tần bản đồ." Chúng tướng sĩ đồng thời đứng dậy, chén rượu đụng nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bên kia, A Dục Vương ngồi ở đống lửa trước, vừa ăn giải đầy hương liệu nướng sư tử, một bên miệng lớn uống màu tím đen nho tương rượu. Đứng phía sau chính mình mấy chục thân vệ quân. Những người này đồng đều đến từ Bà La Môn, là trừ A Dục Vương bên ngoài, đứng tại đỉnh Khổng Tước Vương triều điểm gia tộc hậu duệ. Mà ở A Dục Vương trước người, A Nhân, Ma La, Thích Ca, Thiên Tượng, bốn quân thủ lĩnh thì là quỳ ở phía xa run lẩy bẩy, thấp đầu, ngay cả nửa phần cũng không dám nâng lên. Các ngươi để cho ta rất thất vọng, rất thất vọng. Chỉ là Trung Nguyên, ngay cả Đại Phạn Thiên đều không tin ngưỡng ngoan dân mà thôi, thế mà còn cần ta tự mình ra tay. Trước một giây, A Dục Vương còn ưu nhã uống vào rượu ngon, sau một giây liền nổi giận dữ tợn. Chẳng những bóp nát chén rượu trong tay, ngay cả nằm rạp xuống tại bên chân vài vị mỹ nhân đều bị đạp vỡ đầu. Dạng này phong cách hành sự, đem thay đổi thất thường thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Năm ngày, sau năm ngày các ngươi nếu là bắt không được những thứ này ti tiện người Trung Nguyên, bản vương liền tự mình ra tay, đến cho các ngươi, thì đi hết phụng dưỡng Đại Phạn Thiên đi. A Dục Vương lời nói, như kia kịch độc vô cùng nạ gạ như rắn độc, cắn về phía bốn quân thống lĩnh cổ. Bị hù những người này sắc mặt mất máu, mồ hôi lạnh. Ngày thứ hai, A Dục Vương vẫn tại hậu phương hưởng thụ, không có tham dự chiến tranh. Nhưng dưới tay hắn bốn vị thống soái, hôm nay thì là kích phát ra xa so với hôm qua cường thịnh khí thế. Buổi sáng vừa khai chiến, liền bật hết hỏa lực, mơ hồ chế trụ Vương Tiễn, Mông Võ, Bạch Mã Thác ba người. Nhưng cái gọi là một mà trống, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Buổi trưa qua đi, tứ phương quân đoàn đừng nói là cầm xuống tần quân, thậm chí có bại lui dấu hiệu. Ngay cả kia vô kiên bất tồi hỏa diễm tượng binh, cũng bị Mông Điểm mấy người phát hiện được điểm, giết chết tẩn tàng tại lưng voi bên trên người huấn luyện thú. Mà người huấn luyện thú vừa chết, những thứ này voi dường như là mất đi chỉ huy đồng dạng, bắt đầu không khác biệt tại bốn phía giết lung tung. To lớn tượng chân đạp xuống đi chính là đè xuống sập xếp chồng người bánh thịt. Sắc bén ngà voi, tựa kia kẹo hổ lô bình thường, truyền lên đủ loại người. Chẳng qua không có người huấn luyện thú tượng binh, căn bản không đủ gây sợ. Vẹn vẹn mới hai ngày tiếp theo, bản con ôm trong lòng tuyệt đối tự tin, nghị xâm lấn Trung Nguyên vương triều Tây Nam Man Di nhóm, trong lúc nhất thời nội tâm lại bắt đầu động đung đưa. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện Trung Nguyên quân đội, thật chính là mình có thể đánh bại sao? Giữa trưa, liệt dương nô lên cao, tứ đại quân thống lĩnh đã chiến tử một người, mà còn lại ba người cũng đã sắp tận lực. Giết này ba thằng nhãi con, sau đó liền gỡ xuống A Dục Vương đầu. Phá toái giáp trụ thượng treo đầy thịt miếng, dính đầy vết thương, chỉ thấy Mông Võ hét lớn một tiếng, sau đó tay trái đề đao, đem binh khí ngưng kết đến cực hạn, hướng phía thân ba người trước đồng thời bung xuống. Mà liền tại ba người chuẩn bị hợp lực chống cự lúc, đột nhiên, bầu trời một đạo hắc ảnh rơi xuống, đập vào mấy người ở giữa. Mặc dù nâng lên cho bụi che lại tầm mắt, nhưng mà nhìn kỹ lại, dường như năng lực nhìn thấy một bóng người ở bên trong vặn vẹo dáng người, lắc lư tay chân, tựa như tại nhẹ nhàng nhảy múa đồng dạng. Bụi mù tản đi, chỉ thấy đi chân Trần A Dục Vương tại chiến trường trung ương vong tình nhảy múa, mặc dù là nam nhân, nhưng mềm mại nhẹ nhàng dáng người, vượt xa những kia trong cung đình vũ nữ. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhắm, tay chân mỗi một lần đông đưa đều mang một loại kỳ dị vận luật, mỗi một cây sợi tóc đều giống như một cái phun lưới tiểu xà, kỳ dị mỹ diệu, giống như không giống thế gian chi vũ. Ngay cả bốn phía tần quân cùng Vương Tiễn đám người, trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, thật giống như có cô đến từ văn minh cổ xưa thần chỉ, đem bọn hắn đè xuống đồng dạng. Mà theo nhảy múa tiến hành, A Dục Vương cơ thể dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ thấy da thịt chậm rãi biến thành màu xanh đen, phía trên vậy bắt đầu nổi lên kỳ dị đường vân. Cái trán trung ương, vậy chậm rãi mở ra con mắt thứ ba. A Dục Vương cơ thể kéo dài bành trướng, cơ thể như sắt thép hở ra, hình thể cũng lớn mấy lần. Xì vạ thần tượng. Cách đó không xa, bốn quân còn sót lại ba vị thủ lĩnh, lắp ba lắp bắp hỏi lẩm bẩm. Chương 320, Kim Thiền giáng lâm chiến trường, một kích, A Dục Vương bại trận, 2, chương 320, Kim Thiền giáng lâm chiến trường, một kích, A Dục Vương bại trận, 2, mà kiếp như rót mồ hôi lạnh, theo cái trán quần quần mà xuống, dọc theo gò má chảy xuôi, thấm ướt bọn hắn tràn đầy vết thương cơ thể. Môi của bọn hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra khô khốc hầu âm. Thật giống như nhìn thấy thế gian này tối một màn kinh khủng. Và anh, chỉ thấy A Dục Vương xoay giật mình thân eo. Ma La quân thủ lĩnh, liền tại chỗ hoanh tạng, nội tạng, huyết nhục tung tóe đầy bốn phía. Hai tay nhẹ nhàng khẽ múa. A Nhân quân thủ lĩnh, liền bị chụp thành một đống bẹp bánh thịt. Mà theo nhảy múa kết thúc, vị cuối cùng Thích Ca quân thủ lĩnh, cũng là A Dục Vương trưởng tử, thì vặn vẹo thành một cái hình người dây leo, bị kéo dài thành hai cây xoay quanh giao thoa, đủ mấy trăm mét thịt mềm dài mảnh. Hướng vĩ đại A Dục Vương quỳ lạy. Xì vạ thần tượng ở dưới A Dục Vương, đột nhiên mở ra ba con mắt, hai tay giơ thẳng lên trời, ngẩng đầu hô to. Một tiếng này trấn a, nhường đang giao chiến mấy trăm vạn người toàn bộ ngừng lại, ngây người tại nguyên chỗ, thậm chí không ít người đã không bị khống chế sôi nổi quỳ xuống đất. Mà khoảng cách gần đây Vương Tiễn mấy người, thì là đột nhiên cảm giác được một cỗ che ngập bầu trời áp lực từ đỉnh đầu đánh tới, muốn đem đầu gối của bọn hắn bẻ gãy. Ít tại chó này gọi, có loại cùng lao tử qua mấy chiêu. Binh tướng khí lần nữa tăng lên tới cực hạn, đồng thời bao trùm toàn thân, Mông Võ cắn chặt môi nói. Mặc dù nhìn như không bị đến ảnh hưởng gì, nhưng này chủng giống như trên lưng nặng nghề đại sơn giống nhau cự lực, nhường toàn thân hắn xương cốt cũng kéo kẹt rung động. Hướng bản vương thần phục, ta liền không tính toán chuyện cũ, chẳng những ban thưởng các ngươi bà là môn chi họ, còn để các ngươi thống lĩnh bản vương bốn quân. A Dục Vương mỗi chiều đi về trước một bước, Vương Tiễn, Mông Võ, Bạch Mã Thác đầu gối, dường như là đâm vào một ngàn cây châm đồng dạng. Nếu không phải dựa vào cường đại ý chí chống đỡ thân thể, chỉ sợ sớm đã quỳ trên mặt đất. Phụ thân, ta tới giúp ngươi. Chỉ thấy Mông Điểm đám người đột nhiên theo bên ngoài vây vào, liền một lát đều không có do dự, liền ngưng kết binh khí hướng phía A Dục Vương chặt xuống. Chỉ là này đủ để tan vàng nát đá một kích, lại ngay cả A Dục Vương kia xanh đen làn da cũng cắt không ra một đường vết rách. Lâm giả A Dục Vương ra sức hô to một tiếng, sau đó phốc một chút hướng trên mặt đất quỳ đi, cổ cao cao giơ lên, nét mặt lâm vào một loại không hiểu phấn khởi. Hai tay hướng về sau cầm hai cái chân cổ tay, đem bụng cùng giữa hai chân cao cao nhô lên, bay thẳng bầu trời. Lần này, chỉ thấy chân trời đột nhiên dâng lên một cái giống như bao trùm hoàn vũ vòng xoáy. Vòng xoáy biên giới là mây đen đen mù, sấm sét vang dội, để phía dưới trung nguyên đại địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bóng tối. Nhưng duy chỉ có ở giữa kia to lớn chỗ trống, lại dị thường sáng ngời, giống như bị cái quái gì thế đánh xuyên đồng dạng. Trên đất Ta Dục Vương lúc này đã tam nhãn trắng dã, toàn thân co quắp, dường như tiến vào một loại quên mình hưởng thụ. Đột nhiên, một cỗ cùng loại kim tiền bán tiên trạng thái giới mới có khí tức, theo trên người A Dục Vương không ngừng tuôn ra, mà hắn hình thể vậy dần dần biến lớn. Một lát sau, liền đỉnh đầu tầng mây, chân đạp mặt đất. Vẹn vẹn một cái ngón út móng chân đóng, thì đây tượng binh còn muốn lớn hơn mấy lần. Bốn phía không cách nào né tránh binh sĩ, sôi nổi đã trở thành một đám thịt não, biến thành dưới chân hắn vong hồn. Giờ khắc này, A Dục Vương đã cùng Xỉ Vạ thần tượng hoàn mỹ dung hợp, liền tựa như khổng tức vương triều trong truyền thuyết kia chí cao một trong, Xỉ Vạ chân thân lâm thế đồng dạng. Cái chán cái kia có thể so với Kỳ Lân Điện cái thứ ba mắt dọc màu đỏ, thì là toát ra biểu tượng hủy diệt hết thể hóa diễm. Các dũng sĩ a, theo bản vương san bằng trung nguyên, nữ nhân của bọn hắn tùy các ngươi hưởng dụng, bọn hắn lương thực mặc cho các ngươi tiêu xài, thổ địa của bọn hắn tùy ý cướp đoạt. Chỉ là nhẹ nhàng hướng một tiếng, dưới mặt đất liền bị này thổ tức cuốn lên mưa to gió lớn. Mà kia vòng xoáy bên trong chỗ trống, thì là hạ xuống một thanh còn to hơn núi tên là Đi Nạ Cả Tam Xoa Kích, cùng một tấm cùng hắn không khác nhau lắm về độ lớn, khảm nạm đầy đầu lâu tên là Á Dạ Gạ Bà Cung. Lúc này vương tiễn đám người đối mặt Xỉ Vạ thần tượng ở dưới A Dục Vương, lại như làm ngày tại Tề Quốc nhìn thấy đến từ Cựu Long Đảo Lữ Nhạc đồng dạng. Cố kia đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi, để bọn hắn không nhịn được muốn nằm dạp trên mặt đất. Mà nó, đồ vô dụng, lao tử từ bỏ. Đối mặt mất khống chế, sắp túi xuống hai đầu gối, mông võ liền một lát cũng không có do dự, liền dùng tận lực khí toàn thân vung ra một đao, đem nó gọt sạch. Vương tướng quân, chúng ta nên làm cái gì? Không giống với mông võ xúc động, mông điểm thì đem trường thương chèn trên mặt đất, hai tay dùng sức chống đỡ cơ thể không tới quỳ xuống. Đem đại vương bố thí quốc vận toàn bộ điều động, lại đem binh khí ngưng kết đến tối cao. Vương Tiễn mặc dù nói ra hiện nay duy nhất có thể nghĩ tới cách, nhưng chính hắn cũng biết, kế này sách có thể căn bản không làm được. Thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, trong nháy mắt tràn ngập tất cả tần quân phương trận. Kim lão đại nếu là ở nơi này, làm sao đến phiên bọn này man di làm cản? Từ Ngạn tức giận bất bình hô một tiếng. Mà bên kia A Dục Vương đại quân thì là người người hưng phấn không thôi, thời gian qua đi 20 năm, bọn hắn lại một lần gặp được chân chính thần chỉ giáng lâm thế gian. Vĩ đại A Dục Vương, dẫn đầu ngài tín đồ bình định trung nguyên ngay tại trăm vạn người vì trận này tức sắp đến thắng lợi tề hô lúc. Đột nhiên, tại càng xa chân trời, một cái nho nhỏ đoạn kiếm hoa phá trường không, hướng phía bên này bay tới. Đoạn kiếm không có kích thích bất luận cái gì bộ lèn gợn sóng, ngay cả một tia nhỏ xíu tiếng vang đều không có phát ra. Bản vương các dũng sĩ, đi đem trung nguyên đầu người cho ta chặt đi xuống, dâng hiến cho vĩ đại đại phản thiên. A Dục Vương cuồng vọng đến cực điểm hô to một tiếng. Mà dưới chân hắn đại quân đang chuẩn bị hướng phía không cách nào động đậy tần quân giết tới lúc, đoạn kiếm đồng thời cũng theo đó mà đến, dường như là bạch phá trang giấy giống nhau dễ. Đường tắt chỗ, đầu tiên là phá khai rồi tầng tầng mây đen, đem thiên trong động trôi này tam xoa kích cùng trường cung chém thành hai mảnh. Sau đó tại gần như cấm chỉ thời gian dưới, đâm vào A Dục Vương trên trán con mắt thứ ba, từ sau nao chui ra, cứ như vậy thẳng tắp cắm vào phía dưới thổ địa bên trên. Chỉ một thoáng, cô kia nhường tần quân không thể động đậy áp lực toàn bộ biến mất. Ngư Phúc là Kim Lão đại Ngư Phúc kiếm, Từ Ngạn mừng rỡ như điên, chỉ về đằng trước chuôi này cắm ở hắn cách đó không xa đoạn kiếm hô. Kim Thiền. Nghe được Kim Thiền tên, các tướng lĩnh kia căng cứng tiếng lòng, trong nháy mắt buông lòng xuống. Dường như chỉ cần có Kim Thiền tại, tất cả nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Bản vương Xỉ Vạ thần tượng, không, không, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Xỉ Vạ như thế nào thất bại, điều đó không có khả năng, không thể nào. Xỉ Vạ thần tượng ở dưới A Dục Vương, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế hoảng sợ. Dữ tợn bất an mặt to, qua lại hướng phía bốn phía nhìn quanh. Mà cái kia đội trời đạp đất cơ thể vậy nhanh chóng tan rã, dường như là bọt biển một dạng, nhẹ nhàng thổi liền phiêu tán đến chân trời. Đột nhiên, một tiếng long âm vang vọng cửu thiên, nhưng mọi thứ đều phản quay lại. Chỉ thấy A Dục Vương đại quân bị một cỗ lực lượng vô danh cầm giữ cơ thể, biến không cách nào động đậy một hào. Theo trên bầu trời mây đen tàn đi, mặt đất lại lần nữa bị ánh nắng bao trùm. Chỉ thấy cùng thái dương sóng vai độ cao, một cái màu trắng cự long quanh quẩn trên không trung, toàn thân lân phiến hiện ra thất thải lộng lẫy ánh sáng. Mà tại vị trí lao đại bên trên, thì đứng bưng một cái tần quân bên trong mọi người đều biết trong truyền thuyết thân ảnh Kim Lão đại, ha ha, ta liền biết Kim Lão đại nhất định quay về. Kim Tiền chắp tay đứng ngạo nghễ, nhìn xuống dưới chân mấy trăm vạn đại quân. Chương 321, Khổng Tước Vương triều hủy diệt, tiên nhân Kim Tiền chém giết Phạm Thiên Sĩ và Bích Lũ. 1. Chương 321, Khổng Tước Vương triều hủy diệt, tiên nhân Kim Tiền chém giết Phạm Thiên Sĩ và Bích Lũ. 1. Khổng Tước Vương triều, bang quốc lâm liệt, dân số vượt xa Trung Nguyên. Đồng thời chiến hỏa phân tranh hơn ngàn năm lâu. Mãi đến khi A Dục Vương xuất hiện, mới vô cùng độ tàn bạo, máu tanh thủ đoạn, tại ngắn ngủi mười nhiều năm trong hoàn thành nhất thống. Tuổi nhỏ thành danh, uy trấn bát phương, vạn người tin phục. Mà A Dục Vương hôm nay sở dĩ dám vào xâm Trung Nguyên, trừ ra Triệu Vi chân ở bên giật dây bên ngoài, chính là ỷ vào kia siêu thoát thế tục có thể hiểu được Xỉ Vạ thần tượng. Điều này gần như cùng thần chỉ lâm thế thủ đoạn, cho dù đối phương có thiên quân vạn mã, trong khoảnh khắc vậy có thể để cho phi hôi yên diệt. Nhưng mà, thì kiểu này năng lực tung hoành khổng tước vương triều, nhường tuyệt đối người đều sợ hai e ngại thủ đoạn, lại bị một thanh nho nhỏ đoạn kiếm phá chân thân. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ai, ngươi rốt cục là ai? lại lần nữa biến hồi nguyên dạng A Dục Vương, nhân sinh lần đầu thể nghiệm được hai đầu gối quỳ xuống đất cảm giác. Lung tung tóc quát ở sau, cái trán trung ương, một đạo tinh tế vết sẹo không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Nguyên bản rắn chắc cường tráng cơ thể, giờ phút này dường như bị móc rỗng, như kia 70-80 tuổi gần đất xa trời lao tẩu mở dạng, khô gắt, khô nhăn. Người trẻ tuổi, lại thấy ánh mặt trời cảm giác thế nào? Trên bầu trời, chỉ thấy đa hóa hình là bạch long câu, hai viên như đèn lồng lớn nhỏ nhãn cầu hướng lên trên lật một cái, hướng về nó đỉnh đầu thượng đứng kim tiền hỏi. Cũng không tệ lắm, chỉ là cái này khu khu đầy đất man gì, dám vọng muốn xâm lấn ta mênh mông trung nguyên. Kim thiền con ngươi hướng xuống nhìn lại, mặc dù không có hàn quang, nhưng lại bao hàm một loại thuần túy sát ý, ngươi định làm như thế nào? Diệt quốc đi. Dứt lời, bạch long câu liền bận mẹo thật dài thân thể, sau đó đột nhiên một đầu hướng phía dưới phóng đi. Mà ở cách xa mặt đất 100 mét lúc, chỉ thấy thân rồng thu nhỏ, sừng rồng bong ra từng mảnh vảy rồng hóa thành thất thải một phấn, thổi tan đến chân trời. Bạch long câu lại lần nữa biến trở về một đầu màu trắng tuấn mã. Lão đại, Kim Minh, Kim tướng quân, mọi người cùng hô lên. Các vị hành cổ, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Kim Thiền đầu tiên là lên tiếng chào hỏi, sau đó liền đi đến tự gọi hai đầu gối xương bánh trẻ mông võ trước mặt, đem nó đỡ dậy. Mông tướng quân, ngươi không hổ là ta Đại Tần Nhi Lang. Đối với cái này thủ vững Đại Tần biên thủy nhiều năm, tính cách cố chấp cương liệt mông võ, Kim Thiền tuyệt sẽ không nhường hắn bởi vì một cái nho nhỏ mang gì mà hủy nửa đời sau. Tướng quân, nhìn Kim Thiền trẻ tuổi khuôn mặt, mông võ liền nghĩ đến hai người lần đầu tiên gặp mặt, liền kiếm bạt nỗ trương chẳng cảnh. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, ngay lúc đó chính mình thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đừng nói trước, ta giúp ngươi khôi phục cơ thể. Dứt lời, Kim Thiền liền xuề bàn tay ra, nhắm ngay mông võ kia gãy mất cánh tay phải khớp khuỷu tay chỗ. Một giây sau, chỉ thấy Kim Thiền bàn tay tựa như là bị nhiệt độ cao hòa tan bình thường, nhúc nhích đục dịch, huyết tương, cốt giác rời theo lòng bàn tay chạy chậm chậm ra, hội tụ đến cùng nhau sau đó dâng tới mông võ khuỷu tay. Mà mông võ chỉ cảm thấy khuỷu tay chỗ đứt cùng đầu gối truyền đến một tia nóng hởi nhiệt ý, thời gian dần trôi qua, gân mạch tái hiện, thì xương đụng vào nhau, rất nhanh, một cái mới tinh cánh tay xuất hiện ở mông võ khuỷu tay bên trên, ngay cả cái kia vừa mới gọt sạch đầu gối xương bánh trẻ, vậy khôi phục như lúc ban đầu. Này nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, mọi người sôi nổi kinh ngạc tại nguyên chỗ, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tái tạo gãy chi, điều này gần như trong truyền thuyết y tử người, mọc lại thịt từ xương tiên nhân thủ đoạn, thật sự là để người khó có thể tin. Lẽ nào, Kim Thiền đã trở thành giống như Lữ Nhạc tiên nhân sao? Tất cả mọi người không khỏi hồi tưởng liên tục. Chữa khỏi mông võ về sau, Kim Thiền liền đi thẳng tới A Dục Vương trước mặt. Phạm ta Đại Tần cương thổ, Tây Nam man hoang liền diệt quốc đi. Nhẹ nhàng một câu, cũng không mang đe dọa, cũng không có tức giận, nhưng chính là như vậy, lại làm cho A Dục Vương như rơi vào hầm băng, sinh lòng ra một loại, này một người liền có thể diệt đi tất cả khổng tước vương triều cảm giác. Cùng Thái Sơ, Âm Dương Thủy Điểm, Hóa Hắc Bạch hai khí, là vạn vật chi căn, thập lôi chính pháp, thập viết thái cực. Kim Thiền nhẹ nhàng đóng mở đôi môi, thân tình lạnh nhạt tự nhiên. Ngũ tạng trong, đủ sáng minh quang, quý khí. Tâm dấu thần, không với ai, đã thần định. Can dấu hồn, không với hỉ, đã hồn định. Tỳ dấu ý, không với mớn, đã ý định. Phế dấu phách, không với giận, đã phách định. Thần dấu tinh, không với vui, đã tinh định. Lúc này, gió nhẹ bất động, sóng nước không thể, thể xác tinh thần trong ngoài, từ đạt linh hoạt khéo léo linh hoạt kỳ ảo, vũ khí triều nguyên đã tới lại đấy. Luyện tinh hoa khí, duyên hoa sinh ở đan điền. Luyện khí hoa thần, ngân hoa sinh vu tâm tạng. Luyện thần hoàn hư, kim hoa sinh vu mi tâm. Sau đó, tam hoa tụ đỉnh, hợp thành cách đỉnh đầu nê hoàn cung chỗ. Đạt thánh minh vong ngã chi cảnh. Lúc này Kim Thiền đã thành tiên, tự xử một mảnh không tĩnh, vạn vật bất xâm, tục sự không nhiễu. Mà ở thân thể hắn bốn phía, chỉ thấy hai lọn đen trắng chọc thành chi lôi, xoay quanh vần quanh. Mặc dù không bằng trước cửu lôi như vậy mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng lại cho người ta một loại bao dung vạn vật cảm giác. Thập lôi thái cực, cùng không sinh, thử không diệt. Nói xong, Kim Thiền ngón giữa tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước tùy ý bắn ra, chỉ thấy thái cực đen trắng hai lôi, như kia khói xanh sương mù mỏng bình thường, bay vào A Dục Vương đại quân. Mà lôi đỉnh chỗ đến, A Dục Vương đám binh sĩ liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không phải loại đó bị kích bể bột phân biến mất, mà là một loại trở về ban đầu không. Giờ khắc này, cũng không biết là thời gian tăng nhanh tốc độ chạy, để người không kịp phản ứng, hay là ngừng lại, không thể nhận ra cảm giác. Chỉ thấy A Dục Vương 300 vạn đại quân không nhúc nhích, cứ như vậy một cái tiếp theo một cái, từ trung nguyên thổ địa bên trên biến mất không thấy gì nữa, thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Này, điều đó không có khả năng. Cơ thể suy bại xế chiều A Dục Vương, nhìn chính mình 300 vạn đại quân cứ như vậy hư không tiêu thất. Trong lúc nhất thời lại tức giận, phun ra một ngụm dòng máu đen. Mà bên kia Tần Nhân nhóm, vậy đã bị Kim Thiền này kinh thế hai tục thủ đoạn, khiếp sợ thật lâu không thể mở miệng. 300 vạn người, cứ như vậy. Hết rồi. Hồi lâu sau, Từ Ngạn nhấp nhô cổ họng, nuốt vào một miếng nước bọt, hoảng hốt tự lẩm bẩm. Thập lôi chính pháp, trước tám lôi, phàm nhân chi khu liền có thể lĩnh ngộ thao túng. Thứ cửu lôi thái tiêu lôi thì cần biến thành bản tiên. Về phần trong truyền thuyết thứ 10 lôi, thái cực lôi, nhất định phải hoàn thành đại viên mãn ngũ khí triều nguyên cùng tam hoa tụ đỉnh, biến thành sánh vai cửu phương thiên cùng tiên nhân, mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ. Mà lúc này Kim Thiền, mặc dù còn chưa chém dụng thể nội tam thi trùng, nhưng cũng đã siêu việt cửu long đảo lữ nhạc. Loại tình huống này, ngay cả cửu phương thiên cung cũng không từng xuất hiện như nhau. Vô địch trung nguyên dũng sĩ, là ta sai rồi, xin tha cho ta này ti tiện tính mệnh, ta hướng đại phạn thiên xin thể, tại về đến ma yết đa quốc về sau, khổng tước vương triều vĩnh thế không còn bước vào trung nguyên một bước. Chỉ thấy A Dục Vương hai đầu gối quỳ xuống đất hướng phía trước xê dịch, sau đó dùng tay ôm Kim Thiền cổ chân, đưa hắn kia cao quý cái chán, một chút lại một cái túi tại Kim Thiền trên bàn chân. Bất quá, khi hắn liếc về Kim Thiền cặp kia không tình cảm chút nào con mắt lúc, liền lại vội vàng tiếp tục bổ sung nói: Khổng Tước Vương chiều hôm nay liền hướng Trung Nguyên túi đầu xưng thần, hàng năm đúng hạn tiến cống hương liệu, hoàng kim, mỹ nữ, nô lệ, chỉ cần ngài mở miệng, muốn bao nhiêu ta liền đưa cho ngài đến bao nhiêu, chỉ cầu đổi ta đầu này nhỏ nhặt không đáng kể tính mệnh. A Dục Vương là thực sự sợ, liền mảy may phản kháng ý nghĩ đều không có. Chương 321, Khổng Tước Vương chiều hủy diệt, tiên nhân Kim Thiền chém giết Phạm Thiên Sĩ và Vị Đủ. 2. Chương 321, Khổng Tước Vương chiều hủy diệt, tiên nhân Kim Thiền chém giết Phạm Thiên Sĩ và Vị Đủ. 2. Bây giờ, chẳng những Sĩ và thần tượng bị hủy, ngay cả 300 vạn đại quân đều biến mất tại trong khoảnh khắc. Loại thần lực này, chỉ sợ chỉ có thật sự Sĩ Vạn hoặc là Đại Phạn Thiên có thể làm được. Không, ngươi không có cơ hội, khi ngươi sinh ra xâm lấn Trung Nguyên ý nghĩ này lúc, tính mạng của ngươi liền đã kết thúc. Vừa dứt lời, Ngư Phúc kiếm liền bay đến Kim Thiền trong tay. Chỉ thấy giơ tay chém xuống, vẹn vẹn bung lên, Khổng Tước Vương triều không ai bị nổi A Dục Vương, liền đầu một nơi thân một nẻo, đã trở thành một bãi thịt não, đủ máu. Lão đại, ngươi mấy năm này cũng đi nơi nào? Sao vậy không rút quân về bên trong đến rồi? Cùng Kim Thiền quen thuộc nhất Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử ba người, đội vàng chạy tới, mà phía sau mới đi theo Mông Nghị, Mông Điểm, Vương Bí và một đám thanh niên tướng lĩnh. Có một số việc muốn xử lý một chút, chẳng qua binh phạt sở, Ngụy, Triệu có các ngươi là đủ rồi. Tại Tần Vương lăng chờ đợi thật lâu Kim Thiền, lại một lần nữa nhìn thấy mấy người, tâm trạng ngược lại cũng thoải mái không ít. Ha ha, Kim Vinh ngươi thủ đoạn này, ta nhìn xem đủ để chống đỡ Đại Tần tất cả quân đội, nếu không có thời gian theo ta đi một chuyến Tây Bực, đem những tên kia tận diệt. Mông Nghị một bên tò mò nhìn từ trên xuống dưới Kim Thiền, một bên tưởng tượng lấy rộng lớn Tây Vực đặt vào Đại Tần bản đồ một khắc. Mọi người ở đây ngươi một lời ta một câu lúc. Một bên Bạch Long Câu, mặt ngựa đột nhiên biến nghiêm túc. Người trẻ tuổi, đừng ôn chuyện, bọn hắn tới. Lúc này, mấy chục dặm bên ngoài, chỉ thấy tất cả Khổng Tước Vương triều vạn dặm cảnh nội bị một mảnh tấm màn đen giả thiên, mà dưới mặt đất thì là hoàng sa đi thạch, cuồn phong gào thét. Mặt đất vỡ ra như mạng nhện giống nhau dày đặc khe rãnh, hỏa hồng dung nham theo những thứ này khe hở bên trong phun ra ngoài. Ba đám dày đặc lôi điện mây đen vòi rồng đột nhiên xuất hiện, mỗi một đoàn cũng chừng ngàn cao trăm trượng. Đúng lúc này, mây đen hội tụ bắt đầu biến hóa. Phạm Thiên dẫn đầu giáng lâm, kim sắc quang mang như liệt nhật nổ tung, thân cao ngàn trượng, da dường như thuần kim, bốn tờ mặt theo thứ tự gạt ra tuấn mỹ trang nghiêm, đầu đội bảo thạch vương miện, thân ca chân bảo đồ trang sức, mà mỗi một khỏa cũng như to bằng gian nhà. Phía sau vô số đầu cánh tay như chết héo dây leo, vặn vẹo quấn quanh, chỗ khớp nối phát ra kéo kẹt tiếng vang tại phạn ngày sau. Cái thứ hai ra tới liền là chân chính Sĩ Bạ. Mà Sĩ Bạ giáng lâm ngay mắt, bóng tôi giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đem mọi thứ đều cuốn vào tuyệt đối tĩnh mịch. Cơ thể đồng dạng cao lớn hắn, màu xanh đen da thịt như là dùng trong mộ địa mục nát thổ cùng máu tươi bôi lên mà thành. Sợi tóc như mãng, mở cái miệng rộng, phát ra tê tê bén nhọn tiếng vang. Dán miệng phun ra màu xanh lá xương độc, mà xương độc chỗ đến, chỉ thấy mặt đất nhanh chóng hư thối. Trên trán con mắt thứ ba, vừa tinh hồng lại buồn nôn, còn không ngừng hướng ra ngoài phun ra do ác niệm hội tụ ngọn lửa màu đen. Tay trái cầm tam xoa kích tì nạ cả phải tay nắm lấy trường cung hạ dạ gạ bạ. Thứ ba thần, thì là tại Khổng Tước Vương triều bị bách tính ca tụng một vị nữ thần, Vị Nụ. Vị Nụ hình thể so với Phạm Thiên cùng Sĩ Bạ nhỏ hơn rất nhiều, chỉ là như người thường lớn nhỏ, chẳng những thân thể nở nang, đồng thời mặt như trăng tròn, thiên luân, tinh xảo mà xinh đẹp. Chẳng qua tại nàng kia trần trụi hai cặp dưới chân, lại là do hài cốt đầu người chồng chất mà thành ngọn núi. Man Di tiên nhân sao? Ha ha, cũng có thể thử một chút. Nhưng sớm đã kinh ngạc đến ngây người Tần quân tại nguyên chỗ chỉnh đốn chờ lệnh về sau, Kim Thiền liền một người cưỡi trên Bạch Long Câu, hướng phía biên cảnh phương hướng bay đi. Ngay mắt sau, chỉ thấy Kim Thiền đứng ở hóa thành hình rồng Bạch Long Câu trên đầu, cùng Khổng Tước Vương triều tam đại thần chỉ cùng tồn tại. Âm Dương nhị hiểu, nhị hợp bao nhất, nhất hóa đại tiên, thập lôi thái cực, cùng không sinh, tử không diệt. Kim Thiền trực tiếp tay bấm đạo quyết, dùng ra mạnh nhất thái cực thập lôi. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hai lọn hai khói trắng đen chi lôi, tại Kim Thiền lòng bàn tay trong lúc đó, trình biên hình quỹ đạo đi khắp. Thời gian dần trôi qua, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, lại hợp hai là một, biến thành một tấm giả thiên cái địa đen trắng thái cực lôi đồ. Không phải nói Trung Hoang Cửu Phương Thiên Cung được phong sao? Gia hỏa này làm sao còn sẽ có hơi thở của tiên nhân? Với lại thủ đoạn này, tựa như là đâu xuất thiên cung bên trong vị kia trí cao. Xì bạ trong nháy mắt mồ hôi đầm địa, theo bản năng hướng di động về phía sau một bước, quay đầu hướng phía bên người Phạm Thiên cùng Bịt Đủ hỏi. Bọn hắn tiểu này một phương man hoang tiên nhân, nếu là đổi lại trước kia Trung Hoang thời kỳ, căn bản không dám chỉ nhiễm Cửu Phương Thiên Cung chỗ chiếm cứ Trung Nguyên đại địa. Chỉ là bây giờ biên cương quốc vận tàn đi, Cửu Phương Thiên Cung bị phong, bọn hắn kia bẩn thỉu tiểu tâm tư lại biến bắt đầu ngao ngoe muốn động. Các ngươi nhìn xem phía trước, Trung Nguyên đã mất thiên cung, hai người này có thể cũng chỉ là thần chỉ hóa tượng mà thôi. Chúng ta đồng loạt ra tay đủ để giết bọn hắn, đến lúc đó chỉ cần khai mở tứ hải bát hoang cửa lớn, Trung Nguyên liền trở về chúng ta. Phạm Thiên tràn đầy tự tin sau khi nói xong, vốn định đưa tay đem đỉnh đầu thái cực lôi đồ nâng lên, nhưng người nào biết phía sau mấy vạn cánh tay vừa đụng chạm lấy lôi đồ một máy mắt, liền biến thành hư vô, uy về ban đầu. Không thích hợp, gia hỏa này thủ đoạn không thua gì vị kia chí cao, mau bỏ đi, mau trở về Khổng Tước Vương triều. Phạm Thiên như là đã quyết định nào đó quyết tâm một dạng, quay người liền chạy, đem trước một giây nói ra lời nói hùng hồn trong nháy mắt thì quên hết đi. Thậm chí tại chạy trốn trong quá trình, còn đem cơ thể biến thành mây đen vòi rồng. Mà bên kia, Sĩ Bạ cùng Vịt Nụ vậy không chịu thua kém, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chẳng qua, Thái cực lôi đồ, há lại tầm mắt lớn nhỏ. Chỉ là nhẹ nhàng lật một cái nhất chuyển, sáu phương lôi đồ liền từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, lúc trước đến về sau, đem Phạm Thiên, Xì Vạ cùng Bịt Nụ một mực vây ở bên trong. Ngươi trẻ tuổi, ba tên này chỉ yếu tại Lữ Nhạc nửa phần, ngươi có nắm chắc không? Bạch Long Câu mở miệng hỏi. Mặc dù bây giờ nó, thông qua tại Tần Vương Lăng bên trong mấy năm, đã có thể hóa thành hình rồng, nhưng chung quy còn không có đạt tới ngày xưa thời kỳ cường thịnh. Một mình ta có thể giết. Dứt lời, chỉ thấy Kim Tiền cầm lấy Ngư Phúc, liền vọt vào Thái Cực Lôi Đồ trong trận. Một trận chiến này, Kim Tiền một người độc chiến Khổng Tước Vương triều ba vị thần chỉ. Từ trên cao quan sát, Tây Nam Man Hoang phảng phất phá toái bàn cờ. Dung nham tàn sát bừa bãi, sông đổi dòng, hồng thủy tràn lan, mặt đất bị xé nứt ra vô số khe rãnh. Dãy núi bị nổ tận gốc lại vỡ thành mưa đá, ném ra cái này đến cái khác hố sâu. Huyết tương khối thịt bầy khắp chân trời, đem nửa cái Khổng Tước Vương triều nhuộm thành màu đỏ. Hậu phương trăm vạn tần quân, còn có Tề, Sở, Ngụy, Hàn Quy Thuận binh sĩ, sớm đã vô pháp nói rõ trước mắt nhìn thấy cảnh tượng. Sau 60 ngày, Kim Tiền đem Sĩ Vạ đầu lâu theo chỗ cổ sống sờ sờ rút ra. Một trận chiến này mới tuyên bố kết thúc. Mông Võ, Bạch Mã Thác, Chuyên Trư, Doanh Tận, các ngươi mang theo binh trăm vạn, đem Tây Nam Man Hoang San bằng về sau, lại hồi Hầm Dương. Một bên lau sạch lấy vết máu trên người, Kim Tiền hướng phía Mông Võ đám người nói. Mặc dù lần này phạt triệu chủ tướng là Vương Tiễn, nhưng mọi người đồng đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ngay cả Vương Tiễn bản thân đều đem thống binh hộ phù giao ra. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Lần này, từ Nam Hoang sau đó, Khổng Tước Vương Triệu liền trở thành cái thứ hai bị Trung Nguyên san bằng bát hoang một trong. Vương Tiễn, ngươi dẫn theo còn lại bộ hạ cùng ta xuất phát Trường An, cầm hạ tối hậu Đường Quốc, đến tận đây, lục quốc về thần, thiên hạ nhất thống. Cuối năm, rời gạch có chút bận rộn, mỗi ngày về nhà trên cơ bản đều muốn 9 giờ, mấy ngày nay, có thể đều muốn nửa đêm đổi mới, các đại lao tuyệt đối không nên khí thư A324. Nặng muốn thông chi quyển sách đổi tên 324. Nặng muốn thông chi quyển sách đổi tên nặng muốn thông chi quyển sách đổi tên cho các minh đệ nói rằng, quyển sách đổi tên thành Bất Tử Tần Vương, theo ăn Kim Tiền bắt đầu chương 322, lục quốc về tần, thiên hạ về tần, 1, chương 322, lục quốc về tần, thiên hạ về tần, 1, kém chút đem người đem quên đi. Kim Tiền truyền đạt mệnh lệnh hết quân lệnh về sau, liền quay đầu hướng phía biên cảnh phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy tại rách dưới trên chiến trường, ước chừng ngoài 30 dặm, một chỗ đá tảng hố sâu phía sau, mặt mũi tràn đầy ô cấu Triệu Quy Chân, đang may và cái kia phong tao phấn sắc đã bảo. Không tốt, bị kia thằng nhãi con phát hiện. Đột nhiên, Triệu Quy Chân chỉ cảm thấy cái hót bị một hồi gió lạnh thổi qua, chỗ cổ như là bị chống một cái như lưới dao. Tự cho là dấu vô cùng bí ẩn Triệu Quy Chân, căn bản là không có ngờ tới hội bại lộ. Rút lui hô. Coi như Triệu Quy Chân bóp ra một tấm bùa chú, chuẩn bị trốn rời nơi thị phi này lúc, chỉ thấy khắp nơi ngón tay màu đen, như kia nở rộ hàng ngó sen mở dạng, đem chúng quanh hắn bao trùm. Một giây sau, màu đen thập chỉ hình thành xiềng xích kéo lấy Triệu Quy Chân, dường như buộc lấy một con chó một dạng, đi tới Kim Tiền trước mặt. Triệu Tiên ở đâu? Chết rồi, rút đi quốc vận về sau, liền bị A Dục Vương tên kia cho băng. Tự biết lúc này mình đã không còn là Kim Tiền đối thủ, Triệu Quy Chân dứt khoát liền thoải mái hồi đáp. Ngọc tỷ, trong lực, Trung Nguyên tuyệt binh. Cái này thật không biết, Triệu Thiên chết quá nhanh căn bản không tìm hỏi, ngươi có thể đi Triệu Vương thành tìm xem, đối với một cái người thất thời, nói chuyện với nhau tự nhiên dễ dàng hơn. Bây giờ Thất Quốc Ngọc tỷ đã toàn bộ về Tần. Tần Quốc, Hắc Thủy Long tỷ, Đường Quốc, Kim Phượng tỷ, Tề Quốc, Phi Điểu tỷ, Hoa Quốc, Hỏa Ngư tỷ, Ngụy Quốc, Cô Lang tỷ, Sở Quốc, Song Dực Hồ tỷ, Triệu Quốc, Bích Lục Đằng Xà tỷ. Mà tám cái Trung Nguyên tuyệt binh, trừ ra Thiên Tử kiếm đã hủy, Ngụy Quốc, Triệu Quốc hai kiện không biết tung tích bên ngoài. Tần Bá Đỏ, Ngư Phúc, Giá Cô Thiên, Lan Tỉnh Sa Đăng Lâu, Thạch Một Vũ cũng đều bị Kim Tiền thu nhập trong túi. Huyền Tử, ngươi dẫn người đưa hắn áp tải Hàm Dương, chặt chẽ trông giữ, ngày sau có thể còn hữu dụng. Suy nghĩ một lúc, Kim Tiền hay là quyết định tạm thời giữ lại Triệu Quy Chân một mạng. Nặc. Một tháng sau, Mông Võ đám người đã vượt qua đường biên giới, tiến vào Khổng Tước Vương triều nội địa. Tây Nam Man Hoang khí hậu không giống Trung Nguyên, cả quốc gia dường như là thân ở hỏa lò một thiêu đốt. Xa so với phương Nam tiết trời đầu hạ còn muốn nhiệt thượng không ít. Ngay cả người nơi này, làn da đều là dầu bóng mỡ tông hắc sắc. Nhưng cũng may Khổng Tước Vương triều quốc thổ bao la, cây nông nghiệp chủng loại phong phú, hoàng kim và khoáng sản tài nguyên vậy dị thường phong phú. Nhất là dùng cho tại đồ ăn gia vị bên trên hương liệu, càng là hơn đủ loại, chẳng những chủng loại đa dạng với lại sản lượng phong phú, vừa xa Trung Nguyên. Thậm chí ngay cả đã từng các quốc gia vương thất thiện phòng bên trong, cũng không cùng với một nửa. Mông tướng quân, trước thuyết phục hay là trực tiếp vũ lực chinh phạt? Nhìn về phía trước khổng lồ không xuống 600.000 nhân khẩu thành trì, Bạch Mã Thác hướng phía bên cạnh Mông Võ hỏi. Rốt cuộc đây là Trung Nguyên lần đầu tiên đúng nghĩa thảo phạt tứ hải bát hoang, có một số việc không đơn thuần là hành vi cá nhân, còn liên quan đến Đại Tần hay là Trung Nguyên danh vọng. Mà bây giờ Khổng Tước Vương triều mặc dù dân số vẫn như cũ rất nhiều, nhưng đại bộ phận Nam Đinh chẳng hán đã bị A Dục Vương cưỡng ép dẫn tới Trung Nguyên, chết tại Trung Nguyên. Cho nên to lớn thành trì, căn bản không phải Tần quân vừa ba một cái chi địch. Thử, quả tiểu học dân ngươi, sợ uy không có đức. Truyền ta quân lệnh, toàn quân áp chế, phản có người phản kháng, hết thể giết chết bất luận tội. Sau đó tràn ra thông tin, Tần quân xuống tới, man di chớ động, động chi, đồ thành. Già trẻ không lưu. Vương Tiễn lạnh hừ một tiếng, đối đại những thứ này dị tộc mang gì, hắn là không có một tia nhân từ nương tay, chỉ có để bọn hắn tòng tâm đấy sợ hãi Đại Thần, e ngại Đại Thần, mới có thể triệt để thu phục làm chính mình dùng. Bên kia, bây giờ Trung Nguyên Thất Quốc, Đủ, Hàn, Ngụy, Sở, Triệu đã năm nước về Thần, chỉ còn lại cuối cùng Lý Thị Đường Quốc. Vì không cho Thần, đường hai quốc tướng tàn, Kim Thiền liền để thả chậm hành quân tốc độ, cố ý nhường biên cảnh thông tin, trước một bước chuyển đến Trung Nguyên các nơi. 8 tháng sau, Khổng Tước Vương Triều A Dục Vương bị giết, 300 vạn đại quân đều đến bị đổ thông tin, đã chuyển khắp hơn phân nửa Trung Nguyên. Nhất là Tần đem Kim Tiền trở về, một người liền thoải mái chém giết 3 vị đầu đỉnh tinh thần, chân đạp núi cao tiên nhân sự tích, càng là hơn 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, bị thổi vô cùng kỳ diệu. Thậm chí có nhiều chỗ đều bị Kim Tiền dựng lên đạo quán, miếu thờ, bị bạn người hương hỏa kính bái. Mà lúc này Trường An thành bên ngoài 15 dặm chỗ, trăm vạn tần quân đã tại nơi này đồn trú gần chừng 2 tháng. Mặc dù chưa bao giờ xuất binh công thành một lần, vậy không ngăn lại bách tính công cướp, nhưng chỉ bằng cỗ này uy hiếp thì sớm đã nhường thành trong lòng người bàng hoàng. Đại Minh Cung, Hàm Nguyên Điện, Lý Doanh Đại như ngày xưa một dạng, cao ngồi ở kia trí cao vô thượng kim phượng y lìa bên trên, một tay chống cằm, khép mắt nhìn xuống phía dưới quần thần. Đại Vương, dân gian gần đây có nghe đồn, tần quân đã cầm xuống Tây Nam Khổng Tước Vương triều 47 thành, với lại chủ tướng Mông Võ cực độ tàn nhẫn, 47 trong thành thập ngũ thành bị tàn sát sạch sẽ. Trong đám người, một vị lớn tuổi văn thần, hai tay giơ cây trúc, làm hứa bản, bước ra một bước, ngẩng đầu hướng phía vương tọa bên trên Lý Doanh Đài mở miệng báo cáo. Tàn nhẫn, chỉ là đầy đất man di mà thôi, đồ thì đồ đi. Với lại quả nhân từng nghe nói, A Dục Vương thế nhưng xuất quân 300 vạn vọng muốn xâm lấn ta Trung Nguyên đại địa, nếu là Tần Quốc không có thể đem hắn ngăn lại, ta Đường Quốc sợ rằng sẽ thây ngang khắp đồng, cho những thứ này nho nhỏ man di một bài học, này Tần Vương ngược lại cũng có hùng chủ chi tướng. Nghe được Lý Doanh Đài trả lời, vị này lao thần trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn là nghĩ trình bày một chút, Tần Quốc cường đại cùng đối với người phản kháng tàn nhẫn, dễ nói động Lý Doanh Đài chủ động đầu hàng. Rốt cuộc đại Tần bây giờ binh lực cùng quốc lực, đừng nói là hiện tại Đường Quốc, liền xem như thời kỳ cường thịnh cũng không có một thành phần thắng. Tần Quỳnh, bây giờ trong thành còn có bao nhiêu binh mã? Lý Doanh Đài tiếp tục hỏi. Hồi đại vương, trải qua huấn luyện quân chính quy ước chừng có 60 vạn, tăng thêm kim nô vệ, thiên nhu vệ, vũ vệ chờ, nhưng có 65.712 người, nếu là lại tính cả phòng giam bên trong tù phạm, còn có thể lại tăng thêm 2 vạn. Nếu như đem trưng binh tuổi tác rút ngắn đến 15 tuổi, đều sẽ lại nhiều ra 7 vạn, tổng cộng 74 vạn có thừa. Tần Quỳnh chắc tay, kỹ càng trả lời Lý Doanh Đài lời nói. Thành nội bách tính lúc này nghĩ thế nào? Mọi người đều lo sợ, nhưng cũng ôm lấy giác ngộ. Trận chiến này nhưng có phần thắng. Chúng ta tướng sĩ, thề chết cũng đi theo đại vương. Tần Quỳnh mặc dù không trả lời thẳng Lý Doanh Đài vấn đề, nhưng ở triều đình này thượng phạm là đầu góc hoàn toàn thanh tỉnh người đều biết, Đường Quốc diệt vong đã là nhất định. Các ngươi vui lòng thề sống chết thủ vệ Đường Quốc vinh quang. Chúng ta nguyện thề sống chết ngược dòng tìm hiểu đại vương. Võ tướng tế hô, văn thần trầm mặc. Một lát sau, Lý Doanh Đài theo kia kim vượng y dị thượng đứng lên, khí thế giật giảo, hình như có tinh quang. Môi đỏ chỉ hơi hơi mở ra, còn không nói tiếng nào, liền để phía dưới tất cả thần tử, mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng. Chương 322, Lục Quốc về Tần, Thiên Hạ về Tần, 2, chương 322, Lục Quốc về Tần, Thiên Hạ về Tần, 2, 74 vạn người đi đối kháng hơn 100 vạn hổ lang tần quân, lại thêm trong truyền thuyết năng lực một người đổ sát 300 vạn man di tần đem kim tiền, này không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Mở thành. Đông, đông, đông tiếng tim đập, tại yên tĩnh thái cực điện lộn xộn vang lên. Đầu hàng. Đầu hàng. Tất cả mọi người sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau về sau, liền đồng loạt nhìn về phía Kim Phượng Y trước Lý Doanh Đài. Chư vị, thiên hạ đại thế đã định, ngày sau, mảnh đất này cùng dân chúng còn cần các vị tiếp tục phí sức. Lý Doanh Đài nhàn nhạt lời nói, biểu lộ lập trường của mình. Mở thành đầu hàng, ở đây tất cả mọi người có thể tiếp tục phụ tá Tần Vương. Sau đó, Tần quân đại doanh bên này, Kim Thiền cuối cùng nhận được đường sứ đưa tới đầu hàng tin. Vương Tiễn, Lý Tín, Ngô Điểm, theo ta vào thành. Lưu lại Tử Ngạn, Vương Bí, Ngô Nghị trong quân đội về sau, Kim Thiền liền dẫn 1000 kỵ binh hướng phía Trường An thành phương hướng đi đến. Minh Đức môn bên ngoài, Đường Quốc cờ sĩ đã rơi xuống. Không khí bốn phía bên trong tràn ngập một loại nặng nề mà vừa bất đắc dĩ yên tĩnh. Kim Thiền cưỡi lấy cao lớn bạch long câu, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lanh tuấn. Mặc dù không giống những người khác như vậy người khoác hắc giáp, chỉ là mặc vào một kiện bình thường trường sam màu trắng, nhưng Kim Thiền trên người cố kia uy nghiêm lại là chấn nhiếp nội tâm. Bước vào Minh Đức môn, đạp trước khi đến Đại Minh cung thiên nhai bên trên. Dân chúng trong thành sôi nổi vọt tới thiên nhai hai bên, cách 100 mét rộng khoảng cách về phía trước nhìn quanh. Tần quân bước vào Trường An thành, nay trong đó ý vị như thế nào, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong dân chúng, có người đau thương, có người tò mò, có người ưu tư, có người phẫn nộ, cũng có người mừng rỡ như điên. Hắn là ngày đó cái đó. Trong đám người, một cái đầy người mùi rượu, say rượu chưa tỉnh, người mặc thô áo nhưng lại lưng đeo sang quý ngọc bội, giữ lại cong lên rìa mép lôi thôi nam nhân, đột nhiên hướng phía Kim Thiền ý nghĩ lắp ba lắp bắp hỏi là lớn. Mà tay trái của hắn cầm dính đầy mặt bút, tay phải mang theo nửa ấm không uống hết rượu. Nô Hòa Thánh, ngài đây là thế nào? Người bên cạnh có hiểu, vị này trong truyền thuyết phóng túng Hòa Thánh, hôm nay sao thái độ khác thường, như thế nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chính là ta bức tranh người a. Nô đạo tử che mặt mà khóc. Là ngày mới tới Trường An thành, Kim Thiền đang mở Lý Thái nguy hiểm lúc, thuận tay cứu nửa thành bách tính, mà này anh dũng như tiên nhân dáng lâm một màn, vậy thật sâu khắc vào Nô đạo tử trong đầu, nhường hắn cầm bút vẽ tranh, đã trở thành một đời Hòa Thánh. Hắn, một cái tàn bạo tần tướng. Người xung quanh lặp đi lặp lại đánh giá Kim Thiền, phát hiện này trên trán, quả thực cùng Nô đạo tử bức tranh người không kém bao nhiêu. Tàn bạo. Kia mẹ nó chi, làm ngày nếu không phải hắn, tất cả Trường An người đều phải chết tại yêu vật kia trong tay, nguyên lai hắn thì là hiền sư của ta a. Nô đạo tử quay người chính là một quyền, đập vào mới vừa nói kim thiền tàn bạo người kia hốc mắt bên trên. Đám người lập tức loạn thành một bầy. Chẳng qua ngược lại cũng vì nô đạo tử phen này làm việc, rất nhanh, tất cả mọi người hiểu rõ, vị này diệt đường quốc người, chính là hôm đó cứu Trường An người. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận bách tính tâm lý, cũng đối với kim thiền ấn tượng đã xảy ra sửa đổi. Nốt ngạt, cứu hận bầu không khí, cũng theo đó chậm rãi tiêu tán. Tại sau này tháng ngày trong, lại vẫn lưu truyền dậy rồi về tần quân lợi hữu ích. Uy vũ tần quân dọc theo thiên ngai tiếp tục tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng đã tới Đại Minh cung cửa chính, đan phượng môn dưới. Toàn thể xuống ngựa, dừng bước tại đây. Kim Thiền vung tay lên. Tại lưu lại Bạch Long Câu cùng Đông Tiễn, Lý Tín, Mông Điểm về sau, liền chính mình một người hướng phía Hàm Nguyên Điện phương hướng đi tới. Công tử, đại vương cùng đám văn võ đại thần cũng ở bên trong đợi ngài. Tại đi tới Hàm Nguyên Điện cửa lúc, dẫn đường lao thái giám túi lầu xuống, không lưng, hướng Kim Thiền nhỏ giọng nói. Không giống với đường quốc phần lớn văn võ quan biên, Lý Doanh Đài bên người vị này lao thái giám sớm đã cùng Kim Thiền quen biết. Người đi trước lạc trạch một chuyến, nhường tiểu nha đầu chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon, lại để thượng Lý Tồn Hiếu cùng Hàn Vũ, liền nói ta cùng Doanh Đài và sẽ đi qua. Lao nô tuân mệnh. Dứt lời, chỉ thấy lao thái giám liền trước một bước rời khỏi nơi này, bước vào gỗ lim cửa lớn. Lúc này Hàm Nguyên Điện bên trong, quan văn đứng ở phải, võ tướng đứng ở trái, mà cởi kim phượng bào Lý Doanh Đài thì đã theo trên sân khấu đi xuống, đi tới giữa đại điện. Đồng thời tại bên cạnh hắn, còn để đó tất cả đường quốc hộ sách cùng dư đồ. Đương nhiên, cũng không thiếu được viên kia đường tiền yến sao chép kim phượng tỷ. Đường quốc, Lý thị, thứ 73 mặc cho Đường Vương, Lý Doanh Đài, hôm nay, nguyện uy thuận đại thần, duy nhìn tướng quân năng lực lưu đường quốc con dân một chút hy vọng sống, sứ bách tính miễn bị đổ thán. Lý Doanh Đài môi son khẽ mở, hai tay dâng kim phượng tỷ, cúi xuống mềm mại eo sống lưng, hai gối quỳ trên mặt đất túi đầu hướng kim thiền nói. Thanh âm của nàng không cao, lại tại này yên tĩnh đại điện trong rõ ràng có thể nghe, vang vọng thật lâu. Trung Nguyên nhất thống đã là chiều hướng phát triển, không phải Đường Vương lực lượng một người có thể cương định. Hôm nay ta thay mặt Tần Vương đồng ý Đường quốc về Tần. Nghe thấy Đường Vương tài đức sáng suốt, văn trị võ công, yêu dân như con, hôm nay mặc dù Đường quốc hủy diệt, nhưng lưu hắn Lý thị tông miếu, một biểu Đường Vương Lý Doanh Đài chi công tích. Kim Thiền về phía trước bước ra hai bước, tiếp nhận Lý Doanh Đài trong tay kim phượng tỷ, đồng thời nghiêm trang nói: Đại Tần văn năm, tướng quân uy vũ, văn võ hai thần, quỳ lạy trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Từ đó, lục quốc về Tần, thiên hạ về Tần, Doanh lâu biến thành Trung Nguyên duy nhất vương. Đợi Vương tiễn đám người vào điện, Kim Thiền bàn giao một sự tình về sau, liền biến mất ở Đại Minh cung. Ánh hoàng hôn dần dần đỏ. Trường An thành, Vĩnh Hưng Vương, Lạc Trạch, một cố khiêm tốn một mã xe ngựa đứng tại cửa. Công tử, đại vương, chúng ta đến. Đổi một thân thường phục lao thái giám, nhẹ nhàng chụp vang cửa sổ xe, nhỏ giọng nói: Vương công công, đại đường đã hết rồi, ngươi gọi ta Doanh Đài liền có thể. Chỉ thấy Lý Doanh Đài kéo ra màn xe trả lời, sau đó liền cùng Kim Thiền cùng đi tiếp theo. Lao nô hiểu rõ, đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy trong viện phi thường náo nhiệt. Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ hoàn toàn như trước đây hai tay để trần luận bàn tỷ thí. Lý Thập Ngũ thì ngồi xổm trên mặt đất, ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn quan sát, còn thỉnh thoảng đưa tay khóa tay hai lần. Bên kia Lý Nguyên Lượng vẫn như cũ tay nâng nhìn đường tiền yến lưu lại sách vở, diễn hóa nhìn bách gia học thuật. Ngu Vi bận trước bận sau chuẩn bị rượu nước đồ ăn. Duy chỉ có Tiểu Lạc Dương một người, dường như đã sớm biết Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài đến thời gian, đứng ngoài cửa lặng lặng chờ. Đại ca ca, đã lâu không gặp, Tiểu Lạc Dương đang nhìn đến Kim Thiền trước tiên liền vui vẻ hô một tiếng. Sau đó thuận thế thì nhào vào đối phương trong ngực. Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp. Kim Thiền như trước tiên một dạng, mặt mũi tràn đầy cương triều xoa Tiểu Lạc Dương đầu. Ở trước mặt mọi người không e dè. Cha, hai cái tiểu gia hỏa, một cái vứt xuống trường kiếm, một cái vứt xuống sách vở, trong nháy mắt phi thân lao đến, nhưng lại phát hiện Kim Thiền ôm ấp, tạm thời không có vị trí của bọn hắn. Các minh đệ, đổi tên bất tử tần vương, theo ăn Kim Thiền bắt đầu các vị đại lão, tiến về đừng quên. Lục Quốc Thiên chính thức hoàn tất, ngày mai bước vào chương mới Cửu Phương Thiên Cung Tiên chương 323, tuyệt đối vô địch nghiền ép, 1, chương 323, tuyệt đối vô địch nghiền ép, 1. Nhìn Tiểu Lạc Dương cùng Kim Thiền hai người dính cùng một chỗ, một bên Lý Doanh Đài chẳng những không có giấm hải là sóng, ngược lại là vẫn như cũ mặt lộ đủ cười, không có một tia hắn tâm tình của hắn tắc quái. Cảnh tượng mười phần hài hòa. Mẹ nuôi, đổi chúng ta. Hai cái tiểu gia hỏa làm nũng nói đến, nhường cha xem xét các ngươi. Cùng Tiểu Lạc Dương tách ra, Kim Thiền lại mở rộng bằng tay, một trái một phải đem Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng gác ở trên bờ vai. Hai tiểu gia hỏa này mặc dù lại cao lớn hơn một chút, chẳng qua khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ là bụ bấm phấn lột. Cha, ta binh khí đã năng lực ngưng kết 20 vạn, lôi pháp vậy nắm giữ thất lôi tử phủ. Ừ, này có cái gì tốt tranh công? Sư phó bách gia học thuật, ta đã học xong hơn phân nửa, hơn nữa còn nắm giữ Phật môn phổ độ kinh. Ngồi ở Kim Thiền trên bờ vai, huynh muội này hai lại không buông tha đấu dậy rồi miệng. Cả viện tràn đầy tiếng hoan hô cùng cười nói. Xa xa, Ngu Vi vậy buông xuống bàn ăn, cùng Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ hai người đi tới. Kim Thiền, đến một quyết thắng thua đi. Hạng Vũ thoáng qua một cái đến liền đi thẳng vào vấn đề. Bại tướng dưới tay, sắp xếp ta phía sau đi. Đô Giang đánh một trận, vẹn vẹn vì muộn ngã xuống đất nửa cái hô hấp, Lý Tồn Hiếu gần đây hơn một năm qua, luôn luôn đem những lời này treo ở bên miệng, không ngừng kích thích Hạng Vũ. Trái lại bất thiện mồm miệng Hạng Vũ, mỗi lần nghe được câu này lúc luôn luôn không phản bác được, cầm lấy bá vương thương liền muốn lên đi tái chiến một hồi. Ta sẽ tại Trường An dừng lại 4 tháng, những thứ này trong vòng 4 tháng, hai người các ngươi có thể tùy thời cùng tiến lên. Kim Thiền này thoại mặc dù có chút cuồng vọng cùng ngạo mạn, nhưng Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người lại không có chút nào bất mãn, ngược lại là hưng phấn không thôi. Màu quýt thái dương rơi xuống Tây Sơn, huyền nguyệt treo lên thật cao. Sáng ngời ấm áp ánh lửa, tại Tiểu Lạc Dương Trạch viện sáng lên một buổi tối. Mấy người rượu vào lời ra, một bên uống vào Trường An đặc hữu gạo nếp cất rượu, một bên tâm tình nói chuyện tiếng. Ngay cả Bạch Long Câu cũng mượn bóng đêm, bay vào trong nội viện, một khối ăn uống tán gẫu đàm. Đến sau nửa đêm, hai cái tiểu gia hỏa đã thiết đi. Có chút hơi say tiền đường Vương Lý Doanh Đài, thì lấy ra ban ngày hướng Kim Tiền quỳ lạy đầu hàng sự việc, tìm lên phiền phức. Chẳng qua Kim Tiền đã hiểu, lúc này Lý Doanh Đài mặc dù nhìn như thoải mái sao cũng được, nhưng Lý Thị Đường Quốc hủy diệt về tần, ở trong đó khổ sở cùng tự trách, không phải một bữa rượu là có thể triệt tiêu. Kim Tiền, người đang triệu quốc biên cảnh, thật sự gặp man gì tiên nhân? Hạng Vũ cầm rượu lên bắt cùng Kim Tiền đụng một cái về sau, mở miệng hỏi. Mặc dù nhưng đã hiểu rõ về Cửu Phương Tiên Cung trận tướng, nhưng đối với trong truyền thuyết tiên nhân, Hạng Vũ đám người cũng chưa thấy tận mắt. Ừm, ba cái đều bị ngươi giết. Đúng thế. Nghe xong Kim Tiền trả lời, Hạng Vũ đem trong chén rượu nước uống một hơi cạn sạch. Một người đồ sát Khổng Tước Vương triều 300 vạn đại quân, lại chém ba vị trong truyền thuyết tiên nhân, loại bản lĩnh này, Hạng Vũ tự hỏi lòng, nếu là đổi thành chính mình nhất định làm không được. Nhìn tới này tiên nhân cũng chả có gì đặc biệt, đến lúc đó kia cái giam chó Thiên Cung dám từ trên trời tiếp theo, lão tử định để bọn hắn có đến mà không có về. Tâm rộng Lý Tồn Hiếu, tùy tiện nói, cơ thể phá toái 1 vạn 3000 lần, 60 ngày ác chiến mới đem tiêu diệt, này ba cái thực lực, nên vẫn chưa tới Lữ Nhạc còn sống thời điểm thắng thành, mà bây giờ ta, cho dù Trung Nguyên tất cả võ sẽ liên thủ cũng không đáng để lo, đương nhiên vậy bao gồm hai người các ngươi ở bên trong. Kim Tiền nhàn nhạt một câu, nhân tiện nói ra trận chiến kia gian khổ, cùng bây giờ Trung Nguyên cùng Cựu Phương Tiên Cung chênh lệch. Lữ Nhạc, chính là ngươi nói cái đó, tại Tề Quốc gặp phải bị làm thành nhà của giá cô Thiên Băng. Đúng vậy, Cựu Phương Tiên Cung một trong Cựu Long Đạo, thượng tiên có 4, hạ tiên 36, mà Lữ Nhạc chẳng qua là hạ tiên một trong. Trừ ra Tiểu Lạc Dương bên ngoài, mọi người hít sâu một hơi. Chẳng qua Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người này trời sinh bất phàm, tại biết mình cùng tiên nhân chênh lệch về sau, chẳng những không có nhục chí, ngược lại ở sâu trong nội tâm tuôn ra một cô không cách nào ức chế kích động. Đến, đánh một trận lại nói, nhường ta xem một chút chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đồng thời đứng dậy, hướng phía Kim Tiền hô. Mắt nhìn chân trời mặt trời mọc một góc. Kim Tiền suy nghĩ một lúc, liền gật đầu đáp ứng. Đạp tỉnh say rượu Bạch Long Câu, ba người đi tới đường quốc quốc vận chi địa, Đô Giang. Đến đây đi, cùng tiến lên, chống nổi một nén nhang, chính là ta bại. Kim Tiền ngay cả ngư phúc cũng chưa từng rút ra, chỉ là nhóm lửa một nén nhang. Liên thủ, liên thủ. Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ nhìn nhau, an ý gật đầu một cái. 105 vạn binh khí, Ba Vương, Chu Thương Thiên. 104 vạn binh khí, Thập Tam Thái Bảo, Hán Cô Luân. Không có thăm dò, không có nương tay, hai người vừa ra tay, liền vận dụng mạnh nhất một kích. Cũng trên sông, phong vân khuấy động, nước sông cuốn ngược, sông núi rung dậy. Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ lập thân trong đó, lôi cuốn 100 vạn chi thượng binh khí như mực nhiễm thương cùng, cuộn cuộn trào lên. Chỉ một thoáng, kích ảnh như sao, thân thương có nhận. Nhìn hai tôn phàm gian chiến thần, tự mình hướng về đánh tới. Kim Tiền một mình tiện tay quăng ra, đem nhóm lửa hương đâm vào xa xa vách núi trong lúc đó. Mặc cho này khổng lồ công kích, xuyên qua cùng xé nát thân thể chính mình. 100 vạn binh khí phía trên, quả nhiên không tầm thường, hai người này đã siêu việt Bạch Khởi cùng Liêm Pha, đoán chừng cho dù đối mặt Phạm Tiên, cũng có thể đoạn thứ nhất trường. Kim Tiền sở dĩ không xuất thủ, chỉ là muốn xem xét, trong truyền thuyết đột phá 100 vạn trở lên binh khí, rốt cục có thể hay không có chu tiên câu chuyện thật. Cứ như vậy, một nén nhang đang chậm rãi thiếu đốt, Kim Tiền lại từ đầu đến cuối không có hoàn thủ. Kim Tiền, ngươi đây là đang xem nhẹ ta sao? Mà mắt thấy một nén nhang sắp đốt hết, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu không nhịn được bạo a một tiếng. Không, ta muốn xuất thủ. Trong mấy mắt, Kim Tiền vừa bước một bước vào tiên nhân chi cảnh, tay phải bóp ra lớn chừng bàn tay, cuốn quanh đen trắng hai lôi thái cực lôi đổ, tùy tiện hướng phía trước quăng ra. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai cỗ binh khí liền bị tan rã, Đô Giang theo long trời lở đất, trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh. Các ngươi bại. Kim Tiền một tay nắm lấy chiếc phượng kích, một tay tóm lấy bá vương thương, nhẹ nhàng nói. Mà lúc này khoảng cách hương cháy hết, còn kém một tấc. Chưa đủ nghiền, chưa đủ nghiền. Kim Tiền, ngươi đây là thủ đoạn gì? Sao có loại một quyền đánh tới trên đông cảm giác, quá không có ý nghĩa. Chỉ thấy có chút tận lực Lý Tồn Hiếu, bình một tiếng liền nằm trên mặt đất, đầu nhìn trời không, ngã chồng bó hô. 100 vạn binh khí phía trên, thế mà cứ như vậy bị tùy tiện tan rã, là cái này tiên người thủ đoạn sao? Cùng Lý Tồn Hiếu khác nhau, Hạng Vũ thì không ngừng tự hỏi vừa nãy phát sinh tất cả, muốn từ bên trong tìm điểm đột phá. Thập lôi thái cực vốn là tiên người thủ đoạn, chẳng qua các ngươi nhìn xem. Kim Tiền dừng một chút, sau đó đưa tay phải ra, đem thái cực lôi đổ hiện ra ở trước mặt hai người. Chương 323, tuyệt đối vô địch nghiền ép 2. Chương 323, tuyệt đối vô địch nghiền ép 2. Bản thân nắm giữ này thái cực lôi đổ về sau, còn là lần đầu tiên xuất hiện vết dạng, cho dù làm ngày đối chiến Phạm Tiên, Sĩ Bạ, Vịt Núi lúc cũng chưa từng phát sinh qua. Nghe nói như thế, đối diện hai người trong nháy mắt lại tinh thần tỉnh táo, nằm dưới đất Lý Tồn Hiếu trực tiếp một cái Lý Ngư Đà Đỉnh, đội vàng bu lại. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy này lớn chừng bàn tay thái cực lôi đồ bên trên, quả thực xuất hiện một đạo rưỡi chỉ dài vết dạng, mặc dù không lớn, nhưng đích thật là có tổn hại. Đến, 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 tiếp tục, hôm nay không nên đem ngươi này phá đổ xé nát không thành. Tựa hồ là nhìn thấy hy vọng, Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu lần nữa cầm vũ khí lên, hướng phía Kim Tiền giễu tới. Cứ như vậy, chỉ qua gần nửa canh giờ, tổng giao thủ hai lần sau, vì Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu tận lực, Bạch Long Câu thì ngay cả chợp mắt cũng không kịp, liền lại trở về Trường An. chỉ là vừa đến sân nhỏ, ngay cả hớp trà cũng không kịp uống. Vậy lên miệng nhỏ vẻ mặt mất hứng Lý Thập Ngũ, một đầu thì đâm vào kim thiền trong ngực. "Cha, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta à? Ta muốn đi quan chiến. Ta muốn đi quan chiến." Lý Thập Ngũ ra hỏa này, rõ ràng bên thân ngập trời quốc vận có vương giả chi tư, nhưng lại độc yêu mã. Giết địch, dốc lòng muốn làm đệ nhất thiên hạ đại tướng quân. Với lại tính cách này đi, có chút chip đông cậu thả cậu thả, tùy tiện, cũng không tượng Kim Thiền cũng không giống Lý Doanh Đại. "Tốt, cha ngày mai dẫn ngươi đi." Kim Thiền ôm lấy Thập Ngũ, sau đó lại hỏi hướng tiểu nữ nhi muốn hay không cùng nhau. Chẳng qua đối với loại nam nhân này ở giữa thu bạo chiến đấu, Lý Nguyệt Lượng là một chút cũng không làm sao có hứng nổi. Tương đối binh khí, lôi pháp, nàng càng cảm thấy hứng thú trên đời này đại thiên ảo diệu. Thời gian thì một ngày như thế này một ngày nhật nguyệt luân chuyển. Mỗi sáng sớm, Kim Thiền liền dẫn tiểu Thập Ngũ cùng Hạng Vũ, Lý Tuấn Hiếu xuất phát tiến về Đô Giang. Bắt đầu mấy ngày, trên cơ bản còn chưa tới giữa trưa ăn cơm điểm, Kim Thiền cùng tiểu Thập Ngũ liền sẽ dắt lấy thở hổn hển, toàn thân vô lực hai người khác quay về. Chẳng qua chậm rãi, trở về thời gian ngày càng muộn, thậm chí trắng đêm chưa về. Mãi đến khi thứ 120 ngày lúc, ba người tại Đô Giang một lần cuối cùng giao thủ, Kim Thiền mang tới Lý Doanh Đại cùng nhau đi tới. Mà một ngày này, Đô Giang trong ngoài, bốn phía nước sông hóa trụ, chiến ý thành nhận. Trăm vạn chi thượng binh khí cùng đại đường quốc vận lại lần nữa hoàn mỹ dung hợp, mang theo tuyệt thế phong thái, phóng lên tận trời. Có thể so với to như núi Thái Cực lôi đồ, như tuyết gặp nắng gắt, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Mà đen trắng hai lôi cũng trở về ban đầu. Kim Thiền bại, tiên nhân chân chính thân thể bị oanh bể ngay cả mắt thường cũng nhìn không thấy bờ miệng. Mặc dù Kim Thiền vẫn luôn cũng không có đụng tới Ngư Phúc, cũng không sử xuất toàn lực, nhưng bại chính là bại. Chẳng qua lúc này Kim Thiền thật cao hứng, thậm chí không thua gì đem khoẹt miệng cao cao dơ lên, đã tận lực hôn mê Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người. Vì Kim Thiền hiểu rõ, đột phá trăm vạn trở lên binh khí cùng Trung Nguyên quốc vận là thực sự có thể thí tiên. Ba ngày sau, Vương Tiễn, Lý Tín đám người đã sớm trước một bước hướng phía Hàm Dương xuất phát, xem chừng không sai biệt lắm đã đến Hàm Cốc quan phụ cận. Mà Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ vậy tại Lạc Trạch bên trong thức tỉnh. Kim Thiền, một lần nữa, lần này ta một người là có thể bại ngươi. Ngươi còn chưa từ trên giường ngồi dậy, giọng Hạng Vũ liền chấn động tất cả trạch viện. Đánh rắm, phía sau xếp hàng đi, để cho ta tới trước. Lý Tồn Hiếu tại bên kia gian phòng bên trong không chịu thua kém, liền y phục đều không có thay xong, liền vô cùng lo lắng bỏ ra. Ta trước đến. Còn không thấy được Kim Thiền, hai cái này lòng tự tin bành trướng đến vô tiền khoáng hậu ra hỏa, ngược lại là trước cái. 10 năm, và binh khí của các ngươi cao hơn một tầng về sau, lại đến Hàm Dương tìm ta. Kim Thiền nằm ở trên ghế xích đu với nắng, còn một bên ôm Thập Ngũ cùng Người Lượng, một bên ôm Lý Doanh Đài. Kia còn cần 10 năm, hôm nay liền có thể tái chiến một lần. Hai người này thông qua trước mấy ngày trận chiến kia, thực lực lại tinh tiến không ít. Đã không kịp chờ đợi muốn đi bại Kim Thiền lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư ha ha. Kim Thiền đem hai cái tiểu gia hỏa phóng đến trên mặt đất, sau đó vô tựa ở chính mình trên vai Lý Doanh Đài, đứng lên. 15 năm bên trong, các ngươi nếu là cảm thấy năng lực đánh bại ta, vậy liền đến Hàm Dương, đến lúc đó ta sẽ dùng suất toàn lực, không tại lưu thủ. Dứt lời, chỉ thấy Kim Thiền chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải rút ra Ngư Phúc, tay trái bóp xuất đạo quyết, trong miệng khẽ đọc: cùng thái sơ duy nhất, âm dương thủy điểm đèn trắng hai khí, hai cái ba, tam sinh vô tận, thập lôi chính pháp, thập viết thái cực. Ngư Phúc, trung giải, binh cố, 10 vạn tiên binh, 7 trợ. Chỉ một thoáng, Trương An vùng trời bị đen kịt một màu che khuất. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm thái cực lôi đồ che khuất tất cả vùng hoang dã, mà lôi đồ lớn, mắt không thể bằng, dường như có vô cùng, có thể che đậy tất cả đường quốc, vậy có khả năng bao trùm Trung Nguyên toàn bộ, hay là tứ hải bát hoang. Mấy ngày trước đây tấm kia lôi đồ và so sánh, thật giống như biển cả so với một hạt. Ngay tại Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh lúc, này vẫn chưa hết, chỉ thấy lôi đồ bên trong, cái này đến cái khác, hình thể lớn như núi xuyên, người mặc phù văn thạch giáp 10 vạn thiên binh, từ trên trời giáng xuống, bảy trận chỉnh tề, lít nha lít nhít huyền lập giữa không trung. Những thiên binh này khuôn mặt cho tàn, cơ thể cứng ngắc khô nhăn, không một tia sinh khí. Bọn hắn cầm trong tay đủ loại kiểu dáng to lớn mà quái dị binh khí, có nhiều dài đến trăm trượng xiềng xích, trên xiềng xích treo lấy từng cái to lớn màu đen móc sắt, có nhiều như to bằng gian nhà cự truy thượng cắm đầy kinh cực, còn có cầm tương tự to lớn xương cá trường thương, mũi thương phân nhánh, chất liệu cũng không biết là vật gì. Đồng thời vòng qua lôi đồ bọn hắn, trên người còn cuốn thập lôi thái cực biến thành hai khói trắng đen. Tuy là tử vật, nhưng này che ngập bầu trời uy áp cùng sát khí, nhường Hàn Vũ, Lý Tôn Hiếu còn có tuyệt đối kế bách tính. Đầu sinh xương lạnh, mặt đầy giấy bạch. Hồi lâu sau, chỉ nghe bịch hai tiếng, Bá Vương thương cùng chiếc phượng kích chóc ra rời tay, rơi tại gạch đá xanh chỗ dựng trên mặt đất. Bá Vương trọng đồng, thập tam thái bảo, này hảo diệu bên trong, hai ngươi có thể còn chưa lĩnh ngộ một hai, chẳng qua thời gian 15 năm, ta tin tưởng các ngươi có thể đem sự hoàn mỹ nắm giữ. Mà đột phá trăm vạn binh khí cũng không phải đích, lần tiếp theo gặp mặt, hy vọng các ngươi năng lực có thật sự chém giết thực lực của ta. Kim Thiền ngón tay vẩy một cái, đem trên mặt đất Bá Vương thương cùng chiếc phượng kích, lại lần nữa đưa đến Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu trong tay. Một năm rồi lại một năm, 15 năm sao mà nhiều a. Lý Tồn Hiếu cúi đầu xuống trưởng nôn một ngụm trọc khí, nhẹ nhàng nói. Sau đó liền đem chiếc phượng kích hoành khiêng tại trái phải hai vai bên trên, xoay người hướng phía bên kia đi tới. Chẳng qua chỉ đi vài bước, liền lại ngừng lại, đem cổ có hơi hướng về sau đốn éo, dò dỉ ra nửa gương mặt, mở miệng nói, cần gì 15 năm, Kim Thiền, ngươi chớ sẽ không vì là thiên hạ đệ nhất ta, sẽ bị ngươi thủ đoạn này sợ vỡ mật. Mà bên kia Hạng Vũ thì là đem mũi thương chỉ hướng Kim Tiền, mục sinh song đồng, bá khí hiên ngang nói, bại hắn, bại ngươi, bại Cửu Phương Tiên Cung, không cần 15 năm, ta liền có thể làm đến. Chương 324, Tần, Thủy Hoàng Đế, 1, chương 324, Tần, Thủy Hoàng Đế, 1, nhìn hai người đấu trí cũng không tiêu tán, Kim Tiền cười hiểu ý, mở miệng nói, tốt, ta chờ ngày đó. Thời gian 4 tháng hôm nay đã đến, cũng là cái kia trở về Hàm Dương lúc. Doanh đại, Trương An tạm thời còn cần ngươi, và làm xong trận này ta liền lại đến tiếp ngươi. Bây giờ Đường Quốc mặc dù nhưng đã hàng tần, nhưng còn có rất nhiều chuyện cần Lý Doanh Đài trước kia Đường Vương thân phận đi xử lý. Xem chừng nhìn xem, tối đa cũng thì tiểu thời gian nửa năm tả hữu. Không cần, Trương An ta đã ở quen rồi, mặc dù không cách nào hồi đến Đại Minh Cung, nhưng ta tại Tương Tử Miếu phủ cận đã đưa làm xong một chỗ tòa nhà, và làm xong trận này về sau, ta liền dẫn mẫu thân đi vào trong đó an ra, ngươi nếu là nhớ ta, có thể tùy thời trở lại thăm một chút. Đúng rồi, về phần hai tiểu gia hỏa này, và lại lớn một chút về sau, ta thì để bọn hắn đi Hàm Dương tìm ngươi. Nghe được Lý Doanh Đài lời nói này, Kim Thiền còn lấy nàng là có cái gì lo lắng, cho nên mới không muốn đi Hàm Dương, liền vội vàng mở miệng. Chỉ là thoại còn chưa nói, liền lại bị Lý Doanh Đài ngắt lời. Kim Thiền, ngươi thì không nên suy nghĩ lung tung, bổn cô nương còn không phải thế sao, như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, huống chi tiểu Lạc Dương cũng là thập ngũ cùng nguyệt lượng mẹ nuôi, ta sở dĩ lưu tại Trường An là bởi vì nguyên nhân khác. Lý Doanh Đài thoại chỉ nói nửa câu đầu, liền đem Kim Thiền kéo đến sân nhỏ góc. Nếu là Cựu Phương Thiên Cung lại lần nữa lâm thế, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản Phật môn kia một cung. Giọng Lý Doanh Đài rất nhỏ, đọc nhấn rõ từng chữ vậy rất chậm, mặc dù tâm trạng nấp rất kỹ, nhưng Kim Thiền hay là phát hiện trong đó kia nhỏ xíu một chút bất an. Đến cùng là thế nào chuyện? Kim Thiền nhíu mày, chăm chú hỏi. Ngươi còn nhớ ban đầu ở Hưng Thiện Tự lúc Đường Tiền Yến nói chuyện sao? Lý Doanh Đài nhắc tới tên này lúc, Kim Thiền có chút ít hoảng hốt. Giống như cái đó vẫn yêu lại ngại, mở miệng một tiếng Kim Ca nhìn như bất cần đời, nhưng lại tâm hệ thiên hạ thân ảnh, lại một lần xuất hiện tại bên cạnh. Ta tự nhiên còn nhớ, Phật môn héo tàn, hiện tại vẫn lạc, vị lai chấp trưởng đại quyền. Đúng vậy, như ngươi lúc đó suy nghĩ, ta chính là kia vị lai Phật cựu chuyển hóa khứ thai thân, mà cái gọi là hơn 1000 năm sau cái này thai thân sẽ ở trung hoang nở rộ, đoán chừng cùng ngươi khi đó nói 30 năm sau thiên cung tiếp dẫn thời gian ăn cướp. Ngươi là thế nào xác định? Mấy năm trước, ta liền cùng kia vị lai Phật biết gặp mặt một lần, bởi vì một số nguyên nhân, ta một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không rời được Đường Quốc cảnh nội. Hai người ngươi một lời ta một câu câu thông trong quá trình, một cô mắt trần có thể thấy vẻ lo lắng, tại Kim Thiền giữa lông mày càng tụ càng nhiều. Cùng ta hồi Hàm Dương, hiện tại. Mặc dù Lý Doanh Đài đem quan trọng chi tiết giấu giếm lên, nhưng Kim Thiền mơ hồ trong lúc đó hay là đã nhận ra một ít bất an. Kim Thiền, Cửu Phương Thiên Cung xa so với ngươi ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn, cái này gánh thật sự quá nặng đi, liền để ta giúp ngươi chia sẻ một chút đi. Lý Doanh Đài nào vào Kim Thiền trong ngực, đem mặt dán tại đối phương trên lồng ngực rắn chắc kia, nhẹ nhàng ôn nhu nói. Đã hiểu rõ Kim Thiền cùng Doanh Lâu bí mật, Lý Doanh Đài rất rõ ràng, hắn nam nhân nếu là mảnh trời này ở dưới vương, vậy liền nhất định sẽ không đối với Cửu Phương Thiên Cung bị khúc cầu toàn. Cho dù đánh bạc tính mệnh, cũng sẽ đi ở trên bầu trời liều một phen. Đủ rồi, đối với Cửu Phương Thiên Cung ta tự có kế hoạch, còn không cần ngươi. Hai chữ cuối cùng còn chưa nói ra, chỉ thấy Lý Doanh Đài hai mắt nhắm lại, ngẩng mảnh khảnh cổ trắng, dùng chính mình kia mềm mại đôi môi mềm mại, chặn lại Kim Thiền miệng. Ôn nhu ngọt ngào không biết qua bao lâu, Kim Thiền chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy đầu có chút ngất đi. Ngẩng đầu nhìn lại, hết thảy trước mắt cũng thay đổi, chỉ thấy đỏ sẫm bầu trời như dòng máu chiếu rọi. Lúc này Trường An thành rách bước, không một chỗ đặt chân nơi. Cỏ hoang, quái thạch, vô dụng thi, trải rộng tại tang thương giữa đồng trống. Người sâu cảnh cây khô đầu, nha rơi đống xương trắng bên trên. Bén nhọn tiếng kêu chói tai, vang vọng thật lâu. Quỷ dị chùa miếu, màu son cửa lớn, treo lấy tàn chi, nội tạng, còn có kết vảy da đầu cùng tóc đen. Chật ních thi thể nhà sư, đổ máu tàn Phật pho tượng. Chư thiên la hán cầm trong tay kim cương hàng ma sử, lẫn nhau chém giết. Tùy tiện một kích một thế. Phạm Thiên, Siba, Vịt Nu ba người liền không kịp nửa bậc. Tại hoang trên trời, tám vị Bồ Tát chắp tay trước ngực, đỏ hướng mắt, ngâm tụng Phật âm. Vẹn vẹn rơi xuống phàm gian một giọt Phật lệ, liền có thể bao phủ một tòa thành trì. Kim Thiền, đây cũng là vị lai Phật cho ta nhìn xem vị lai một góc, vẹn vẹn Phật môn nội loạn, trung nguyên chính là huyết đục địa ngục, trăm vạn đại quân Bồ Tát hơi thở trong lúc đó liền có thể đem nó hủy diệt. Nghe nói một thanh âm truyền đến, Kim Thiền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau ước chừng 100 mét địa phương xa, Phật môn chết đi tỷ khưu, La Hán, Bóc Đế, Kim Cương đắp lên thành một tòa nhỏ ngọn núi, mà ngọn núi chống lên, mang thịt mang da màu vàng kim thi cốt đem Lý Doanh Đài bắp chân gắt gao bắt lấy. Đợi tương lai một góc tản đi sau, Kim Thiền lại lần nữa về tới Trường An thành lạc trạch trong. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì, và Trung Nguyên vô tiên về sau, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau nhìn thập ngũ cùng nguyệt lượng lớn lên, thành ra, nhìn xem nhìn con của bọn hắn tiếp tục lớn lên, thành ra. Bên cạnh vài mét bên ngoài, hai cái tiểu gia hỏa không rõ, vì sao trên triều đình nói 102 còn có một chút nghiêm khắc thân mẫu, trên mặt sẽ lộ ra lần này thương tâm nét mặt. Cũng không hiểu, trong thiên hạ lợi hại nhất, cha tựa như vậy có chút đắng chát khó tả. Đến lúc đó, ta cùng ngươi. Kim Thiền nói. Bồi tiếp thập ngũ cùng nguyệt lượng lại vui lùa một hồi, Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương liền cưới lên Bạch Long Câu. Khoảng thời gian một nén nhang tả hữu, hai người liền về tới xa cách đã lâu Hàm Dương thành. Lão, gia, tiểu, tỷ. Vắng vẻ kim phủ bên trong, mấy cái vụn vặt lẻ tẻ người làm trong nhà quét trên mặt đất từng đoàn tơ liễu. Bản thì đã có tuổi nô còn ra, bây giờ nhiều năm chưa từng thấy càng là hơn già đi không ít, ngay cả kia eo tựa hồ cũng đã không cách nào lại gìn giữ đứng thẳng lên. Nhanh, nhanh đi chuẩn bị đồ ăn, lão gia cùng tiểu thư phải dùng bữa ăn. Lạnh tanh sân nhỏ theo Kim Tiền cùng Tiểu Lạc Dương sau khi trở về, qua loa có chút ít nhiệt độ. Doanh đài sự việc, nàng có phải hay không sớm đã nói với ngươi? Ừ, sớm mấy ngày này liền nói qua. Ban đêm, Kim Tiền cùng Tiểu Lạc Dương hai người nấu lấy trà, ngồi ở trong sân, một bên nghe ve kêu chim hót, một bên thổi ấm áp gió đêm nói chuyện phiếm. Đại ca ca, hôm nay thiên hạ đại định, lục quốc về tần, ngươi còn dự định vì thân phận quân nhân vào chiều sao? Tạm thời không trở về, có Bương Tiễn, Mông Võ, Bạch Mã Thác ba người bọn họ trong quân đội ta vô cùng yên tâm, chẳng qua nhiều năm sau, cùng Cửu Phương Thiên Cung đối kháng, cần hay là Mông Điểm, Lý Tin bọn họ cái này tuổi trẻ tướng lĩnh mới được. Kim Thiền cầm lấy lửa than thượng đã sôi chảo ấm trà, hướng bên trong gắn một cái lá trà về sau, cho Tiểu Lạc Dương cùng mình chia ra châm một chén. Đại tần lá trà cùng Trường An Nhu Miên khác nhau, mang theo một tia sặc ý thế, nhưng Cửu Phương Thiên Cung há là phàm nhân quân đội có thể đối đầu, lẽ nào đại ca ca là nghĩ là mấy trăm vạn quân đội tất cả đều bố thí quốc vận? Tiểu Lạc Dương tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái hỏi. Doanh lâu bộ kia thân thể không giống Kim Tiền như vậy có thể trường sinh bất tử, ngày sau và lục quốc quân đội toàn bộ quy thuận xong, lại thêm trưng binh, đại tần quân đội đem không xuống 5 triệu người. Chương 324, tần thủy hoàng đế 2. Chương 324, tần thủy hoàng đế 2. Khổng lồ như vậy nhân số, nếu là lại đi bố thí có thể cùng Cửu Phương Thiên Cung một địch quốc vận, doanh lâu cho dù ngầm tại Kim Tiền huyết nục trong, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được. Đúng, đột phá trăm vạn binh khí phía trên, trừ ra Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu bên ngoài, chỉ sợ khó mà lại tìm đến người thứ hai. Mông Võ, Vương Tiễn mặc dù có cơ hội, nhưng cũng không lớn, duy chỉ có Mông Điểm có thể còn có một khả năng nhỏ nhoi, thì càng đừng đề cập binh lính bình thường, như muốn đối kháng Cửu Phương Thiên Cung, chỉ có là những người bình thường này bố thí quốc vận con đường này có thể thực hiện. Nếu là không ăn Kim Tiền đủ, hiện tại doanh lâu đừng nói là bố thí 500 vạn quân đội, chỉ sợ mấy ngàn người thì có thể để cho tận lực mà chết. Huống chi đối kháng Cửu Phương Thiên Cung quốc vận, cần há lại một sợi một văn. Đại ca ca, ngươi định làm gì? Tiểu Lạc Dương có hiểu. Hợp hai là một, vừa bên thân quốc vận vậy trường sinh bất diệt, đây là thượng sách. Kim Tiền meo cặp mắt lại, nhìn về phía đỉnh đầu kia vòng sáng ngời trăng tròn, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bất tử tần vương nếu là lại tăng thêm dùng mãi không cạn ngập trời quốc vận, Kim Tiền liền nhiều hơn một phần chiến thắng Cửu Phương Thiên Cung lòng tin. Nghe nói lời này, Tiểu Lạc Dương cúi đầu không nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu không biết mùi vị tâm trạng. Mặc dù Kim Tiền chính là doanh lâu, doanh lâu chính là Kim Tiền, nhưng Tiểu Lạc Dương tóm lại cảm thấy bọn hắn dường như là hai người đồng dạng. Đêm nay Kim Tiền cùng Tiểu Lạc Dương cho tới thật lâu sau mới ngủ, mãi đến khi gà gáy, doanh lâu mới tại to lớn trong thẩm cung tỉnh lại. Hơn 10 dặm bên ngoài, A phòng cung, doanh lâu mở ra hai mắt nhìn về phía nóc phòng, nhưng chậm chạp nhưng không có đứng dậy ý nghĩa. Thân thể này mặc dù khác hẳn với thường nhân không khác, không còn có mắt cẩn tận, nhưng cuối cùng vẫn là phạm nhân chi khu, yếu đi chút ít ta. Theo Đường Tiền Yến cùng doanh sở trước đó nói, doanh lâu bên thân quốc vận sâu không thấy đáy, liền xem như Trung Nguyên thất quốc lịch đại vương chung vào một chỗ, cũng không kịp thứ nhất thành. Mà bây giờ, thất quốc quốc vận nơi toàn bộ về tần, nhiều nhất mấy năm sau, tất cả Trung Nguyên quốc vận liền có thể là doanh lâu sử dụng. Nhưng cũng tiếp như thế rồi giáo quốc vận, chỉ dựa vào doanh lâu cơ thể lại không cách nào toàn bộ điều động. Cái này rất giống đối mặt một tòa vô chủ núi vàng, chính mình xứ ra sức lực toàn thân, lại cũng chỉ năng lực lấy đi hơn trăm cân đồng dạng. Bất lực, thật sâu cảm giác bất lực. Đại vương, theo yêu cầu của ngài, hôm nay mở tảo triều, Lý Tư đại nhân cùng bách quan đã đến. Nhìn thấy doanh lâu đã tỉnh ngủ, Triệu Cao lập tức theo ngoài phòng đi đến, thay quần áo, vào triều. Giờ dần, rạng sáng, thái dương chỉ là toát ra một nhọn. Theo chỗ cao nhìn xuống dưới, tất cả khổng lồ Hàm Dương thành, bóng tối cùng tảng sáng cấp tham gia một nửa. Kỳ Lân điện trong, doanh lâu người mặc sở thêu làm thành hát thủy long bảo, đầu đội ngọc châu miện lưu, ngồi ở màu đen trên long ỷ, quan sát dưới đài văn võ bá quan. Mà kia phía sau bức rèm che một đôi mắt, sáng ngời, cơ trí, hình như có khí thôn sơn hà ánh sáng. Đại vương, bây giờ lục quốc về tần, các tướng sĩ không thể bỏ qua công lao, cái kia bắt đầu chuẩn bị phong thưởng một chuyện. Thái Bộc Dư đại nhân hai tay dâng miếng ngọc, hướng phía trước một bước nói, việc này liền giao cho ngươi đi làm, tại truyền chiếu lệnh lừa gạt võ, nói cho hắn biết, Tây Nam Man Hoang đều nạp với ta đại tần bản đồ, chẳng qua biên cảnh vẫn như cũ bố trí phòng vệ 20 vạn. Hạ lệnh Man Di không được đi vào Trung Nguyên. Đối với Khổng Tức Vương triều kiểu này, Man Di chi trên đất người, doanh lâu là sẽ không để cho hắn dung nhập Trung Nguyên. Nhưng là chỗ đó thu hoạch, khoáng sản, cùng với đủ loại hương liệu, lại là đại tần cần thiết. Đại vương, về công thần phong thưởng, có một chuyện chúng ta thần tử thực sự không cách nào định đoạt, cần đại vương tự mình quyết định. Thái Bộc Dư đại nhân cũng không có lui ra, mà là cong xuống thân eo tiếp tục nói. Chuyện gì? Doanh lâu hơi nghi hoặc một chút. Là về Kim Thiền, Kim tướng quân, tự nhiên ngày bờ Bắc Hải Hà về sau, Kim tướng quân liền tự mình tự ý rời quân doanh. Cái này thật có làm trái tần quốc luật pháp, chúng ta. Giọng Dư đại nhân càng ngày càng nhỏ. Mặc dù hắn ở đây trong miệng, Kim Thiền tự ý rời quân doanh có phải không giả, nhưng tất cả mọi người ở đây, ai chẳng biết hiểu, Kim Thiền một người độc diệt Khổng Tức Vương triều 300 vạn đại quân, lại liên tục diệt ba vị thần chỉ, tiểu này công tích, Trung Nguyên ngàn năm tuyệt không một người có thể làm được ra lông. Nếu đã vậy, vậy liền không cần phong thưởng Kim Thiền liền có thể. Doanh lâu khoát khoát tay, nhẹ nhàng nói. Đại vương, Kim tướng quân cử thế vô song, nhất thống lục quốc cư công chí vĩ, này không phong thưởng có hay không có điểm không nói được. Giọng Dư đại nhân đều đang run rẩy, nếu là kinh mình tay, lao Kim Thiền bất thế công tích, đừng nói những kia võ sẽ hay không để trên ba môn, chỉ là bách tính nói nguyên tuyên, có thể xốp nhà mình mộ tổ. Mà nguyên bản, vì Tần quốc luật pháp khắc nghiệt, Kim Thiền cách làm quả thực vậy vi phạm với Tần luật, dư đại nhân sợ ngày sau bị bắt tay cầm, mới ra này một kế, nhường Doanh Lâu đi tự mình phong thưởng Kim Thiền. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Doanh Lâu thế mà ngay cả do dự đều không có do dự, liền trực tiếp rút lui Kim Thiền phong thưởng. Kim Thiền cùng quả nhân vốn là quen biết cũ, có một số việc quả nhân còn cần hắn đi tự mình xử lý, trong quân sự vật không rảnh bận tâm, vậy liền như vậy đi. Sát phong Kim tướng quân vì ta đại tần đệ nhất tướng quân, nhưng trong quân cũng không tạm giữ trước, đồng thời tại trên nhị thập quân công tức chế, thêm nữa nhất gốc, tên Trung Nguyên hầu là Kim Thiền tướng quân độc hữu, một khoe thành tích vân. Hôm nay thiên hạ đại thống, Kim Thiền bên này liền không cần trong quân đội tiếp tục làm việc. Doanh Lâu bản còn đau đầu cái kia đối với chính mình phong thưởng thứ gì, mới có thể để cho người trong thiên hạ tin phục, cũng có thể bỏ một thân phiền phức. Lần này ngược lại tốt, thái bộ tất nhiên nhấc lên, vậy mình liền mượn lửa xung dốc, đã giảm bớt đi phiền phức. Đại vương anh minh, các thần cung eo tề hô. Đại vương, thần có một chuyện muốn đấu. Khoảng qua một rưỡi canh giờ, trên triều đình lại nghị luận một ít còn lại công việc sau. Thật lâu chưa mở miệng quốc tướng Lý Tư đột nhiên đứng ra, đồng ý. Đại vương, hôm nay thiên hạ đã định, lục quốc về tần, đại vương chi công, thiên cổ không hai, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà từ thiên tử vương triều tại ngàn năm trước sụp đổ về sau, Trung Nguyên thất quốc liền có Tề vương, Triệu vương, Ngụy vương, Hàn vương, Sở vương, Đường vương, Tần vương, tổng 412 vương. Thần cho rằng vương hào đã khó rõ đại vương chi công tích vĩ đại, vương danh xưng vị không đủ để xứng đại vương vạn thế bá nghiệp, nên trọng cải danh hảo, đã bày ra ta đại tần vạn năm bất diệt. Nói xong, chiều đường trong phảng phất tật gió thổi qua, quần thần đều là chấn động. Lý Tư lời nói phảng phất một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt trên chiều đường kích thích tầng tầng gợn sóng. Sửa vương hào Doanh Lâu khẽ đọc một tiếng, sau đó dừng một chút, suy tư một chút, liền đứng người lên. Quả nhân thiếu niên kế vị, 20 có hai được con lễ, thân lĩnh triều chính, bây giờ 16 năm đã qua, ta đại tần thiết kỵ cuối cùng là hoành tạo lục quốc, hoàn thành Trung Nguyên nhất thống. Doanh Lâu đứng chắc tay, sống lưng thẳng tắp, âm thanh uy nghiêm hữu lực, dường như có thể xuyên thấu tầng tầng mây dày. Hoàng người, đại vậy, tôn vậy, đế người, đức tượng thiên địa, chúa tể vạn vật, hắn hào thống ngự tứ hải bát hoang, khống chế càn khôn lớn quyền, bao trùm thiên địa vạn vật phía trên. Quả nhân liền lấy hai chữ này, tên là hoàng đế. Thủy ngươi mở vạn thế chi bưng, mà quả nhân chính là này vạn cổ đệ nhất thủy hoàng đế. Chương 325, chúc vạn lý trường thành, thủy hoàng đế cầu trưởng sinh bất tử, tên là Kim Thiền thúc dẫn. Một chương 325, chúc vạn lý trường thành, thủy hoàng đế cầu trưởng sinh bất tử, tên là Kim Thiền thúc dẫn. Một tần triện chấm chữ, trái là thuyền phải là trắng, biểu tượng cao vô thượng địa vị cùng quyền lực. Trong thiên hạ đều là tần thổ, trong bốn biển đều là tần thần. Chấm sẽ lấy vô thượng hoàng uy định thiên hạ trật tự, lập vạn thế chi pháp thống, đo lường tất sứ thống nhất, tuyệt thương mậu chi hỗn loạn, chữ viết cũng phải nhất trí. Sứ Trung Nguyên văn hóa như sông lớn lao nhanh, quét sạch tứ hải bát hoang, nhường vũ nội mặt phục, lệnh vạn bang đến chầu, tổng xem đại tần chi huy hoàng. Chấm lớn tần đảm nhiệm vạn thế chi cơ, hậu thế tử tôn vì đếm kê chi hai thế đệ tam thậm chí bản thế đều nhận chấm chi đế thống, bảo đảm đại tần giang sơn vững cố. Hàm Dương cung quyết, Kỳ Lân điện bên trên, quân thần nhiệt huyết có thể tiêu hàn băng. Thủy hoàng đế Doanh Lâu hơi khẽ nâng lên cằm, dáng người nghiêm nghị như vực sâu núi cao, tản ra bệ nghệ thiên hạ hiển hách đế vương chi khí. Đại tần vạn năm, hoàng đế vạn năm, đại tần vạn năm, hoàng đế vạn năm, lâu tiếng hô sông phá đỉnh đầu ngói xanh, trưởng miền tại không, như muốn truyền khắp Hàm Dương mỗi một cái góc. Lý Tư, kể từ hôm nay chấm mệnh người nghiêng cử quốc chi lực, thu thập dân phu công tượng vô số, chúc một cái muốn đâm thủng bầu trời chi thành tượng, cao tới mấy chục trượng, rộng có thể chứa trăm kỵ đi song song, kéo dài 10 vạn dặm, đem Tần Lĩnh, Thái Hoành, Chừa Mạch, Đô Giang, Thái Hồ, Long Môn, Gia Lăng, bảy nơi quốc vận chi địa đầu đôi hô liên. Mỗi trăm dặm ở giữa thì phải có một tòa hùng vĩ quan thành, có thể dung nạp trên vạn người. Doanh Lâu lời nói này, nhường trên triều đình trong nháy mắt giật mình, văn võ đại thần đồng đều mặt lộ dị sắc, trong lòng khó hiểu. Bây giờ, đại tần đã hoành tạo lục quốc, nhất thống Trung Nguyên, còn tiêu diệt ta dục vương 300 vạn đại quân, đem khổng lồ khổng tức vương triều đặt vào bản đồ. Cho dù quốc lực lúc này có thể nói cường thịnh kỳ hạn, nhưng khổng lồ như vậy, công trình vậy đủ để đem nhà của Tần quốc đáy đào rỗng. Điều này khổng lồ lại vô dụng hành vi, các thần nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Tần hoàng đây là muốn làm gì? Bệ hạ, xây dựng vạn dặm tường thành không phải tiểu tài, tổng số chi hỏa không cách nào đánh giá, có thể vận dụng thiên hạ tiền trang cùng quốc khố. Lý Tư cũng không có hỏi Doanh Lâu nguyên nhân, mà là đưa ra trận này công trình vấn đề mấu chốt nhất. Theo khanh vận dụng, Doanh Lâu nhàn nhạt trở về câu. Từ xâm nhập Long Môn, Tần Linh tìm kiếm quốc vận bí mật về sau, Doanh Lâu liền phát hiện, này Trung Nguyên quốc vận mặc dù nhìn như bàng bạc ngập trời, hợp ở Long Mạch nơi, nhưng dường như lại các đưa một phương, không liên quan tới nhau. Giống như Đường Tiền Yến trong thư nói như vậy, các quốc gia quốc vận tràn ra ngoài bị cướp, đúc thành Tây Vực, Bắc Địch, Đông Di, Tây Nam Khổng Tước Vương Triều, Bắc Hải, Đông Hải Cường Thịnh. Mà Kim Thiền tại Tần Vương Lăng bên trong khoảng thời gian này, trải qua ngày đêm cân nhắc, suy nghĩ, mới nghĩ ra này sách. Mặc dù hao tổn của cải to lớn, không thể tưởng tượng, nhưng cũng may có Lữ Bất Vi lưu lại thiên hạ tiền trang, nếu không này vạn lý trường thành tuyệt không chúc tạo mà thành có thể. Tào Chiêu theo giờ dần rạng sáng, một mực kéo dài đến giờ tị góc bên trong. Đến kết thúc công việc thời điểm, Lý Tư lại hướng Doanh Lâu hỏi một vấn đề, bệ hạ, có thể cử hành phong tiện đại điện. Quân quyền thiên thụ, từ thiên tử vương triều phân băng là bảy quốc về sau, Nho Gia nổi dậy liền đưa ra hành vi này, là chính là báo thiên chi công, báo địa chi đức. Mà Trung Nguyên lịch đại vương cùng kế Lâm Yêu sau đó thiên tử, đã từng có mấy cái khoáng thế minh chủ, cử hành qua phong tiện nghi thức. Lại thêm nho sinh nhóm tại dân gian cùng vương trong đỉnh, trải qua thời gian dài chúng thuyết phân vân, liền để Trung Nguyên bách tính cho rằng, phong tiện đại điện, cần là làm thế minh chủ mới có tư cách tiến hành. Cử hành, thời gian do khanh quyết định liền có thể. Bất quá, lần này phong tiện, chấp cũng không hướng thiên báo công, cũng không phải hướng địa trả ơn, mà là hướng chết đi anh liệt báo Trung Nguyên nhất thống, hướng lịch đại tổ tiên báo đại tần tình thế. Thế muốn xông lên cửu tiêu, đồ diệt cửu phương thiên cung doanh lâu, làm sao có khả năng đi nhường trong thiên cung những tên kia, vì chính mình trao tặng quân quyền. Vậy hạ, tuyệt đối không thể à, quân quyền tiên thụ, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, đại tần mặc dù hưng thịnh, nhưng bạn không thể bôi nhọ thượng thiên, nếu không, nếu không. Sợ thiên nộ, quốc diệt. Nghe được doanh lâu về sau, nho ra lão phu tử, Khổng Nho, lập tức từ trong đám người bỏ ra. Chỉ nghe bịch một tiếng, hắn liền hai đầu gối bốn lượn quỳ gối tần ngọc chỗ phô trên sàn nhà. Là ngày Kim Thiền xuất quân diệt Tề quốc về sau, nay Khổng Nho liền đi theo quay trở về Hàm Dương, bị Lý Tư đặt vào trong triều, dùng để quy thuận Trung Nguyên mấy chục vạn nho sinh. Mà thoải mái thời gian quá lâu, nay Khổng Nho mặc dù vẫn như cũ kiêng kỵ làm việc tàn nhẫn, kém chút đem đầu mình chém đứt Kim Thiền, nhưng đối với Tần Vương doanh lâu, lại là không có như vậy sợ sệt. Hắn tin tưởng, trước mắt vị này Thủy Hoàng đế sẽ không cùng tàn bạo Kim Thiền một dạng, mà là một vị khai sáng hội tôn nho ra làm khách quý quân chủ. Nhất là bây giờ Trung Nguyên, bảy quốc quý nhất, là một cái nhường môn hạ nho sinh nhóm bước vào triều đường mở ra tài hoa, phát triển nho học thời cơ tốt. Khổng Nho doanh lâu khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, thì thầm: "Chấm đại tần, há lại ngươi xứng nói này nói kia, kéo xuống, chém." Thiên hạ đại định, nếu là Khổng Nho thất thời, doanh lâu ngược lại cũng có thể khiến cho hắn sống quãng đời còn lại, nhưng cũng tiếc, có ít người chính là thực chất bên trong phạm điện, dễ chịu thời gian không có mấy ngày, liền muốn ra đây nhảy nhót. Với lại cái này nhảy nhót, còn không nên sờ nghịch bảy rồng, quả thực là muốn chết. "Bệ hạ, ngài là khoáng thế minh chủ, có thể nào lạm sát kẻ vô tội a?" Bị dắt lấy cánh tay mang xuống Khổng Nho, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, làm ngày cô kia cảm giác quen thuộc lại một lần phòng tâm trong bắn ra. Chỉ tiếc, một người sẽ không tha cho hắn hai lần. Khổng Nho nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình bèn bèn bởi vì một câu, liền không được chết tử tế. Tào Chiêu tàn đi. Doanh lâu nhường Triệu Cao đơn độc gọi tới Lý Tư. Trương đại cung. Chỉ thấy án trên bàn sớm đã bày đầy rượu nước cùng ăn trưa. Ngồi xuống cùng chấm cùng ăn. Doanh lâu hướng phía Lý Tư nói xong, liền phất phất tay, nhường Triệu Cao và một đám thái giám lui xuống. Đại vương, thiên hạ đại định, vị lai đem đi vào Thái Bình thịnh thế, còn cần nho ra đến vững chắc học sinh trí tâm, này Khổng Nho giết sơ qua có chút qua loa. Lý Tư sau khi ngồi xuống, mắt nhìn trước bàn đã rót đầy chén rượu, không có lây dùng lên đến kẹp lấy thức ăn đũa tre, mà là trước hướng phía doanh lâu nói: "Ha ha, thiên hạ đại định, Thái Bình thịnh thế sao?" Doanh lâu tự nói một câu, sau đó tiếp tục nói: "Tư, quả nhân hôm nay như là để cho ngươi biết, tương lai không lâu, đại tần phải đối mặt địch nhân, cường đại vượt xa tứ hải bát hoang chi hỏa, hoành tảo lục quốc độ khó kém xa thứ nhất phiến gia lông, ngươi sẽ như thế nào làm nghĩ?" Doanh lâu nhẹ nhàng sau khi nói xong, liền kẹp lên một mảnh cá lát, phóng ở trong miệng ngay mấy lần, theo yết hầu nhúc đích, đem nó nuốt vào trong bụng. "Vậy hạ, ngài đây là ý gì? Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hưng tại trái mà không chớp mắt, luôn luôn xử sự không sợ hãi, nét mặt theo không hiển lộ ở trên mặt Lý Tư, tại nghe xong doanh lâu lời nói này về sau, thế mà hiếm thấy nhíu chặt lông mày." Chương 325, chúc vạn lý trường thành, thủy hoàng đế cầu trưởng sinh bất tử, tên là Kim Thiền thúc dẫn. 2, chương 325, chúc vạn lý trường thành, thủy hoàng đế cầu trưởng sinh bất tử, tên là Kim Thiền thúc dẫn. 2, kia treo giữa không trung, đang chuẩn bị đi lấy chén rượu tay, thì nhẹ nhàng run lên. Bây giờ Trung Nguyên nhất thống, năng lực miễn cưỡng coi như là đại tần địch nhân cũng chỉ có tứ hải cùng bát hoang, mà bát hoang bên trong nam hoang cùng khổng tức vương triều đã hủy diệt, làm sao còn sẽ có vượt xa tứ hải bát hoang chi cùng địch nhân? Lý Tư khó hiểu, nếu là lời này xuất từ người khác miệng, hắn định sẽ cảm thấy người này ngu dại hoặc là được động kinh, tại ăn nói linh tinh. Bọn hắn, cửu phương thiên cung, là tiên, là trung hoang thời kỳ, chúa tể phiến thiên địa này. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy Lý Tư môi khẽ nhếch, thật lâu không thể khép kín, tơ lụa làm triều phục đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cổ áo chỗ nhẹ nhàng uốn léo, liền có thể xoay nổi trên mặt nước tới. Trắng bệch khuôn mặt, so với kia mạch phấn còn muốn bạch thượng một ít. "Vậy hạ, lời nói đó không hề giả dối. Đây là Lý Tư lần đầu tiên chất vấn doanh lâu lời nói, tuyệt không phải nói ngoa." Doanh lâu trả lời: "Vậy hạ cần thần làm cái gì? Đơn độc đem chính mình gọi tới." Lý Tư hiểu rõ doanh lâu khẳng định không chỉ là vì nói những thứ này. "Trường sinh bất tử, chấm cần ngươi phái người thích hợp đi Trung Nguyên dân gian, hoặc là tứ hải bát hoang, giúp chấm tìm được kia trường sinh bất tử cách." "Trường sinh bất tử, trăm ngàn năm qua, bảy quốc tìm kiếm qua phương pháp này vương nhiều vô số kể, nhưng lại không người thành công. Mà những kia si mê trường sinh quân chủ, dù là nửa đời anh minh, nhưng cuối cùng cũng không có một không đi lên ngu ngốc chi đạo." Nghe lời ấy, Lý Tư nhấc cái cổ nhìn về phía doanh lâu hai mắt, dừng lại khoảng mười mấy hơi thở về sau, mới thở phào một cái trả lời: "Thần, tuân mệnh." Chấm lời nói vẫn chưa nói xong, ngươi có thể nói cho đi tìm pháp người, chấm xảo được một bất tử bất diệt thần vật, có thể làm thuốc dẫn đến sử dụng. Doanh lâu rất nhạt, nét mặt vậy không có chút nào ba động, nhưng cũng nhường Lý Tư nội tâm cuốn lên sóng lớn liên tục, thậm chí tại ngày mùa hè chói chang bên trong, cảm giác được ý lạnh tập cốt. Dám hỏi bệ hạ, này thần vật có phải tên là Kim Thiền? Tư, có một số việc trong lòng hiểu rõ liền có thể. Bữa cơm này từ đầu đến cuối Lý Tư cũng không động đũa. Mãi đến khi rời khỏi trương đài cung lúc, tinh thần đều có chút hoảng hốt, mây đen che ngạch. Hồi đến phủ, Lý Tư mới vừa vào cửa liền ngay cả uống mấy chén rượu lớn thủy. Không đúng, 300 vạn man di đại quân, trong nháy mắt liền có thể nhường hắn phi hôi yên diệt, vì Kim tướng quân thủ đoạn, nếu là hắn không muốn, Đại Tần bên trong tuyệt không người nào có thể ép buộc, liền xem như bệ hạ cũng không được, lẽ nào? Lý Tư một bên uống rượu, một bên suy tư. Mãi đến khi vỏ rượu thấy đáy, trong đầu đem những năm này đủ loại sự việc qua một lần về sau, mới cho ra một cái nhường hắn không dám đi tin tưởng kết luận. Người tới, đi đem Thiên Hạ Tiền Trang Phương Thuật Đài Từ Phúc gọi tới. Lý Tư hướng phía người làm trong phủ hô. Đêm hôm ấy, Lý Tư đem doanh lâu nhiệm vụ giao cho Từ Phúc về sau, liền xách hai bình rượu ngon đi tới Kim Thiền trước phủ. Nắm nhìn thử một lần tâm thái, Lý Tư chụp vang cửa lớn. Nhưng không ngờ rằng khai môn người lại không phải Ngô Quản gia, mà là chờ đợi đã lâu Kim Thiền. Đến đây đi, có một số việc chấm nếu là ba ngày nói ra, sợ sẽ để cho ngươi cảm thấy chấm là váng đầu não, được động kinh. Kim Thiền theo tại trên khung cửa, nhìn Lý Tư trong tay để thượng đẳng rượu ngon, liền nghĩ đến đêm đó, chính mình từng đi tìm Lý Tư trắng đêm tâm tình chẳng cảnh. Là ngày câu kia Tần Quốc Vương bệ hạ nguyên lai là ý tứ này. Lý Tư cảm thán một tiếng, liền đi vào trong phủ. Nửa tháng sau, Vương Tiễn, Lý Tín, Mông Điểm đám người, còn có theo quân đồng thời trở về cậu thả hán tử Tử Chu Hợi, đã thuận lợi quay trở về Hàm Dương. Mặc dù Nông Võ đám người còn đang ở Khổng Tức Vương triều, tiến hành cuối cùng kết thúc công việc công tác, nhưng phong thưởng đại điện vẫn như cũ đúng hạn cử hành. Một ngày này, Hàm Dương thành trong đặc biệt náo nhiệt. Bách tính đi ra trong nhà, đi vào trên đường phố, hướng phía chiến thắng trở về mà về các tướng sĩ hô lên phát ra từ nội tâm chúc mừng. A phòng cung bên trong, doanh lâu Long Bảo Diệu Nhật, Miễn Lưu rủ xuống châu, che hắn thiên nhan, duy thấy hai con người. Mà dưới thềm, Vương Tiễn một đám võ tướng nhóm thì chỉnh tề xếp hàng, bọn hắn áo giáp mang theo, sừng sững thẳng, cô kia nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí tràn ngập tại tất cả đại điện. Chấm, chấn thượng sách mà ngự vũ nội, nuốt hai tuần mà chết lục quốc, bây giờ uy thêm tứ hải bắc hoang, là từ ngàn xưa không có chi sự nghiệp to lớn, này đều chư tướng hiệu mệnh chi công vậy. Nay làm đại thưởng, vì do các ngươi công trạng đặc biệt, sứ thiên hạ biết Đại Tần chi thịnh, ân uy chi long. Nói xong, doanh lâu có hơi đưa tay, mà Triệu Cao thì nâng lấy một quyển cuốn vàng sáng chiếu thư theo bên cạnh vừa đi tới. Vương Tiễn tướng quân, công thành đoạt đất, mở đất thổ mở cường, hán tích có thể minh tại kim thạch, phòng, võ thành hầu, thư cấp văn hộ, ban thưởng kim châu mỹ ngọc doanh xe, lên điện được đeo kiếm, vào châu không phải bức dạo, bày ra vinh sủng. Vương Tiễn nghe nói, rất thân thể mà ra, ban quỷ xuống đất, lời nói, vậy hạ tri ân, thần dám vô hiệu chết, đời này nguyện vì Đại Tần máu chảy đầu rơi, ra ngựa bọc thây. Mông Điểm tướng quân, trị quân có phương pháp, xâm nhập Bắc địch mang gì, thu hồi Triệu Chi cô lan tỷ, đây là đại công, phòng, tin vũ hầu, thư cấp văn hộ, ban thưởng kim châu mỹ ngọc doanh xe, lên điện được đeo kiếm. Vào châu không phải bức dạo, bày ra vinh sủng. Lý Tín tướng quân, chư tướng theo thứ tự thụ phòng, hoặc là hầu bá, thế hưởng tôn vinh, hoặc trưởng chức vị quan trọng, quyền trọng nhất phương, hoặc là chất bảo, giàu liệt vương hầu. Ngay cả chiến tử Dương Thụy Hòa, Doanh Đãng, còn có Đại Tần quân thần Bạch Khởi, cũng đều được truy phong. Kỳ Lân điện bên trong, tạ ơn thanh âm, hết đợt này đến đợt khác. Cùng dĩ vãng đồng dạng. Phong thưởng sau đó chính là tiệc rượu. Lần này, Từ Ngạn đám người mặc dù hiếu kỳ Kim Tiền tại sao lại không đến, nhưng đối với nhị thập quân công tước chế phía trên duy nhất Trung Nguyên hầu, nhưng cũng là thỏa mãn đến cực điểm. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Lý Tín, Từ Ngạn, Mông Điểm, Mông Nghị, Mộ Huyền Tử, Vương Bì mấy vị này cùng Kim Thiền giáo hảo tuổi trẻ các tướng lĩnh, tuy có cũng đã có hơi say rượu men say, nhưng vẫn cũ sách rất nhiều rượu ngon, thức ăn ngon, sôi nổi đi tới Kim Thiền phủ trạch chúc mừng. "Lão đại, Lý Tư nói ngươi đang nhà, ngươi mở cửa nhanh à, huynh đệ ta mấy cái thật tốt uống một chén, uống mười đàn." Chỉ thấy gò má đã hiện hiện rượu bó tay Từ Ngạn, phanh 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 chụp vang phủ môn bên trên phòng cửa. "Kim Minh, hôm nay thiên hạ đại định, ngươi nhưng chớ đem chính mình nội vàng, cũng nên là lúc trước hưởng thụ một phen, buông lòng một chút." Mông Nghị đem hai tay tụ lại đặt ở bên miệng, lớn tiếng yêu uống. Mà lúc này trong phủ, Kim Thiền mới vừa đi tới cửa, tại nghe nói như thế về sau, hình như có chút ít bất đắc dĩ thở dài. Thiên hạ đại định, đúng vậy a, chỉ cần thiên hạ đại định liền có thể. Mở ra cửa lớn, Kim Thiền đầu tiên là thì thầm hai câu, sau đó liền đem mọi người lĩnh vào trong phủ, đi vào trong sân, đem mỹ thực bày trên bàn về sau, Kim Thiền trực tiếp mở ra một vò rượu ngon, nói ra, đến, tối nay không say không về. Đêm nay, Đại Tần vị lai các tướng lĩnh tổng hợp một đường, rượu vào lời ra, thật là khoái hoạt. Theo thủy hoàng đế tuổi nhỏ đăng cơ, cho tới tam quốc hợp tung hàm quốc quan, lại càng về sau diệt đủ gặp phải tiên nhân lữ nhạc, diệt hàn hủy diệt thiên tử vương triều, với bắc hoài hà quyết chiến hạ vũ, diệt sở, diệt ngụy, diệt triệu, diệt đường, diệt an dục vương 300 vạn đại quân, diệt xí bạ, phạm thiên, vị đủ, từ dưới đất cho tới trên trời, từ quá khứ cho tới vị lai. Chương 326, một đóa thuần khiết bách hợp, cuối cùng thành vạn người đi hái hoa hồng. Một, chương 326, một đóa thuần khiết bách hợp, cuối cùng thành vạn người đi hái hoa hồng. Một, rượu đếm rõ số lượng tuần, mọi người đều say. Đang lừa nghị cùng Lý Tín hô to giật dây dưới, Từ Ngạn lá gan của tên này cũng là lớn lên, thế mà treo chọc Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương sớm ngày thành hôn, là Đại Tần sinh lên thất 890 cái hổ tướng. Thậm chí còn ở trước mặt gọi lên tẩu tử. Chẳng qua nhường Kim Thiền không ngờ rằng là, trong ấn tượng vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện tiểu nha đầu, thế mà lại trước mặt mọi người sắn lên cánh tay của mình, tự nhiên hào phóng đáp ứng xuống. Kết hôn, động phòng, kết hôn, động phòng. May nơi này là thiên hạ đệ nhất tướng quân, Trung Nguyên hầu phụ trách, nếu không để trần hơn nửa đêm tiếng gào, liền phải nhường đêm tuần thành vệ đi vào bắt mấy người trở về. Ngày thứ hai, Thủy Hoàng đế doanh lâu, tại A phòng cung Kỳ Lân điện bên trong, chính thức hướng về thiên hạ ban bố chiếu thư. Sửa lập Tần quốc là Tần triều, đồng thời lập năm nay là Thủy Hoàng năm đầu. một tháng sau, Tân Chính chiếu lệnh như gió bão mưa rào, phá khắp cả Đại Tần mỗi một cái góc. Các cấp quan phủ dốc toàn bộ lực lượng, vô số văn lại buôn tẩu tại đường phố chợ bữa, điền trang thôn xóm, từng nhà tự mình xuống nông thôn truyền bá. Thợ thủ công nhóm tại công xưởng bên trong không phân biệt được trắng đen bận rộn, lửa trong lò cháy hừng hực, y theo mới tiêu chuẩn, chế tạo thống nhất quy cách chụp xe cùng bánh xe. Kia trắng đêm len ken gõ âm thanh, phản phất là Đại Tần đế quốc đi tới tiết tấu. Tiên đúc công xưởng bên trong, kim trúc dung dịch chảy xuôi, từng mai hình dạng và cấu tạo giống nhau, trọng lượng bằng nhau nguyên hình tiền bị rèn đúc ra đây. Thủy hoàng đế xóa bỏ lục quốc tiền tệ, đem tiền tệ mới mệnh danh là Tần Bán Lạng. Về chữ viết phương diện, sớm mấy năm trước, Doanh Lâu liền đem chuyện này giao cho quốc tướng Lý Tư, thái sử lệnh Hồ Vô Kính, cùng triệu người cao đẳng. Mà mấy người vậy không phụ lòng, dùng thời gian ngắn nhất, đã sáng tạo ra một loại bút họa trôi chảy, hình thể hợp quy tắc chữ viết, đem nó xưng là Tần Triện hoặc Tiểu Triện. Về phần thân làm hoạn quan Triệu Cao có thể vì sao may mắn tham dự việc này, đoán chừng là bởi vì hắn tại Doanh Lâu bên cạnh đợi thời gian đầy đủ trưởng. Chẳng qua mới chữ viết tại mở rộng lên, nhận lấy nho ra học sinh liên hợp ngăn cản, nhường tiến độ chậm không ít. Mà độ lượng hiệu chỉnh công tác, vậy ở các nơi khua chiêng gõ trống tiến hành. Quan phủ lượng khí cùng cái cân bị phân phát đến mỗi một cái phiên chợ. Các thương nhân vừa mới bắt đầu dựa theo mới tiêu chuẩn tiến hành giao dịch lúc, thị trường mặc dù ngắn ngủi xảy ra hỗn loạn, nhưng cũng tại có thứ tự thích ứng nhìn này lòng trời lở đất biến đổi. Lại qua năm tháng, đồng chí ngày ấy, Mông Võ, Bạch Mã Tháp các tướng lãnh trở về, nhường Hàm Dương thành lại lâm vào hoan lạc dậy sóng. Một ngày này, tuyết lành rơi tần. Mông Võ xuất lĩnh lấy đắc thắng chi sư, mênh mông quần quận địa bước vào cửa thành. Trung Nguyên lần đầu tiên đúng nghĩa chinh phục tứ hải bát hoang, điều này cảm giác tự hào tại tất cả bách tính đấy lòng tự nhiên sinh ra. Cho dù là đã từng lục quốc người, vậy đồng dạng là thân làm tần nhân Mông Võ bọn hắn chúc mừng. Thật dài trong đội ngũ, lôi kéo Khổng Tước Vương triều rất nhiều chiến lợi phẩm cùng kỳ chân dị bảo, nhường Hàm Dương bách tính mở rộng tầm mắt. Mà ở trong đó, chẳng những có làm lúc tại Triệu quốc biên cảnh thấy qua voi, còn nổi danh là ca lâu la quái điểu và cấp sinh vật. Trừ đó ra, động vật cùng mấy xe lớn chất như núi hoàng kim, bảo thạch bên ngoài, còn thật nhiều Trung Nguyên chưa từng thấy qua cây nông nghiệp cùng hương liệu. Trưa hôm đó lúc, Doanh Lâu liền cùng trước đó một dạng, trong a phòng cùng đối với Mông Võ đám người tiến hành phong thưởng. Đến tận đây, Đại Tần võ tướng bên trong, Kim Thiền là độc nhất ngăn Trung Nguyên hầu. Mông Võ cùng Vương Tiễn thì đã song song thứ hai. Một cái là Định Tây hầu, một cái là Võ Thành hầu. Bị bách tính ca tụng là Đại Tần song kiếm. Về phần Tây Nam Khổng Tước Vương triều bên ấy, Mông Võ uy danh sớm đã nhường những kia tung ra, da trắng đám thổ dân sợ vỡ mật. Mà ở trước khi đi, Mông Võ tại Bà La Môn dòng họ tộc đàn bên trong giết một nửa người sau, mới tìm được một vị nhắc gan, nghe lời còn nhỏ khôi lỗi, đem nó đỡ đã trở thành tân nhiệm vương. Chẳng qua tại cái này tân vương sau lưng, thật sự trưởng quản Khổng Tước Vương triều người, thì là Mông gia quân một cái tên là Hồng Hạo Hiên tiểu tướng quân. Lại qua một tháng, 30 tháng chạp giao thừa ngày, Thủy Hoàng đế Doanh Lâu sửa hảo sau cái thứ nhất năm mới. Ngày này, thiên hạ lương thực sung túc, người người có ăn có mặc. Tất cả Đại Tần đắm chìm trong một mảnh vui mừng, trong vui sướng. Đã từng Triệu, Ngụy, Hàn, Tề, Sở, đường nơi, dân chúng sôi nổi đi ra đầu phố, qua lại chúc mừng chúc Tết. Có dán câu đôi xuân, có cắt giấy cắt hoa, còn có cất đặt đèn lồng. Vẫn điệu quên cả trời đất. Phiên chợ thượng răng đèn kết hoa, hàng rực rỡ muôn màu. Bọn nhỏ mặc bộ đồ mới, trong ngõ hẻm vui cười chơi đùa, các nơi múa rồng vũ sư đội ngũ xuyên thẳng qua trong đó, trống chiêng vang trời. Bách tính không còn phân chia lẫn nhau đã từng sở thuộc quốc gia, tại Đại Tần lá cờ này dưới, cộng đồng chúc mừng năm mới đến, cùng hưởng nhìn này khó được hòa bình cùng phồn vinh. Ngày đầu tháng riêng cùng ngày, thiên còn chưa minh, Doanh Lâu trong a phòng cùng hoàng hậu Hoa Dương, thái tử Tô cùng nhau dùng nữa. Mà 8 tuổi thái tử Tô có đồng lứa trẻ con không có ổn trọng cùng ngoan ngoãn. Chỉ là đáng tiếc, thái tử Tô mặc dù thông minh dị thường, nhưng không có bên thân một tia quốc vận. Với lại không riêng gì Tô Doanh Lâu con cháu còn lại cũng là dùng cũng giống như thế. Giờ mão vừa qua khỏi, rời đi Hoa Dương tẩm cung sau, Doanh Lâu ban thưởng thấy vậy văn võ bá quan. Buổi trưa lại đi trương đại cùng, thấy vậy Hồng Mẫu Ngọc, Hàn Niệm Nhi cùng còn lại 9 vị tần phi. Đương nhiên còn có hắn 13 vị con cái. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, sắc trời bắt đầu tối. Tại Tần Linh chỗ sâu, đứt quán bế quan nửa năm kim điển, thì mang theo Tiểu Lạc Dương cưỡi lên Bạch Long Câu, mượn Hàn Nguyệt Chi sắp đi đến phía nam. Trương An Thành, tương tự miếu phụ cận. Vừa đẩy ra một bộ dáng câu đối xuân màu đỏ thắm nơi ở cửa lớn, chỉ thấy mấy cây đỏ bừng hỏa thiêu trúc đột nhiên từ đằng xa bay tới, tại kim thiền bên chân nổ ra phanh 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 tiếng vang. Đầu năm mùng 1 cũng phải qua, cha mới đến xem chúng ta, an ta một yếm. Lý Thập Ngũ ở phía xa hét lớn một tiếng, tay phải cầm châu vân đường kiếm, ngưng kết 35 vạn binh khí, tay trái bóp ra thất lôi tử phủ, hướng phía kim thiền bộ tới. Danh con, 3 ngày không đánh nghĩ nhảy lên đầu lật nói sao? Kim thiền hơi cười một chút, ngoài miệng mặc dù răng dạy, nhưng trên mặt lại không một chút trách cứ tâm ý, chỉ thấy hắn hai ngón tay hướng phía trước duỗi ra, liền nhẹ nhõm kẹp lấy châu vân đường kiếm thân kiếm. Mà trên thân kiếm quấn quanh tử lôi, cũng bị hai cỗ nhỏ xíu thanh chọc chi khí hóa tán mà ra. "Tiểu muội, mau tới phụ một tay, ta đánh không lại cha." Lý Thập Ngũ thấy thế, ngay cả do dự đều không có do dự, liền trực tiếp quay đầu cầu cứu. "Đến, lão ca ngươi trước chịu đựng, ta lập tức thì ra tay tới cứu ngươi." Nhìn Kim Thiền đem Lý Thập Ngũ chặn ngang kẹp trong ngực, bàn tay thật to dùng sức hướng phía lão ca cái mông vung xuống. Lý Nguyệt Lượng tiểu gia hỏa này, mắt nhỏ lộc cộc nhất chuyển, lập tức liền xoay người chạy tới cách đó không xa cạnh bàn đá, rất cung kính châm lên hai chén trà nóng, sau đó hấp tấp chạy tới. "Cha, mẹ nuôi, mời uống trà." Thập Ngũ vốn cho rằng tiểu muội phải vận dụng Phật pháp cùng phương thuật, đến cứu cái mông của mình một mạng, hoặc là cùng chính mình cùng nhau bị đánh. Nhưng không ngờ rằng, gia hỏa này thế mà làm phản nhanh như vậy, hay là Nguyệt Lượng oan? Kim Thiền vốn định đuốt tiểu nữ nhi đầu, nhưng lại phát hiện mình một tay kẹp lấy thập vũ, một tay cầm chén trà. Không hổ là nữ nhi của ta, thông minh. Trong lòng thầm than một câu về sau, Kim Thiền liền buông ra tay phải, đem thập vũ để xuống. Người bạn ta, không phải đã nói cùng nhau đánh cha sao? Lý Thập Ngũ xoa cái mông, vẻ mặt giận dữ nhìn tiểu muội của mình. Ngu ngốc, ngươi liền nói cha dừng tay không? Nguyệt Lượng trợn nhìn lão ca Thập Ngũ một chút, nhẹ nhàng nói: "Này, cha tựa như là dừng tay, nhưng ta sao luôn cảm thấy có chút không đúng a?" Mặc dù Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng là Long Phụng Thai huynh muội, nhưng hai tiểu gia hỏa này tính cách, yêu thích lại là khác biệt quá nhiều. Một cái to lớn liệt liệt, mặc dù bên thân quốc vận nhưng lại dốc lòng không khớp chiến trường, làm một tên tuyệt thế võ tướng. Một cái Phật quang bao phủ, nhưng đầu óc lại thông minh khéo đưa đẩy vô cùng, hơn nữa còn độc yêu phương thuật loại đó kỳ kỹ mưu lợi thủ đoạn. Hai người các ngươi là muốn làm gì? Mau tới đây hướng đại ca ca nhận lầm. Mặc dù tay trói gà không chặt, hình thể gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn ngay cả một con chó nhỏ cũng không chế phục được. Chương 326, một đóa thuần khiết bách hợp, cuối cùng thành bạn người đi hái hoa hồng, 2, chương 326, một đóa thuần khiết bách hợp, cuối cùng thành bạn người đi hái hoa hồng, 2, nhưng cũng không biết vì sao, Tiểu Lạc Dương chính là có thể đem hai tiểu gia hỏa này trị ngoan ngoãn. Thậm chí lời nàng nói, có đôi khi đây Kim Thiền này người làm cha còn đều hữu hiệu hơn. Mẹ nuôi, việc này không thể trách ta, ai kêu nương cũng đi rồi, cha cũng không tới Trường An một chuyến. Doanh ngài đi rồi. Kim Thiền nghe nói sững sờ, sau đó mới phát hiện này nho nhỏ trong nhà, tựa hồ có chút lạnh tanh quá đáng. Trong nội viện trên mặt đất, cũng chỉ có Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng hai người chơi vừa qua dấu vết, thậm chí ngay cả một chiếc đèn lồng đỏ đều không có treo lên. Mặc dù cách đó không xa nhà chính bên trong, có một chiếc yếu ớt ánh nến lắc lắc ung dung lóe ra. Nhưng ở ngày đầu tháng riêng ngày này, như thế nhỏ xịu đến, lại vì bốn phía náo nhiệt môi trường tăng thêm một phần cô độc. Hướng phía trước đi đến, Kim Thiền hai tay nhẹ nhàng đẩy ra này phiến không thế nào hoa lệ, còn hơi có vẻ cổ xưa cửa phòng. Bá mẫu, Kim Thiền cung eo nhẹ giọng hỏi đợi nói. Trong phòng, chỉ thấy qua tuổi 40 võ lệ, ngồi ở tiện nghi gỗ chế thành tròn trên ghế, độc rót. Mặc dù thời tiết giá lạnh, nhưng trên người trừ ra một kiện đến từ trong vương cung hoa lệ áo mỏng bên ngoài, lại không cái gì quần áo. Một cặp chân dài tả hữu gấp lại, lông có chút đỏ bừng, mà hai chân trần thì treo giữa không trung nhẹ nhàng lay động. Năm tháng tại trên mặt nàng lưu lại một chút dấu vết, có thể trước kia Trường An đệ nhất mỹ nhân phong thái, nhưng như cũ như kia bị hơi nước khẽ che minh châu, mơ hồ tản ra một vòng mê người vầng sáng. Da thịt của nàng mặc dù không còn như thiếu nữ chặt chẽ non mịn, nơi khỏe mắt cũng có vài nhàn nhạt nếp nhăn nơi khỏe mắt, nhưng này nhưng lại vì nàng tăng thêm mấy chút thành thục bật bị. Thanh tịnh hai con ngươi, mất đi nguyên bản hào quang. Cũng thiếu đã từng thân làm thái hậu lúc cố kia tự tin, nhiều hơn nữa thì là vẻ cô đơn cùng thất thờ. Tóc đen nhánh, không có quản lý, tùy ý khoác ở phía sau lưng. Trong đó một sợi theo trắng toát thai rủ xuống. Kim công tử, ngươi đã đến. Võ lệ không có đứng dậy, mà là một tay chống đỡ cái cằm, một tay lung lay quá nửa chén rượu. Dùng đến một tia hơi say mê ly âm thanh nhàn nhạt hỏi. Kim Thiền mắt nhìn trên bàn, ba lượng đàn nghiêng lệch lăn xuống bầu rượu, lông mày dần dần nhíu lại. Bá mẫu, ngươi nếu là muốn vinh hoa phú quý, ta có thể phái người đưa tới trăm dương hoàng kim, châu báu, tơ lụa, cũng có thể trong Trường An thành vì ngươi xây một tòa lớn nhất phụ trạch, mệnh trăm người hầu hạ. Nhẫn nhục 13 năm, võ lệ cái này cả đời mạnh hơn nữ nhân, thật không dễ dàng làm tới đường quốc dưới một người thái hậu. Nhưng cũng tiếc gặp lòng mang nhất thống chí lớn tần vương, nay thái hậu cái ghế chỉ ngồi ngắn ngủi mấy năm, liền lại nhường lại. Ha ha, công tử chẳng lẽ vậy cho là ta tại thèm muốn vinh hoa phú quý? Võ lệ cười khẽ hai tiếng, sau đó liền từ trên ghế tiếp theo, đi chân trần đi tại dính cho địa gạch bên trên, đi vào một chỗ đơn sơ tạp vật bên cạnh, chỉ thấy võ lệ một cái lột xuống đóng ở phía trên vài rách, lộ ra bên trong vàng óng ánh hoàng kim, châu báu. Doanh đài là hiếu thuận hài tử, trước khi đi còn vì ta lưu lại những vật này, ha ha. Thế nhưng nàng mặc dù là nữ nhi của ta, lại không biết ta muốn đến cùng là cái gì. Võ lệ cầm lấy mang theo bầu rượu, một hớp uống cạn bên trong rượu nước, cười lớn nói, mà nét mặt vậy giống như có chút bị điên dáng vẻ. Kim công tử, ngươi biết ta rốt cục muốn là cái gì không? Theo bị điên đến cô đơn, vẹn vẹn chỉ dùng một cái hô hấp, võ lệ tinh thần dường như có lẽ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hồ Kim Thiền thở dài ra một hơi, sau đó tiện tay vung lên đem phòng cửa đóng lại, đem hai cái hóng chuyển tiểu gia hỏa cự chi tại bên ngoài. Bá mẫu, ngài làm gì cần dùng bậy quá sau thân phận, đi chứng minh bản thân quá khứ. Kim Thiền nhường võ lệ sững sờ, bầu rượu một sợi dây theo như xanh nhạt bình thường đầu ngón tay trở xuống, ngã nát trên mặt đất đều không có phát giác. Võ lệ không nghĩ tới, ngay cả mình con gái ruột cũng không hiểu được sự việc, trước mắt nam tử này thế mà thật sự hiểu nàng suy nghĩ trong lòng. Ta võ lệ đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt khóc ồ lên, môi đỏ khẽ mở, nhưng lại lắp bắp không phát ra được một chút âm thanh. Hồi lâu, công tử, ta bản sinh tại khuê phòng trong, lớn ở đình viện trong, 3 tuổi biết chữ, 6 tuổi có thể làm thi từ trăm tiên, lại cùng mâu thân học tập tâm luật, chơi vàng chi niên liền có thể đánh đàn tấu nhạc, mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng đã danh vang Trường An, ta vốn là một cái nho nhỏ thư hương môn đệ trong sạch khuê tú, nhưng vì sao lại rơi vào ai cũng có thể lấy làm chồng kết cục. Võ lệ kia thanh âm nghẹn ngào càng lúc càng lớn, giờ khắc này, nàng đem chính mình nhiều năm qua ngụy trang kiên cường toàn bộ giật xuống. 14 tuổi năm đó, ta chính vào thiếu nữ ngây thơ sơ khai, bị tuổi trẻ tài cao đường vương một chút nhìn trúng, một khi liền tuyển tại quân vương bên cạnh thân, theo ban đầu ngũ phẩm tài nhân, nửa năm liền thành tam phẩm tiệp dư, không đến một năm liền lại trở thành nhị phẩm chiêu nghi. Mà ở ta mang thai Lý Doanh Đài về sau, càng là hơn đặc biệt thăng làm nhất phẩm quý phi, địa vị gần với đường quốc vương hậu, càng là hơn một người độc hưởng đường vương 10 năm sủng ái. Nói tới chỗ này, Võ Lệ tạm thời quên hết chi sau đó phát sinh đủ loại, đắm chìm trong lúc ấy thiếu nữ nghi ngờ mộng kia trong chốc lát mỹ hảo trong. Nhưng rất nhanh, tốc độ chênh lệch lại đặt Võ Lệ kéo về thực tế. Triều cương làm loạn, Đường Vương một đêm trong mặt, đại đường cảnh nội dân chúng lầm than, thi cốt khắp nơi, doanh ngải bị nhốt nam hoang không biết sinh tử. Một năm kia, ta mất đi tất cả, nghĩ muốn chết là xong, nhưng có người nói cho ta biết, doanh ngải không chết, cuối cùng sẽ có một ngày hội về đến Trường An, đại đường cần ta, doanh đài cũng cần ta cho trải đường, nhường nàng biến thành đại đường vương. Ban đầu, ta chỉ nghĩ là doanh đài cùng bách tính làm những gì, nhưng thời gian dần trôi qua, ta phát hiện ta duy nhất vật hữu dụng, chính là ta này tấm khá đẹp túi da rộng Võ Lệ càng ngày càng nhỏ, nhưng tiếng khóc lại càng lúc càng lớn. Trân châu nước mắt, theo thấu đỏ gò má trượt xuống trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng vang. 13 năm không chịu nổi, chịu đủ. Kim Thiền không cách nào tưởng tượng, bản một cái thư hương tiểu thư đến cùng là thế nào vượt qua. Có một mỹ nhân, môi son nếm hết thiên hạ bẩn thỉu, cánh tay ngọc vây quanh xấu xí heo cao. Này lời đồn bịa đặt, người Trường An người biết rõ, trăm lưỡi thanh âm truyền khắp ngõ hẻm đầu cuối hẻm. Cứ như vậy, Võ Lệ tâm thái dần dần vậy đã xảy ra sửa đổi, biến bắt đầu bản thân hoài nghi. Hoài nghi nữ nhi có hay không còn có thể quay về, hoài nghi dạng này đại đường phải chăng còn có thể cứu, hoài nghi mình làm tất cả thật có hiệu quả sao? Vậy hoài nghi, đại đường tại gạt mây mỗi ngày về sau, dân chúng hội rõ ràng chính mình nỗ lực sao? Bất quá, 13 năm về sau, Lý Doanh Đài thuận lợi về tới Trường An, đồng thời tại sự giúp đỡ của Kim Thiền, đăng cơ làm vương, đã trở thành đại đường trong lịch sử cái thứ nhất nữ vương. Chỉ là, trận này vào Trường An, giết thái tử, vứt bỏ vương, lập tân vương đảo chính, dường như tất cả đều dựa vào Kim Thiền một người ngăn cơn sóng dữ, đã trở thành đứng ở vạn trượng vinh quang ở dưới chúa cứu thế. Mà ở đoạt môn ngày đó, Đại Minh cung một chỗ không người chú ý trong góc. Võ Lệ thân đang nhìn đến phát sinh trước mắt tất cả về sau, răng cắn nát môi, thậm chí nắm chặt đến không một tia huyết sắc. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình chính là chuyện tiếu lâm, vạn cổ đệ nhất chê cười. Thân thể nữ nhân, cho dù như thế gian sang quý nhất ngọc, trong núi đẹp nhất hoa, vậy so ra kém nam nhân thực lực tuyệt đối. Trong nháy mắt đó, Võ Lệ dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. 13 năm bên trong từng màn nhục thể giao hợp, lặp đi lặp lại ở trước mắt xuất hiện. Võ Lệ trong dạ dày rời sông lấp biển, đem tất cả mật hoàng thủy cũng phun ra. Chuyện này nàng không có nói với bất kỳ ai, đương nhiên cũng không có người để ý, chẳng qua theo ngày này sau, làm Võ Lệ đã trở thành đại đường thái hậu một khắc kia trở đi, nàng liền không ngừng tại trong lòng tự an ủi mình, như không phải là không có kia 13 năm nỗ lực, này thái hậu cái ghế, chính mình căn bản là ngồi không lên. Dần dà, đại đường thái hậu cái thân phận này, liền trở thành Võ Lệ an ủi chính mình duy nhất cách thức. Cũng là dựa vào cái ghế này, mới khiến cho Võ Lệ sống đến hôm nay. Công tử, ta thật sự còn tính là cái người hữu dụng sao? Lao đi khuôn mặt lệ nước đọng, giờ khác này Võ Lệ kia phá toái cơ thể, sơ qua bị khâu lại một chút. Tự nhiên, tại doanh đài, tại đại đường, ngài cũng hoàn toàn xứng đáng. Kim Thiền hai tay thở dài, nhẹ nhàng cung eo. Cảm tạ công tử. Võ Lệ khỏe miệng có hơi dơ lên một chút, như hoa đào hai mắt như thu thủy hiện sóng, nhẹ nhàng trả lời. Gian phòng bên trong, một hồi yên tĩnh qua đi. Lúc này Võ Lệ đã phụ thêm cầu ra, đem chính mình lại lần nữa bao vây lại. Công tử, ta biết ngài lần này chỉ là tới gặp doanh đài. Bất quá, nàng đã tại Bạch Mã tự xuất ra. Tại cuối văn nói rằng, cái đó khuyên Võ Lệ người, có lẽ là vương hậu phái tới chương 327, Lý Doanh Đài tại Bạch Mã tự xuất ra, vị lai Phật hiện thân, 1, chương 327, Lý Doanh Đài tại Bạch Mã tự xuất ra, vị lai Phật hiện thân, 1, xuất ra. Lý Doanh Đài thế mà xuất ra. Kim Thiền trong thoáng chốc có chút sững sờ, sau đó liền nhớ tới làm ngày Lý Doanh Đài lời nói. Bạch Mã tự, làm năm lần đầu tiên rời khỏi Trường An, cùng Đường Tiền Yến lấy được tiên tử thì chỗ, Kim Thiền ký ức vẫn còn mới mẻ. Bá mẫu, ngươi như vui lòng, ta tiếp ngươi đi Hằng Dương, cùng Doanh Đài, Thập Vũ, Nguyện Lượng bọn hắn cùng nhau. Suy tư một lát sau, Kim Thiền hướng phía Võ Lệ hỏi. Hàm Dương. Được rồi, ta đã người đẹp hết thời kinh không vậy vùng nổi, Trường An liền rất tốt, huống hồ tòa nhà này cũng nên nhặt thu thập một chút, nếu không Doanh Đài trở về sau, lại muốn nói rông dài ta. Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tháng riêng, công tử hay là đi trước bồi bồi Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng đi, hai tiểu gia hỏa này nhớ ngươi. Võ Lệ hé môi cười một tiếng, khe khẽ lắc đầu. Mặc dù trong lời nói qua loa giễu cợt một chút chính mình, nhưng này đối với hai con ngươi đã khôi phục ngày xưa trong suốt. Mà nói đến ở đây, Kim Thiền vậy liền không còn quyết nhủ. Về đến trong nội viện. Đi, cha mang bọn ngươi đi dạo Trường An đi. Kim Thiền hô to một tiếng, sau đó ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa liền đi ra cửa. Đi vào đường phố, Kim Thiền mua trước hai ngọn đại đèn lồng đỏ, sau đó lại đi ăn xuân bản, giả hoa quả, kẹo mạch nha và đường quốc đặc biệt mỹ thực. Nguyên lại hồi lâu sau, mới một lần nữa về đến trong nội viện, lập cây vậy trúc, xoáy phớn gọi hồn. Mãi đến khi hai cái tiểu gia hỏa nặng nề thiết đi, Kim Thiền mới cưỡi lên Bạch Long Câu, dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi đến Bạch Mã tự. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không nhớ lầm chỗ? Đã tại phụ cận chuyển không ít tại 80 giới. Bạch Long Câu theo lô mũi phun ra hai đoàn bạch khí, bất mãn hướng phía Kim Thiền quát lớn. Nên chính là ở đây, nhưng dường như có chút không đồng dạng, trước đi xuống xem một chút lại nói. Dùng ngu bàn tay tại đầu ngựa thượng gõ một cái, Kim Thiền meo mắt lại đánh giá phía dưới. Theo Bạch Long Câu rơi xuống đất, Kim Thiền ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi này thổ nhưỡng tựa hồ là đổi mới qua, cỏ cây cùng môi trường cũng cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Dường như là một mảnh chưa từng tới bao giờ chỗ. Hừ, giả thần giả quỷ. Quát lạnh một tiếng, Kim Thiền duỗi ra hai ngón, chỉ hướng lên bầu trời, trực tiếp dùng ra cựu lôi thái tiêu. Thoáng chốc, chỉ thấy mặc nhuộm bóng đêm, bị do màu vàng kim lôi đỉnh tạo thành Phật môn tách ra. Vị Lai, ngươi đi ra cho ta. Lãnh Nhược Lợi nhận hai con ngươi, nhìn thẳng xa xa trống rông thổ địa. Giờ khắc này, Kim Thiền trong lòng không giấu nửa phần sát ý, mặc dù còn không lý Doanh Đài tại sao lại lựa chọn tại Bạch Mã tự xuất ra, nhưng lường trước đây hết thảy cùng cái đó Vị Lai Phật khẳng định thoát không khỏi liên quan. 3, 2, 1. Kim Thiền mặc niệm ba tiếng, sau đó mở miệng tự nói, đã ngươi không nhận thân, vậy ta liền hủy này Bạch Mã tự. Dứt lời, hai ngón hướng xuống một chút, chỉ thấy đỉnh đầu Lôi Đình Phật Môn áp đảo biển mây, từ phía trên thẳng rơi. Mặc dù phía trước trống trơn, nhưng Kim Thiền có thể chắc chắn, Bạch Mã tự thì ở phụ cận đây. A Di Đà Phật, thí chủ đây là cần gì chứ? Mặt đất đột nhiên nhẹ lay động, chỉ thấy từng khối cổ lão tàn phá mang theo thanh bùn bạch ngói, theo lòng đất phá đất mà lên, đắp lên thành lấp kín miếu tượng. Đúng lúc này, cuồng phong gào thét, thổi tan xương trắng. Một bộ khắc lấy Bạch Mã tự ba chữ to mục nát bảng hiệu xuất hiện tại cửa miếu đỉnh vị trí trung tâm. Đông, đông, đông đụng tiếng chuông cùng kéo kẹt tiếng mở cửa đồng thời vang lên. Mập mạp Phật, thật đúng là ngươi. Kim Thiền còn chưa mở miệng, bên cạnh Bạch Long Câu lại kinh hô lên. Chỉ thấy trong cửa lớn, một người mặc màu xám áo thùng bụng lớn tỳ hưu, thở hổn hển từ bên trong đi ra. Đầu của hắn rất tròn, vô cùng quang vậy rất sáng, không có cổ, chỉ có ba tầng thịt mỡ đống ở trên cằm. Làn da mặc dù không biết là thấm đầy mồ hôi hay là mỡ đông, nhưng lại dị thường trắng non tinh tế tỉ mỉ, liền tựa như vừa ra đời hài nhi đồng dạng. Hai cái thật lớn vành hai, kéo tới trên mặt đất. Mặc dù bụng phồng lên như mải, nhưng phía trên làn da lại là trong suốt, nhưng nhìn thấy bên trong kia nhúc nhích lục phủ ngũ tạng, còn có nhồi vào dạ dày ăn cơm thừa rượu cạn. Mà mập phì hai tay, dường như nắm không chặt niệm châu, chỉ có thể đem treo ở khuỷu tay bên trên, do thịt mỡ bao vây, không đến mức rơi xuống. Chẳng những chân ngắn, hai cái chân còn lớn lạ thường, đồng thời không có mắt cá chân, liền xem như kia tiểu tượng móng vậy hơi kém một chút. Ngựa nhỏ, nhanh, mau tới đây, rời gần một chút nhi nhường bản Phật nó ngươi có phải hay không biến thấp. Có thể là vì trên mặt thịt quá nhiều rồi, đem con mắt chen ở cùng nhau, này vị Lai Phật tại lúc nói lời này, đều khiến người cảm thấy hắn ở đây cười. Cút sang một bên, mập mạp chết bẩm. Đường đường tiên mã bị gọi là ngựa nhỏ, Bạch Long Câu trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp theo xoang mũi phun ra hai đạo bạch sắc hỏa trụ, hướng phía vị Lai Phật phương hướng bắn tới. Bỏng, bỏng chết bản Phật, ngựa nhỏ, ngươi đây là muốn làm gì? Bị Bạch Viêm đốt bị thương, chỉ thấy vị Lai Phật bị đau nằm trên mặt đất, muốn lăn lộn. Nhưng bởi vì quá mức mập mạp, dẫn đến hắn lại thế nào bốn néo người, cũng chỉ có thể nhường mấy đống thịt mỡ run rẩy nhìn đập mặt đất, vẫn luôn lật chẳng qua cơ thể, tắt không dập tắt lửa diễm. Thời gian dần trôi qua, xoẹt xẹt mỡ đông từ tương Lai Phật bên ngoài thân thoát ra, còn mang theo lũ lũ tiêu khói bay hướng bốn phía. Hắn thực sự là vị Lai Phật. Kim Thiền quay đầu tra hỏi, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hiện tại vẫn lạc, vị Lai chấp trưởng đại quyền, một cái có thể khiến cho Phật môn chết đi một nửa Bồ Tát nhân vật hung ác, làm sao có khả năng chính là tên trước mắt này? Thí chủ, ngươi nhanh quản quản con súc sinh này, mẹ nó, bỏng chết bản Phật. Hao hết lực khí toàn thân, nằm dưới đất vị Lai Phật lúc này mới đem đầu dơ lên hai thốn. Trước thu tay lại đi. Kim Thiền vỗ vỗ đem con mắt sớm đã liếc về một bên Bạch Long Câu. Theo lên hỏa diễm dập tắt, chỉ thấy dầu chân hòa tan gần một nửa vị Lai Phật, gian nan chống đỡ đỏ bừng cơ thể, lại lần nữa đứng lên. A Di Đà Phật, thí chủ quả nhiên là người tốt ta, không như cái đó động một chút lại thích tên động thủ cùng đầu này ngựa nhỏ, quả thực thô tục vô cùng. Thí chủ có hứng thú hay không ngày sau đến Phật môn của ta, làm cái Bồ Tát chơi đùa a? Vị Lai Phật một bên nói, một bên kéo trên người đốt trọi da thịt, sau đó đem nó để vào trong miệng, nuốt vào đến trong bụng. Chỉ thấy da thịt vào bụng, vị Lai Phật lại khôi phục thành trước đó thân rộng thể mập hình tượng. Doanh Đại ở đâu? Mặc dù không rõ ràng này vị Lai Phật rốt cục tại làm cho gì, nhưng Kim Thiền hiểu rõ, gia hỏa này định là cố ý tại yếu thế giấu rốt. A Di Đà Phật, thí chủ đem cây đao này trước nhận lấy đi. Bản Phật nhìn thấy thực sự có chút thấp thỏm lo âu a. Vị Lai Phật duỗi ra mập mạp ngón tay, thận trọng ngón tay giữa tại trên đầu hắn ngư phúc kiếm đẩy đến một bên. Người trẻ tuổi, mập mạp chết bầm này không có dấu rốt, cái này đích xác là hắn tương lai một bộ thân. Năm đó ở Cửu Phương Thiên Cung, hắn thì thích vì cái bộ dáng này gặp người, không ít bị lao đại đánh qua. Nhìn ra Kim Thiền hoài nghi, Bạch Long Câu dứt khoát ở một bên giải thích lên. Mập mạp chết bầm, mau đưa tiểu tử này vợ giao ra đây, nếu không ngươi này Bạch Mã tự khẳng định là không lưu được. Chương 327, Lý Doanh Đài tại Bạch Mã tự xuất ra, vị Lai Phật hiện thân. 2. Chương 327, Lý Doanh Đài tại Bạch Mã tự xuất ra, vị Lai Phật hiện thân. 2. Ngươi lời nói này thì không đúng, Bạch Mã tự của ta cũng không phải hiện tại kia tên chọc lôi ấm tự, làm sao có khả năng làm được ra bức lương là tăng sự việc tới. Có lẽ là đứng nói chuyện quá mệt mỏi, vị Lai Phật dứt khoát trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Thiên cung tiếp dẫn, Cửu Phương Thiên cung lập tức liền sẽ lại một lần nữa giáng lâm Trung Hoang, như Lý thí chủ không tới ngăn cản hiện tại Trung Hoang sẽ bị lần nữa thanh tẩy, đến lúc đó châu, mã, heo, cậu được ban cho linh trí, biến thành mới phạm nhân mà các ngươi đều sẽ lại lần nữa biến trở về trong máng xúc ăn. Vị Lai chắp tay trước ngực, đem niệm châu cuốn lên, ngay tại chỗ tụng dậy rồi kinh văn. Như thế nào người, không phải là các ngươi năng lực quyết định. Nói xong, Kim liền be. Từ tương Lai Phật bên người vượt qua, cũng không quay đầu lại trong chiều trực tiếp đi đến. Lý thí chủ đã trốn vào Phật môn của ta phía dưới, cho dù ngươi cùng nàng gặp mặt, nàng cũng sẽ không cùng ngươi đi. Hai con ngươi nhìn hướng lên trời một bên, vị Lai thấp giọng nói. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn động thủ thì động thủ, chớ ép bước lại nhải, không phục đánh một trận trước. Bạch Long Câu thở hổn hển lên hỏa diễm, hai con móng trước không ngừng trên mặt đất đào động. A Di Đà Phật, bản Phật lại đánh không lại các ngươi, lại nói, bản Phật từ đầu tới cuối cũng không nói qua không để các ngươi vào trong a. Vị Lai Phật liếc một cái Bạch Long Câu, sau đó tiếp tục tụng kinh. Vượt qua cửa, Kim Thiền tiếp tục đi vào phía trong. Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, Bạch Mã Tự bên trong, một đạo ám thân ảnh màu vàng xuất hiện ở trong sương mù trắng. "Kim Thiền, ngươi trở về đi." Sắc trời không rõ, trời đông giá rét lẫm liệt chưa bị mới lên thử ánh sáng xua tan. Chỉ thấy mặc màu vàng Sấm Hải Thanh Tăng Y Liễu, tay vê Phật Châu Lý Doanh Đài chậm rãi đi tới. Mặc dù đã vào Phật môn, nhưng không có quy y Liễu mái tóc đen nhánh, thật đơn giản đâm ở sau gáy. Vụ bật lẻ kẻ mấy sợi tóc bị hơi gió nhẹ nhàng bu lên. Làm Lý Doanh Đài đến gần, Kim Thiền năng lực thấy rõ nàng có hơi buông xuống mí mắt, cùng với kia bình thản không hề phập phồng khóe miệng, chỉ là nửa năm chưa từng thấy, qua đi cái kia tại trong trần thế vui cười, tức giận, vui đùa ầm ĩ, dám yêu dám hận Lý Doanh Đài, giữa lông mày đã bình thản như nước, không thấy ngày xưa yêu hận giận si. "Cùng ta đi." Kim Thiền hiểu rõ lúc này nói nhiều vô ích, liền kéo lại Lý Doanh Đài mạnh khảnh cổ tay, quay người thì hướng Bạch Mã Tự đi ra ngoài. Thế nhưng vừa mới phóng ra một bước, Kim Thiền trong nháy mắt chau mày, hắn chỉ cảm thấy mình lôi kéo không phải Lý Doanh Đài, mà là một tòa hùng vĩ khổng lồ linh sơn. "Kim Thiền, ngươi trở về đi." Chắp tay trước ngực Lý Doanh Đài, cơ thể thế mà luẩn lên tầng tầng Phật sương mù, trong mắt lưu ly. Ngay cả sau đầu cũng xuất hiện, chỉ có quá khứ hiện tại vị lai còn có Phật môn Kim Thiền mấy cái này thượng vị Phật, mới đủ tư cách có thất thải vi quang. Không xem qua mảnh Kim Thiền hay là phát hiện, Lý Doanh Đài kia nhìn như dáng vẻ trang nghiêm bề ngoài dưới, cơ thể lại tại không nhịn được run nhẹ nhẹ. "Doanh Đài, tin tưởng ta có thể làm được, không cần ngươi như vậy như thế." Kim Thiền một tay lấy trước người nữ nhân ôm vào trong ngực, nhẹ miệng nói. Mập mạp chết bẩm, mò mẫm nhìn cái gì, lòng dạ hẹp hỏi con người trưởng đau nhức. Bên kia, Bạch Long Câu một đá hậu, đem vẻ mặt cười ngây ngô nhìn xem có tân thú vị vị lai Phật đạp đến Bạch Mã Tự bên ngoài. "Người cái ngựa nhỏ, hơn ngàn năm không gặp, tính tình ngược lại trướng không ít. Dù sao mỡ đủ dày, vị lai cũng không thấy được bị đau. Mập mạp, ta hỏi ngươi, lão đại ta hiện tại thế nào?" Cùng vị lai Phật biết nhau thời gian, đã sớm xa xưa không nhớ rõ, chẳng qua Bạch Long Câu đối với cái này hỏi đầu mập mạp ấn tượng cũng không tệ. Rốt cuộc làm năm đi theo Phật môn Kim Thiền tại Đại Náo Thiên cũng lúc, mập mạp này không ít tại hiện tại Phật trước mặt giúp hắn hai nói tốt. Còn có thể thế nào, thịt là môn, cốt là khóa, một thân một mình phong ấn Cựu Phương Thiên Cung, cuối cùng kết cục đơn giản chính là bị lột ra tạo thịt, làm thành một bản cực lạc tuyệt tối, chẳng qua tên kia cũng đúng cái tính nóng này, Tam Phương Chí Cao cùng xuất hiện tử thủ, vậy không nhận sợ được câu, những trong năm này chết ở trong tay hắn tiên, nói ít cũng có 200-300, Cựu Long Đảo cùng Thương Tiên, đều sắp bị hắn cho đổ sạch sẽ, ngươi là không biết, ba tên kia cũng tức thành dạng gì. Vị lai vẫn như cũng là ngồi trên mặt đất, giơ lên chất đầy thịt mỡ cùng đầu giống nhau thô cổ, hướng phía bầu trời nhìn lại. Bạch Long Câu rủ xuống mặt ngựa dường như có chút suy nghĩ, đang trầm mặc một hồi lâu về sau, mới tiếp tục mở miệng hỏi, "Ngươi cái tên này thế nhưng này xa bà thế giới bên trong cuối cùng một tôn Phật, Phật môn sớm muộn là ngươi mập mạp này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Ha ha, ta thế nhưng bị lai, tự làm chuyện tương lai." Vị lai Phật không có nói rõ, nhưng Bạch Long Câu hiểu rõ, bên cạnh mập mạp này có thể nói là tất cả Phật môn bên trong, để nó lao đại duy nhất đoán không ra tồn tại. Mà lúc này Bạch Mã Tự bên trong, cửa trong chiều hẹn mấy chục mét vị trí, làm Lý Doanh Đài ra vẻ chấn định bị Kim Thiền xem thấu về sau, liền không ở cố giả bộ, dứt khoát đem trong lòng ý tưởng chân thật toàn bộ cũng nói ra. "Kim Thiền, chỉ có ta có thể ngăn cản Phật môn, ngăn cản hiện tại Phật, vì ngươi, vì thập ngũ cùng nguyện lượng, cho dù vừa chết ta vậy nhất định phải lưu lại." Với lại Lý Doanh Đài đem mặt dán tại Kim Thiền lồng ngực, dừng một chút, tiếp tục nói: "Với lại ta đã không rời được nơi này, mãi đến khi Thiên Cung tiếp dẫn mở ra, Cựu Phương Thiên Cung lâm thế vào cái ngày đó." Lý Doanh Đài nói xong liền đem ống tay áo vung lên, chỉ thấy tại sau lưng nàng một bước khoảng cách, một khỏa xưa cũ cây bồ đề đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hàng ngàn cây phức tạp nhánh dây, đem nó tứ chi cùng cái cổ một mực khóa lại. "Phá thụ mà thôi, nhìn ta chặt nó." Kim Thiền hai mắt híp thành một đường thẳng, sau đó rút ra ngư phúc, bóc ra lôi pháp chém liền đi lên. Chỉ là này mềm mại nhánh dây, độ cứng thế mà vượt xa kim thạch, có thể phá mở tất cả ngư phúc kiếm, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Cho dù bị thập lôi thái cực đánh vào, vậy bèn bèn bước lên vài khói trắng. "A Di Đà Phật, thí chủ ngươi cũng đừng tốn sức, liền xem như hiện tại đến, vậy không gây thương tổn được này cây bồ đề một phân một hào." Bạch Mã Tự cửa chính chỗ, vị lai Phật chắp tay trước ngực, vừa nói, một bên nện bước tráng kiện hai chân trong chiều đi tới. "Thả nàng đi." Kim Thiền lạnh giọng nói. "Thí chủ, ngươi chấp niệm quá nặng đi, đây là Lý cô nương lựa chọn của mình, tâm công không phá, bồ đề không hủy, chỉ có tìm hiểu tương lai Phật pháp mới có thể niết bàn viên mãn, chấp trưởng vị lai." Giờ khắc này, vị lai Phật sau đầu đồng dạng dâng lên một vòng thất thải viên quang, cả người có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thần bí, trang nghiêm. "Cửu Phương Thiên Cung, ta tự có cách giải quyết, không cần Doanh Đài đi hy sinh." Kim Thiền lời nói này cũng không phải là nói khoác không biết ngượng, mà là quả thực tâm có lực lượng. Chỉ là cố này sức lực hiện tại vẫn chưa hoàn thành, cần một đoạn thời gian rất dài đi chuẩn bị. "Hy sinh? Thí chủ lời này ý gì? Lý cô nương chỉ là dưới cây bồ đề lĩnh hội Phật pháp mà thôi, thế nào hy sinh nói chuyện?" Vị lai Phật đem đầu hướng phía trước rũ ra, đầu tiên là nhìn Kim Thiền, sau đó lại thay đổi phương hướng nhìn phía Lý Doanh Đài. "Hạn Miễn nhìn đến đây các đại lão, có thể hay không cầu một cái toàn bộ đặt trước, thực sự nhanh sống không nổi, cảm ơn các vị đại lão." Chương 328, Phật môn vị lai, đại tần tiêu binh thất bại, 1, chương 328, Phật môn vị lai, đại tần tiêu binh thất bại, 1, vị thai thân hóa Phật, gánh chịu quá khứ, hiện tại, tương lai ba pháp, phá hiện hữu gông cùng xiển xích cùng cụ Phật cùng nhau viên tịch. Trước đây, lời này là vị lai Phật tự miệng nói cho Lý Doanh Đài. Mập mạp chết bẩm, cùng cụ Phật cùng nhau viên tịch, cái này cùng hy sinh khác nhau ở chỗ nào sao? Lặp đi lặp lại cân nhắc xoắn xuýt, tràn trọc vụn trộm rơi lệ mấy cái ban đêm, Lý Doanh Đài thật không dễ dàng có hy sinh chính mình giấc ngủ, nào biết trước mắt mập mạp này hiện tại thế mà nói cho nàng, căn bản không có hy sinh cái thuyết pháp này. Lý cô nương, ngươi có thể chớ nói lung tung, bản Phật là từng nói qua cần cùng cụ Phật cùng nhau viên tịch, có thể cũng không nói người kia chính là ngươi à. Gái gái chùi lùi đỉnh đầu, vị lai Phật giả ra vẻ mặt vô tội. Tốt Doanh Đài, trước nghe một chút hắn lời này rốt cuộc là ý gì. Kim Thiền giữ chặt đã vén tay áo lên, nổi giận đùng đùng muốn đi đánh người Lý Doanh Đài, hướng phía vị lai Phật phương hướng hỏi. Phật nói, không thể nói, chẳng qua thí chủ xin nhớ kỹ, chỉ có quá khứ mất đi, hiện tại viên tịch, Phật môn mới có vị lai, mà bản Phật có thể là vị lai Lý cô nương cũng có thể là vị lai thí chủ cùng đầu này ngựa nhỏ cũng có thể là vị lai này đại thiên thế giới, một ngọn cây quạt cỏ, heo chó dê bò, người người đều có thể là kia vị lai Phật A Di Đà Phật. Vị lai Phật chấp tay hành lễ, nhẹ nhàng thì thầm, thịt mỡ tung hoành thân thể, lúc này lại biến có chút trang nghiêm thần thánh. Thí chủ, bản Phật có một vật tặng ngươi, coi như là Lý cô nương ở ta nơi này bạch mã tự lĩnh hội Phật pháp, không cách nào rời khỏi cùng ngươi gặp nhau đền bù. Dứt lời, tại Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài hoài nghi không hiểu lúc, chỉ thấy vị lai Phật đem tay vươn vào hắn bụng kia ở giữa một tầng thịt mỡ trong, tìm đòi một lúc lâu, mới rút ra một cái màu vàng kim xương sống lưng. Này, đây không phải lão đại xương sống lưng sao? Làm sao lại như vậy tại ngươi nơi này? Bạch Long Câu hoảng sợ nói. Trước mắt thứ này phát ra mùi nó không thể quen thuộc hơn nữa, mà màu vàng kim xương sống lưng tại mang lấy ra, lập tức lại trở thành một khỏa tản ra ngũ gần hào quang, giống như dương chi bạch ngọc xá lợi tử. Nghe đồn chỉ có Phật viên tịch mới có cơ sẽ xuất hiện xá lợi tử, hắn giá trị đầy đủ chân quý, liền xem như nhiều năm như vậy, Bạch Long Câu vậy vẹn vẹn chỉ gặp qua một khóa mà thôi. Không sai, là cái này Kim Tiền giao phó cho bản Phật thứ gì đó, có thể ở lúc mấu chốt giết chết Cửu Phương Thiên Cung bên trong một vị trí cao, chẳng qua rốt cục làm sao đi dùng còn phải do thí chủ ngươi đến quyết định. Dứt lời, vị lai Phật liền đem này mai xá lợi bỏ vào Kim Tiền trong lòng bàn tay. Mập mạp chết bẩm, ngươi vừa nay thế mà đùa giỡn bản đại gia, mau nói, lao đại rốt cục làm sao vậy? Bạch Long Câu nổi giận, mở ra tràn đầy sền sệt nước bọt mã. Miệng, cán vị lai Phật đầu chọc chất vấn. Không chết, còn chưa có chết đâu, Kim Thiền tiểu tử kia chỉ là rút đi Phật thân, chui ra khỏi Phật môn, đã trở thành thứ thập phương thiên cung chủ nhân mà thôi. Vị lai Phật bị đau nói. Nghe nói lời này, Bạch Long Câu mới bất đắc dĩ nuối lòng cầu. Thí chủ, ngươi mau trở về đi thôi, Bạch Mã tự nếu là xuất hiện quá lâu, chắc chắn bị hiện tại phát hiện, về phần Lý cô nương, đợi nàng dưới cây bồ đề lĩnh hội về sau, liền hội rời đi nơi này. Nhìn lên bầu trời cùng bốn phía, mơ hồ hiện hiện Phật môn một góc hư ảnh, vị lai Phật vội vàng nói. Kim Thiền, ngươi trở về đi. Thì bốn cô nương này ngộ tính, nhiều lắm là mấy năm thì có thể tìm hiểu, đến lúc đó ta liền đi Hàm Dương tìm ngươi, còn có thập ngũ cùng người lượng. Vốn đã có độc thân chịu chết giác ngộ, nhưng bây giờ lại nên đón hy vọng, Lý Doanh Đài đã trải qua một lần theo tử đến sinh về sau, tâm cảnh đã xảy ra thủy biến. Chỉ là nàng không biết, vị nào chọn vẹn dùng 1.096 kỷ, mới dưới cây bồ đề khai ngộ thành Phật, biến thành Phật môn trí cao, hiện tại Phật. Cùng Lý Doanh Đài tạm biệt sau, vị lai Phật tự mình tiễn Kim Tiền đến Bạch Mã tự bên ngoài. Thí chủ, có câu nói, bản Phật chính là nói chuyện, ngươi coi như nghe xong, về phần có phải lọt vào thai thí chủ chính mình trong trước. Mặc dù không biết mập mạp này còn muốn làm gì, nhưng Kim Tiền hay là trả lời, mời nói. Lý Nhĩ, hắn cùng Đâu Xuất Thiên Cung bị kia nhân quả không rõ, mà Đâu Xuất, Lang Tiêu, Âm Gian bọn hắn tam vương, dường như đã đặt thành nào đó chung nhận thức. Vị lai Phật nâng lên Kim Tiền tay phải, dùng đầu ngón tay tại lòng bàn tay viết ra Trường Sinh hai chữ về sau, liền lui về Bạch Mã tự trong. Trường Sinh. Ha ha, nhìn tới này tiên nhân cùng phàm nhân vậy không cũng không khác biệt gì. Đưa bàn tay nắm chặt, Kim Tiền ngẩng đầu ngửa mặt lên trời mà nhìn xem, dường như có chút suy nghĩ. Về phần Lý Nhĩ, từ ngày đó tại Lạc Dương thành bên cạnh cùng Tây Vương Mẫu cùng nhau đi ra về sau, vị này trên danh nghĩa Nguyệt Đản Sơn trưởng môn, liền liền rốt cuộc không biết đi hướng. Về đến Trường An, Kim Thiền cáo biệt không muốn rời đi võ lệ về sau, liền cùng tiểu Lạc Dương cùng nhau mang theo thập ngũ cùng Nguyệt Lượng, quay trở về Hàm Dương. Bây giờ là tháng giêng lớp 8, quan viên cùng trăm họ giống nhau, cũng đắm chìm trong năm mới sung sướng bên trong. Mà phong thiện sự việc, dựa theo Lý Tư nói, ước chừng tháng 2 liền sẽ xuất phát tiến về Thái Sơn. Về phần xây dựng trường thành chiêu mộ công tượng một chuyện, bởi vì thiên hạ đại định lại tại mở rộng tân chính nguyên nhân, cho nên chỉ có thể tạm thời đặt ở nửa năm sau lại đi bắt đầu áp dụng. Tăng thêm xây dựng bên trên một sự tình, một là không tiện giống chống thua chiêng, hai là Kim Thiền vậy không còn thời gian không cách nào tự thân đi làm, liền phó thác cho đại tần quan chức gần với Lý Tư tiểu Lạc Dương. Cuối tháng, Kim phủ trong sân, hai cái tiểu gia hỏa xảo xảo nháo nháo chơi lấy tuyết, ngược lại cũng là trong nhà thêm một phần náo nhiệt. Kim lão đại, chúng ta tới tìm ngươi uống rượu. Thiên hạ đại định về sau, võ tướng nhóm cũng biến thành trong lúc rảnh rỗi. Ma Lý Tín, Tử Ngạn, Mông Điểm đám người thì thường xuyên đến tìm Kim Thiền uống rượu xuyên thịt. Hôm nay không say không về. Ầm, ầm vài tiếng, chỉ thấy Tử Ngạn đem vài hũ doanh lâu thưởng thức ngự tiểu đặt ở trên bàn đá. Còn bên cạnh người làm trong nhà cũng không cần đi sắp đặt, liền trực tiếp đi chuẩn bị lửa than cùng nấu thịt dùng đỉnh. Mông thúc thúc, đến, hôm nay cùng ta tái chiến 300 hiệp, ta nhất định năng lực bại ngươi. Vừa nhìn thấy Mông Điểm bọn hắn tới, thương phấn nhất còn thuộc Lý Thập Vũ. Còn 300 hiệp đâu, ngươi năng lực trong tay ta kiên trì một nén nhang, ta thì mang ngươi vào quân doanh. Mông Điểm mặc dù trên mặt cười đùa, nhưng nhớ ngày đó vừa nhìn thấy bộ bấm tiểu thập vũ lúc, quả thực bị giật mình. Một cái còn chưa đuổi ngựa cao tiểu thí hải, thế mà năng lực ngưng kết ra 35 vạn binh khí, còn có thể động dụng lôi pháp. Này nếu đổi thành nhà khác em bé, còn có thể không được chấn kinh Mông Điểm cầm của bọn hắn. Chẳng qua nếu là Kim Tiền con trai, lại cảm thấy dường như vô cùng hợp lý. Thập vũ, ngươi trước cùng Nguyệt Lượng đi một bên chơi, ta cùng Mông Điểm bọn hắn có lời muốn nói. Hôm nay thiên hạ nhất thống, Khổng Tước Vương triều hủy diệt, lúc này quân đội lại tần, người người kiêu ngạo, ngay cả võ tướng nhóm đều có chút lười biếng, nghiêm chỉnh có chút biến thành kiều binh xu thế. Kim Thiền không thể bỏ mặc không quan tâm. Rốt cuộc Cựu Phương Thiên Cung còn không phải thế sao Trung Nguyên lục quốc cùng Khổng Tước Vương triều có thể so? Kim Minh, chuyện gì để ngươi thật tình như thế? Tâm tế Mông Điểm phát hiện Kim Thiền hôm nay có chút ít không giống nhau lắm, mặc dù không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, việc này không thể coi thường. Chương 328, Phật môn bị lai, đại tần kiêu binh thất bại, 2, chương 328, Phật môn bị lai, đại tần kiêu binh thất bại, 2, các ngươi 6 người nếu là giờ phút này cùng Hạng Vũ tái chiến một hồi, phần thắng năng lực có mấy thành? Nghe được Kim Tiền nói ra Hạng Vũ tên, mấy người trong nháy mắt lại có chút ít kinh ngạc. Tự nhiên ngày tại bờ Bắc Hoài Hà, Hạng Vũ một người toàn thắng Tần Quốc 8 vị mãnh tướng, mà bị Kim Tiền ra tay mang đi về sau, liền giống như biến mất tại Trung Nguyên một dạng, lại vậy không có tin tức. Hạng Vũ mặc dù dũng mãnh, nhưng chúng ta cũng không phải chưa trưởng thành, nếu là tái chiến một hồi, một mình ta có thể cùng hắn đánh ngang. Những năm này liên tiếp mà thắng chiến quả, nhường cho con bờ tràn đầy tự tin. Hạng Vũ đã đột phá 100 vạn binh khí, vừa xa làm ngày dưới hàm cốc quan Bạch Khởi cùng Liêm Pha. Cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, Kim Thiền chỉ cảm thấy tháng riêng thiên lý, rượu này có chút lạnh buốt khó mà cửa vào. Trừ ra Hạng Vũ bên ngoài, còn có Lý Tồn Hiếu, hai bọn họ những năm gần đây ngày đêm khổ tu, chưa bao giờ ngừng một khắc, sinh tử đại chiến không dưới vạn dư chẳng, Tử Ngạn, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Đối mặt Kim Thiền đặt câu hỏi, vừa nãy vốn là khoa trương một chút ngôn từ Tử Ngạn, trong nháy mắt có chút không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ, cao cái đầu. Kim Minh, bây giờ lục quốc về tần, thiên hạ đại thế đã định, tứ hải bát hoang cũng chỉ có Trung Nguyên biên cảnh Bắc địch, Tây vực, Đông Di có thể qua loa đập vào mắt, nhưng cũng tuyệt cấu bất thành uy hiếp, chẳng lẽ lại còn có cái khác chúng ta không biết địch nhân tồn tại? Mông Điểm gia hỏa này đầu óc quả thực muốn so ngay thẳng Tử Ngạn dùng tốt nhiều lắm, lập tức liền nghe được Kim Thiền ngụ ý xác thực, ta lúc đầu mang đi Hạng Vũ, lại biến mất mấy năm, chính là vì việc này. Nghe được Kim Thiền không có phủ nhận, Mông Điểm, Lý Tín mấy người trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Kim lão đại, đến cùng là cái gì dạng địch nhân, có thể để ngươi cẩn thận như vậy? Ta đại tần mấy trăm vạn thiết kỵ, còn đạc bất bình bọn hắn sao? Tử Ngạn kinh thường, hắn căn bản không tin, bây giờ còn có xứng làm mênh mông đại tần đối thủ tồn tại. Thiên quân văn mã, không phải phất tay chi địch, Hạng Vũ không phải là đối thủ, Lý Tồn Hiếu không phải là đối thủ, ta vậy không phải là đối thủ. Kim Thiền cầm lấy lạnh buốt rượu tôn, sau đó đặt ở lửa than thượng thiêu đốt lên. Nửa câu đầu nói ra lúc, Tử Ngạn vẫn như cũ khinh thường, cho dù nghe được Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu không phải là đối thủ, cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Nhưng khi hắn nghe được câu nói sau cùng lúc, mới trong nháy mắt đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phải biết, theo Kim Thiền dẫn binh đến nay, bất luận là ung thành nguy hiểm, hay là hàm cốc quan đánh một trận, hay là quét ngang thiên hạ lúc, Kim Thiền có thể không nói hơn phân nửa câu như vậy lẽ nào là, trong truyền thuyết các ngươi tại Tề Quốc gặp phải tiên nhân. Anh em nhà họ Mông mặc dù không có tham dự diệt đủ đánh một trận, cũng chưa thấy qua tiên nhân lữ nhạc, nhưng đồn đãi ngược lại là nghe không ít. Các ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách hiểu rõ, và ngưng kết 100 vạn binh khí về sau, ta tự sẽ nói ra tất cả. Kim Thiền cũng không phải tận lực đả kích mấy người này, chỉ là Tử Ngạn vừa nãy biểu hiện, nhường hắn hơi có chút thất vọng, thích hợp gõ một cái vậy chưa chắc không phải chuyện gì xấu. Mông Điểm mấy người liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặc dù nét mặt có chút cổ quái, nhưng đối với Kim Thiền tôn kính cùng tín nhiệm, bọn hắn tuyệt sẽ không đối với lần này Thiên Phương Dạ Đàm có một lát hoài nghi. Mời tướng quân chỉ đạo chúng ta. Mấy người cùng eo chắc tay, được nhìn quân lễ cùng kêu lên quát. Ta không được, nhưng ta có một người đề cử, luận mới mưu, Lãnh binh hắn không thua ta, với lại so sánh Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu, hắn càng thích hợp các ngươi. Còn có loại người này? Mấy người nhíu mày hỏi. Không dám tin trong thiên hạ này, thế mà còn có này bọn người mới. Lý Mục. So với Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đặc thù, Lý Mục mới là Trung Nguyên võ tướng nên truy đuổi đỉnh núi. Rốt cuộc trọng đồng bá vương cùng thập tam thái bảo hai loại hình thái, có thể nói là tuyên cổ chưa từng thấy duy nhất. Ban đêm hôm ấy, đợi Mông Điểm, Lý Tin bọn họ sau khi đi, Kim Thiền liền một thân một mình đi đến thành ngoại vùng ngoại thành. Tại một mảnh mười dặm không đèn minh vùng hoang vũ chỗ, cành khô làm hàng rào, vây quanh một tòa bùn đất làm thành đơn sơ nhà tranh. Trăng tròn ngân quang chiếu vào một cái cởi trần, tùy ý mồ hôi trên thân nam nhân. Nam nhân râu tóc đen nhánh, dáng người cân xứng bắp thịt rắn chắc, mặc dù phía trên hiện đầy trên chiến trường lưu lại vết đao kiếm thương, nhưng này trong nhu có cương múa kiếm dáng người, so với Hàm Dương thành trong y lý hệ nhân lâu bên trong đầu bài vũ cơ còn muốn lưu mỹ. Người đã đến. Mấy nén nhang sau, Lý Mục huy động hết cuối cùng một kiếm, liền nhắc tới một thùng nước lạnh sôi theo đỉnh đầu tưới lên trên người. Từ Ngụy quốc lần kia thất bại, Lý Mục liền đi đến Hàm Dương, cự tuyệt Kim Thiền cho phụ trạch, chỉ ở vùng ngoại ô tìm một mảnh đất chống ăn ra. Những năm này, Lý Mục cơm rau dưa, trừ ra thường ngày ăn ngủ bên ngoài, liền thì ngày qua ngày một kiếm, chưa bao giờ ngừng qua một thiên. Dù là bốn phía không người trông coi, cũng chưa từng rời khỏi Hàm Dương cảnh nội. Ừ, ngày mai ta liền sắp đặt ngươi đi quân doanh, chỉ đạo Mông Điểm bọn hắn. Kim Thiền đứng chắc tay, đứng ngoài cửa nói. Còn có bao nhiêu năm bọn hắn sẽ đến? Sơ hẹn 24 năm tả hữu. Kia còn tốt, có thể sống đến. Hai người đối thoại rất đơn giản, ngươi biết ta tới ý, ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt. Cứ như vậy, vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, Kim Thiền liền giao phó xong tất cả. Đột phá 100 vạn binh khí. Ngồi tại tiểu viện bên trong chiếc ghế bên trên, hai người mặt đối mặt một bên uống vào trà nóng một vừa nói chuyện phiếm. Ừ, từ buông xuống gánh, tâm cũng liền yên tĩnh, binh khí tu luyện liền biến làm ít công to, cũng đúng trước nay chưa có thư sướng. Lý Mục cầm lấy chén trà, đem chén bích non nửa dính tại bên môi, hất cầm lên chỉ uống một hớp nhỏ. Mặc dù áo thủng, phá nhà, trên người vậy không một chút lộng lấy bật, nhưng động tác này hay là như thường ngày, yêu nhã đến cực điểm. Giống như là chiêu số của hắn như vậy, cũng không dường như Hạng Vũ như vậy bá khí, cũng không giống Lý Tồn Hiếu như vậy hùng vũ, từng chiêu từng thức giống như quân tử tác họa. Đi thử một chút đi, trừ ra binh khí, ngày sau ta sẽ là trung nguyên võ tướng lại bố thí quốc vận, ngươi có thể trước giờ cảm thụ một chút, xem xét phải chăng có thể tiến thêm một bước. Dứt lời, Kim Thiền liền đem bên hông bố thí Hắc Thủy Long Văn Trường Kiếm ném về Lý Mục. Hảo kiếm, lại đây Xuân Bình Hầu kiếm của ta còn muốn sắc bén. Ái kiếm người, một chút liền nhìn ra kiếm này bất phàm. Kiếm này mệnh là giới, từng theo Hầu Chiêu Vương chinh chiến thiên hạ, nó phía trên quốc vận, trừ ra doanh lâu bên ngoài, còn có Chiêu Vương làm nằm tự tay bố thí, đầy đủ ngươi tiêu xài một đêm. Kim Thiền rút ra ngư phúc, hướng xa xa Tần Lĩnh Dư Mạch liếc qua nói, được. Một đêm này, xung quanh bốn phía sáng như ban ngày, Tần Lĩnh Dư Mạch bên trên, sơn thú run rẩy rụt đầu, bách điều đoạn lưỡi gãy cánh, không dám núp ních nửa phần. Đủ mọi màu sắc lôi đỉnh cho do binh khí ngưng kết một vài bức tranh tuyệt mỹ, bôi sắc. Sáng sớm hôm sau, Kim Thiền mặc tổn hại trang phục, mới trở lại phủ trạch. Mà biết được có cao nhân muốn chỉ điểm mông điểm đám người thập vũ, thì là sáng sớm liền quân lấy Kim Thiền, nhường đem hắn vậy đưa vào quân doanh. Suy xét ba bốn về sau, Kim Thiền lần này lạ thường không có từ chối. Cứ như vậy, Lý Thập Ngũ cao hứng bừng bừng cầm châu vân đường kiếm, treo lên hai cái danh hiệu, liền theo mông điểm đám người đi đến thành ngoại tần quân đại doanh. Mà hai cái này danh hiệu, một cái là thiên hạ đệ nhất tướng quân Trung Nguyên Hầu con ruột, một cái khác thì là tần quốc trong lịch sử tối binh lính trẻ tuổi. Chương 329, tiểu lạc dương kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Kim Thiền suy xét đại hôn sự tình, một chương 329, tiểu lạc dương kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Kim Thiền suy xét đại hôn sự tình, một theo Lý Thập Ngũ tiểu tử này đi quân về sau, trong nhà ngược lại là vắng lạnh không ít. 15 tháng 2, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô. Trên ghế xích đu, Lý Nguyệt Lượng nằm đang can mụ tiểu lạc dương trong ngực, đem một mảnh xanh nhạt lá liễu, dùng phương thuật diễn hóa ra một tôn tay cỡ bàn tay, hắc giáp trường kiếm, dưới khố bạch mã Kim Thiền bộ dáng. Mẹ nuôi, cha trên chiến trường giết địch dáng vẻ có phải hay không vô cùng dũng mãnh? Nguyệt Lượng đưa tay phóng tại trước mặt tiểu lạc dương, ngước cổ, chớp ngập nước mắt to hỏi. Đó là tự nhiên, thiên hạ đệ nhất, không thể địch nổi. Đối với Kim Thiền tán dương, tiểu lạc dương tuyệt sẽ không giữ lại nửa phần, thậm chí ngay cả trong ánh mắt ái mộ, cho dù tại ngay trước mặt tiểu Nguyệt Lượng cũng sẽ không đi tận lực cẩn tàng. Là ngươi cùng cha biết nhau lâu, hay là nương biết nhau lâu? Rõ ràng mới là cái 7 tuổi tiểu nha nhi, nhưng hai con mắt trong tràn ngập tò mò. Năm đó ở Nam Hoang, ta cùng đại ca ca quen biết ước chừng sau mười mấy ngày, liền gặp doanh đài tỷ tỷ, không lâu sau đó lại gặp sư phó ngươi, chúng ta một đường đi tới Trường An, bất quá ta còn chưa vào Trường An thành lúc, liền trước một bước đi Hàm Dương, lại lần gặp gỡ thì có ngươi cùng tập vũ. Tiểu Lạc Dương thân tay cầm lên bên cạnh trong mâm một khối cao điểm, tách ra thành hai nửa, chính mình ăn một khối, cho tiểu Nguyệt Lượng cho ăn một khối. Nguyên lai là như vậy a. Tiểu Nguyệt Lượng đem âm cuối kéo rất dài, thông minh lanh lợi mắt to tư lưu chuyện, không biết vớ vẫn nghĩ cái gì. Đúng rồi, sư phó ngươi lưu lại những kia bách gia học thuật, ngươi học như thế nào? Tiểu Lạc Dương dường như đoán được tiểu nha đầu này đang miên man suy nghĩ, liền đưa tay gõ gõ đầu của nàng hỏi. Không nói tinh thông, nhưng cũng toàn bộ đều học xong. Tiểu Nguyệt Lượng vô cùng thông minh, lại thêm lại vô cùng chăm chỉ, những năm qua này, Đường Tiền Yến lưu lại những thủ đoạn kia, đã học không sai biệt lắm. Về phần nghĩ đạt tới cao hơn thành tựu, kia dựa vào chính là ngộ tính cùng tích lũy kinh nghiệm. Ta sẽ dạy ngươi hai cái thủ đoạn, bất quá, một cái trong vòng 20 năm không có thể động dụng, một cái khác không thể nhìn trộm trường sinh. Tiểu Lạc Dương này đột nhiên một câu, nhưng Tiểu Nguyệt Lượng dưới trán kia hai đạo lông mi cong, nhất thời không có không nhịn được nhíu lại. Mặc dù mình cùng lão ca đều sợ hãi mẹ nuôi không giả, nhưng mẹ nuôi chỉ là thường nhân, lại không có bất kỳ thủ đoạn nào sự việc, bọn hắn vậy toàn bộ cũng biết. Bây giờ nghe được như thế bất thình lình một câu, Tiểu Nguyệt Lượng đều có chút giật mình, không biết là cái dạng gì tình huống. Mẹ nuôi, là thủ đoạn gì a, thần bí như vậy? Cha cũng không thể nói sao? Không thể, chẳng những không thể nói, ngươi còn phải lén lút luyện, chưa học thành trước đó không thể để cho bất luận kẻ nào hiểu rõ, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta liền đem nó dạy cho ngươi. Suy tư một lát, Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu một cái, trực tiếp đồng ý, ta xin thể, trong vòng 20 năm tuyệt không sử dụng, với lại đời này không nhìn trộm trường sinh, chưa học thành trước đó, trừ ra mẹ nuôi bên ngoài, tuyệt đối không nhường bất luận kẻ nào phát hiện, dù là cha cũng là như thế. Nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế lời thể son sắt xin thể, Tiểu Lạc Dương hé môi cười một tiếng, sau đó dùng ngón tay chỉ hướng về phía Tiểu Nguyệt Lượng thiên đình chỗ, cho dẫn pháp vào phách. Này cái thứ nhất thủ đoạn, tên là Thiên Chi Lệ Hán Lưu là, Ngũ Tàn, Lục Tặc, Ngũ Hán, Đại Bí, Chiếu Tinh, Chuân Lưu, Bộ Tinh, Tuần Thủy, Kích Yếu. Nếu là Kim Thiền ở chỗ này, nghe được Tiểu Lạc Dương lời nói này sau chắc chắn giật mình kinh ngạc. Một chiêu này, không phải liền là làm ngày tại Lạc Dương thành bên cạnh, vị kia giao chỉ trí cao, Tây Vương Mẫu sử dụng qua tiên gia thủ đoạn mà. Về phần cái thứ hai thủ đoạn, thì là luyện dược chẳng qua này, luyện dược không phải ngươi suy nghĩ trong lòng như thế, cùng Trung Nguyên những kia những thuật sĩ vì đỉnh luyện đan là hai việc khác nhau, thủ đoạn này vì tự thân làm mãnh, vạn vật làm dẫn, một cọng cỏ một giới một cát bã, theo chó dê bỏ hoặc tiên nhân, đồng đều có thể làm dẫn, về phần muốn luyện ra dạng gì dược nhìn xem chính là trong lòng ngươi cầu là cái gì, cũng tỉ như. Tiểu Lạc Dương thoại nói phân nửa, liền xoay người lấy xuống bên chân một chùm vừa mới ngoi đầu lên nụ hoa, nắm ở trong tay. Một lát sau, Tiểu Nguyệt Lượng chỉ cảm thấy mẹ nuôi rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng này buộc đã hái xuống nụ hoa, lại tại mắt thường tốc độ rõ rệt ở dưới, mở ra tươi đẹp cánh hoa. Mẹ nuôi, ngươi cũng làm cái gì a? Ngay tại Tiểu Nguyệt Lượng đầy mắt tỏa ra ánh sao, quay đầu đến hỏi lúc, Nàng lại phát hiện lúc này Tiểu Lạc Dương, môi hơi trắng, ngón tay khẽ run, cái trán mồ hôi như đậu nành, cả người dường như là hư thoát một dạng, nằm ở trên ghế xích đu thở hổn hển. "Mẹ nuôi, ngươi làm sao vậy?"
"Ta
cái này đi gọi cha tới." Tiểu Nguyệt Lượng mặc dù thông minh, nhưng lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này nàng, lại thêm tuổi nhỏ, trong lúc nhất thời lại có chút ít chân tay luống cuống, chỉ có thể nghĩ mau đem Kim Thiền gọi tới.
"Ta không sao, chỉ là hơi có chút thoát lực mà thôi, nghỉ ngơi một hồi thuận tiện, chuyện vừa rồi đừng đi nói cho đại ca ca."
Tiểu Lạc Dương tiếng nói thở không ra hơi, mồ hôi lạnh vậy soàn soạt ra bên ngoài bốc lên, rõ ràng không chỉ là thoát lực đơn giản như vậy.
"Mẹ nuôi, ngươi chờ một lát."
Hiểu chuyện, Tiểu Nguyệt Lượng lập tức theo trên ghế xích đu nhảy xuống tới, vội vàng về đến trong phòng, đem mùa đông mới xuyên ra hiệu áo khoác đưa ra, trùm lên trên người Tiểu Lạc Dương. Tiện thể còn bưng tới một chén trà nóng, lại để cho Ngô quản gia đi nhịn một bát canh sâm. Cảm thụ lấy nước trà vào cổ họng qua bụng truyền đến ôn hòa, Tiểu Lạc Dương sắc mặt mới dần dần khôi phục màu sắc.
"Mẹ nuôi, ngươi khá hơn chút không?"
Nhìn Tiểu Nguyệt Lượng khẩn trương gương mặt, Tiểu Lạc Dương theo bản năng đưa tay, đi vớt vuốt đầu của đối phương, dường như là Kim Thiền đối với mình như vậy đồng dạng. Trong ánh mắt tràn đầy cương triều.
"Ta tốt hơn nhiều, chẳng qua mẹ nuôi hỏi ngươi, ngươi vừa nãy có lĩnh ngộ được cái gì không?"
Trầm sau khi, Tiểu Lạc Dương thở phào một cái, một bên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vừa nói.
Ừ, đại não phi tốc xoay tròn, Tiểu Nguyệt Lượng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, "Mẹ nuôi là đóa này đã chặt đứt căn hoa, lại lần nữa giao phó sinh mệnh, chẳng qua đại giới lại là mẹ nuôi chính ngươi."
Tiểu Nguyệt Lượng trả lời, nhường nhắm mắt Tiểu Lạc Dương cười hiểu ý, chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể tưởng tượng đến một bước này, đáp án này nàng rất hài lòng.
"Nguyệt Lượng, vừa nãy ta đích xác là cho kia đám vốn hẳn nên khô héo hoa, giao phó sinh mệnh, mà dùng dẫn thì là chính mình khí huyết, chẳng qua ngươi nhớ kỹ, ta cũng là có thể dùng ngươi, dùng Ngô quản gia, hoặc là dùng tất cả Hàm Dương thành bách tính."
Tiểu Lạc Dương lời nói này, trong nháy mắt như một thanh đao gác ở Nguyệt Lượng trên cổ, nhường trực giác của nàng cái hốt phát lạnh.
"Bất quá ta không giống ngươi cùng Tiểu Thập Ngũ, cơ thể của ta chỉ là một bộ phàm khu mà thôi, cho dù có thủ đoạn này, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ năng lực làm đến bước này."
Quan sát nhiều năm như vậy, Tiểu Lạc Dương hôm nay mới yên tâm đem hai cái này đến từ giao chỉ thiên cung, chỉ có Tây Vương Mẫu mới biết thủ đoạn, dạy cho Tiểu Nguyệt Lượng.
"Mẹ nuôi, ngươi là từ đâu học được?"
Tiểu Nguyệt Lượng ngày càng buồn bực, không khỏi tò mò hỏi.
"Trời sinh rồi sẽ, chẳng qua mấy năm trước mới nghĩ tới."
Dứt lời, Tiểu Lạc Dương liền không lên tiếng nữa, nặng nề ngủ thiếp đi. Xem ra, vừa nãy cử động quả thực tiêu hao hết nàng tất cả thể lực. Ánh hoàng hôn vừa dứt, chương 329, Tiểu Lạc Dương kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, Kim Thiền suy xét đại hôn sự tình. 2, chương 329, Tiểu Lạc Dương kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, Kim Thiền suy xét đại hôn sự tình. 2, biến mất mấy ngày Kim Thiền, theo nguyên sở quốc Long Mạch nơi Thái Hồ về tới Hàm Dương. Chẳng qua vừa tiến vào viện, liền nhìn thấy còn đang ngủ Tiểu Lạc Dương.
"Nguyên Lượng, xảy ra chuyện gì sao?"
Kim Thiền nhíu mày, dường như hơi có vẻ tức giận.
"Suy cha, mẹ nuôi thật không dễ dàng mới ngủ tiếp đi, ngươi nhỏ giọng một chút, không cần thiết đánh thức nàng."
"Không phải nói, Tiểu Nguyệt Lượng này tâm tính sắc thực tốt, theo trên mặt của nàng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì khác thường.
Thật không dễ dàng mới ngủ nhịn.
Rốt cục là chuyện gì xảy ra?"
Kim Thiền tiếp tục hỏi.
"Ai kêu cha vừa ra khỏi cửa chính là vài ngày, mẹ nuôi đây không phải buổi tối nghĩ ngươi ngủ không được, đành phải ban ngày ngủ bù." Nghe được Tiểu Nguyệt Lượng trả lời, Kim Thiền mặc dù không thể nào đi tin tưởng, nhưng cũng hiểu rõ khoảng không có xảy ra chuyện trọng yếu gì.
"Tốt, ngươi vội vàng trở về phòng đi, về sau ta không tại lúc, chiếu cố tốt người mẹ nuôi, nàng thân thể yếu đuối không như ngươi, tuyệt đối đừng nhường nàng mệt nhọc."
Nói xong, chỉ thấy Kim Thiền nhẹ nhàng đi về phía ghế đu, nhỏ xíu ngay cả một chút tiếng vang đều không có phát ra. Tháng 2 phong vẫn còn có chút lạnh, nhất là đến buổi tối. Ở vào trung nguyên tây bắc Hàm Dương, nhiệt độ cùng đầu mùa đông so sánh dường như không hề khác gì nhau.
Túi người,
Kim Thiền nắm chặt lên áo khoác ra một góc, đem Tiểu Lạc Dương lộ ở bên ngoài cổ bao trùm. Sau đó động tác ôn nhu đem nó ôm lấy, dán ở trên lồng ngực của mình, hướng phía trong phòng phương hướng đi đến. Kim Thiền mỗi một bước cũng đi được cực kỳ cẩn thận, sợ một cái sốc này rồi sẽ bừng tỉnh trong ngực Tiểu Lạc Dương.
"Nương, ta nhìn xem cha cùng mẹ nuôi tối nay có hy vọng, ngươi rốt cục muốn như nguyện."
Tiểu Nguyệt Lượng hai bên khỏe miệng liệt lao cao, con mắt vậy còn thành trăng lưới liềm. Nói xong, liền hừ phát điệu hát dân gian, nhún nhảy một cái hướng phía gian phòng của mình tiểu chạy về.
Bên kia,
trong khuê phòng, Kim Thiền đem Tiểu Lạc Dương nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp chăn về sau, tiện tay vung ra một đạo lôi quang, nhóm lửa trong đường hỏa lò.
Kỳ lạ, hình như chỉ là thoát lực mà thôi.
Tại Tiểu Lạc Dương kia có hơi trắng bệnh trên môi lau một giọt máu, phát hiện cũng không có cái gì phản ứng về sau, Kim Thiền nghi ngờ lẩm bẩm. Ngồi ở bên giường bên cạnh, Kim Thiền một đêm không ngủ mãi đến khi ngày thứ hai, sắc trời tờ mờ sáng, ngủ thật lâu Tiểu Lạc Dương lúc này mới mở ra nhập nhèm hai mắt.
"Đại ca ca, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi."
Đem góc chăn kéo đến bên miệng, Tiểu Lạc Dương chầm chậm vào Kim Thiền mặt, chậm chạm không có đem ánh mắt rời.
"Mấy ngày nay ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi, và doanh lâu bên ấy đến Thái Sơn về sau, ngươi lại ngồi bạch mao quá khứ."
Kim Thiền như dĩ vãng một dạng, xoa Tiểu Lạc Dương đầu, cương triều nói.
"Mà thân làm đại tần thái úy Lạc Dương, theo lý mà nói nên muốn theo bách quan đội ngũ, ngày mai cùng lúc xuất phát tiến về Thái Sơn, tiến hành thủy hoàng đế doanh lâu phong thiện đại điện."
"Ừm."
Đối với Kim Thiền quyết định, Tiểu Lạc Dương cũng không hội phản bác, chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu.
Rời phòng, Kim Thiền vừa chuẩn bị đi trở về lúc ngủ, lại phát hiện tiểu nữ nhi ngấp tại cách đó không xa cột gỗ phía sau, do nhìn cái đầu nhỏ không ngừng hướng bên này nhìn quanh. Chẳng qua tại phát hiện Kim Thiền đi ra về sau, liền lập tức xoay người chạy.
"Muốn chạy?"
Kim Thiền nhẹ hừ một tiếng, sau đó một cái cất bước, liền biến mất ở tại chỗ.
xuất hiện lần nữa, chính là mang theo Tiểu Nguyệt Lượng đi tới trong sân. Cho cha nói một chút, hôm qua rốt cuộc cũng đã xảy ra chuyện gì? Kim Thiền một tay đem tiểu nữ nhi xách tới giữa không trung, giọng nói nghiêm khắc mà hỏi, rất có một bộ nghiêm phụ dáng vẻ. Cha đau, Nguyệt Lượng đau. Chỉ thấy Tiểu Nguyệt Lượng xoa xoa hai tay quay đầu nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vô tội với lại mắt hiện nước mắt, dáng vẻ đáng yêu, em chút liền để Kim Thiền mềm lòng. Chẳng qua nghĩ lại, hai tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã chấp địch, dựa theo Đường Tiền Yến nói tới vi tiên 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 nhân thân, mặc dù mới 7, 8 tuổi, nhưng tầm thường lực đạo, căn bản là không thương tổn được bọn họ. Mau nói, hôm qua rốt cục xảy ra cái gì, nếu không cha hiện tại dùng lôi pháp bổ ngươi. Nhà binh thường đỉnh, trẻ con phạm sai lầm nhiều lắm là chính là đánh đòn, thước rút mấy lần trong lòng bàn tay, Kim Thiền, cái này có thể tốt, vừa lên đến chính là dùng lôi pháp bổ chính mình thân nữ nhi. Cái nào có dạng này, tiểu gia hỏa miết cái miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng qua một giây sau, chỉ thấy Kim Thiền tay trái trong lòng bàn tay trà sát ra hai đạo lôi hỏa về sau, mới lập tức cầu xin tha thứ. Ta nói, chẳng qua cha phải đáp ứng ta, không thể nói cho mẹ nuôi là ta nói. Tiểu gia hỏa thở dài ra một hơi, nét mặt vậy nghiêm túc lên, rất có một bộ muốn toàn bộ đỡ ra dáng vẻ. Nói, ta sẽ không nói cho tiểu nha đầu. Kim Thiền không hề nghĩ ngợi, ngoài miệng liền trực tiếp đáp ứng xuống. Mẹ nuôi nàng, nàng nói tiểu gia hỏa âm thanh càng ngày càng nhỏ, mặt vậy việt nghẹn việt hồng. Mẹ nuôi luôn qua nói, nàng nghĩ sớm chút cùng cha đại hôn, sau đó vậy sinh mấy cái bảo, cho ta cùng tiểu đệ thêm nữa mấy cái đệ đệ muộn muội. Tiểu Nguyệt Lượng nổi lên khí lực lớn hô một tiếng. Mà một tiếng này, như bình mà sấm sét, xuyên phá tường viện, kinh động đến đi ngang qua người đi đường, còn có kéo hàng con lửa. Ngay cả trong phòng đang chuẩn bị rời giường mặc quần áo tiểu Lạc Dương, đều bị Nguyệt Lượng câu này xấu hổ đỏ mặt. Cha, Thỏa Gia Gia còn chờ ta đây, hôm nay ta muốn đi làm thư lâu đọc sách, buổi tối thì không trở lại. Thừa dịp Kim Tiền ngây người thời khắc, Tiểu Nguyệt Lượng trực tiếp tránh thoát bàn tay lớn, cũng không quay đầu lại thì chạy ra ngoài cửa. Rất có một khắc cũng không dám dừng lại xu thế. Với lại một bên chạy, trong miệng còn một bên thì thầm, mẹ nuôi à, Nguyệt Lượng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, cha đánh ta lúc, ngại nhưng phải ngăn đón điểm a. Đợi Tiểu Nguyệt Lượng đã chạy ra ngoài cửa lúc, Kim Thiền lúc này mới chỉ hoan qua thần. Đầu tiên là nhìn một chút bầu trời, lại quay người nhìn một chút Tiểu Lạc Dương quê phòng, sau đó mới cúi đầu xuống, dùng đến chỉ có chính mình năng lực nghe thấy âm thanh, tự lẩm bẩm, đại hôn, hôn lễ sao? Nếu không phong tiện sau đó đi, chẳng qua này xính lễ là được thật tốt suy tính một chút rõ ràng doanh lâu bộ kia thân thể, sớm đã cử hành qua mấy lần, nhưng lúc này Kim Thiền như cũ như là đầu gối một dạng, có chút bu ngơ. Thủy Hoàng một năm, 18 tháng 2, xuân hàn chưa tan hết. Một ngày này Hàm Dương thành cũng đã bị một loại trang nghiêm túc mục không khí bao phủ. Chỉ thấy đội ngũ thật dài, bước ra Hàm Dương, hướng về phương Đông Thái Sơn xuất phát. Cờ xí bay phần phật theo gió, dường như tại hướng thiên địa tuyên cáo đại tần uy nghiêm. Đội ngũ đầu vào, là thân mang hắc giáp tinh huệ, bọn hắn dáng người thẳng tắp, ngồi ngay ngắn, cao lớn trên chiến mã, trong tay nắm chắc dây cương cùng hàn quang nghiêm nghị trường thương. Mà ở giữa thì là Thủy Hoàng đế doanh lâu xe ngựa cùng văn võ ba quan. Về phần tối hậu phương cùng hai bên thì là một đám võ tướng cùng mênh mông quần quận uy vũ tần quân. Chẳng qua lần này phong thiện, tại Mông gia quân phương trận bên trong, có một cái thân cao chỉ có ba thước nhiều một chút tiểu tướng quân, cưới lấy một thất đến từ Tây vực ngựa lùn, lan lộn trong đội ngũ ở giữa. Vũ bấm trắng non nà gương mặt, mặc dù mặc tần quân đặc lưu hắc sắc giáp trụ, nhưng người lùn này một đoạn bộ dáng, luôn cảm thấy có chút buồn cười cùng đột ngột. Mông thúc, ta bộ dáng này có phải hay không vô cùng ngoại phong? Tiểu Thập Ngũ đầy mắt sáng lên, vui vẻ khoa tay múa chân. Hạn Miễn nhìn xem cũng nơi này các đại lão, cầu một cái toàn bộ đặt trước, cảm ơn hôm nay phá trăm vạn chữ, cầu các đại lao cho cái ủng hộ chương 330, Thủy Hoàng đế, Thái Sơn tuyên chiếu phạt tiền, Thương Thiên Thiên Cung, Hỏa Thần Tan, 1, chương 330, Thủy Hoàng đế, Thái Sơn tuyên chiếu phạt tiền, Thương Thiên Thiên Cung, Hỏa Thần Tan, 1, một cái tuổi nhỏ hài đồng mặc giáp, cưỡi ngựa, bội kiếm, hơn nữa còn là vạn người đem quy cách. Việc này đặt ở quân kỷ nghiêm minh tần quân bên trong, vốn là một kiện hoang đường đến cực điểm sự việc. Cho dù là năm đó lục quốc, cũng là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Bất quá, như là cái này 7 tuổi hài đồng văn võ song toàn, không chỉ có thể ngưng kết gần ra hơn 30 vạn binh khí, còn tinh thông thương, kích, kiếm, đao và thập bát ban vũ khí, còn tại trên binh pháp thành tựu cũng là độc mã tuyệt trần, cho dù trong quân một ít lao tướng quân, tại và đánh cờ xa bàn lúc đều sẽ bị giết cái không chừa mảnh giáp. Như vậy mọi thứ đều trở nên rất hợp lý. Thực tế mọi người tại biết được, tiểu ba nhi này lại xuất sư trung nguyên tứ đại danh tướng phía trên, là nguyên sở quốc đại tướng bá vương Hạng Vũ cùng Đường quốc một người thành quân thập tam thái bảo Lý Tôn Hiếu, từ nhỏ luyện tập tự tay mang ra đồ đệ sau. Liên càng là hơn tò mò, tiểu gia hỏa này rốt cục ra sao bối cảnh, thế mà có thể khiến cho hai cái này đại nhân vật tự mình đối nó thụ nghiệp. Tiểu tổ tông, ngươi cho ta an tĩnh chút được hay không? Vậy xuống xe đội thì khoảng cách ngươi không đến 100 mét, nếu để cho hắn trông thấy, ta giải thích cũng giải thích không rõ. Mặc dù mấy ngày trước đây võ đài diễn võ, Lý Thập Ngũ Cẩm cùng chính hắn không sai biệt lắm giống nhau cao châu vân đường kiếm, một người một kiếm, theo ngay cả công sĩ đều không phải là mặt và tiểu binh, một đường giết đến cuối cùng, đã trở thành tần quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất vạn người tướng. Nhưng coi như thế, Ngông Điểm ban đầu cũng không muốn đáp ứng, nhường tiểu tử này cùng nhau đi tới Thái Sơn. Nếu không phải thực sự không chịu nổi tiểu gia hỏa này quấy rầy đòi hỏi, lại thêm Kim Thiền ngầm đồng ý, Mông Điểm tuyệt sẽ không đáp lại cái này mang hài tử về cổ. Mông thúc, nói trở lại, ta còn chưa từng thấy bệ hạ đâu, ngươi có thể hay không mang ta đi một xem Long Nhan à, cháu rất hiếu kỳ. Trái đầy miệng Mông thúc, phải đầy miệng cháu. Nghe được này không tim không phổi lời nói, Mông Điểm hận không thể quất chính mình hai cái tát, vì sao trước đây không nên nhiều chuyện, say rượu đại ngôn nhận hạ như thế một cái công việc tổ tông. Nhìn xem người ta Lý Tín, Mông Nghị, Vương Buôn, Huyền Tử mấy cái nhiều thông minh, hiện tại tự do tự tại. Cho dù là Tử Ngạn, vậy vì uống ngủ say, tránh thoát một kiếp. Khu, khu, quân nhân không riêng nếu có thể đánh trận, còn phải chú ý quân uy, chức trách của chúng ta là bảo vệ bệ hạ an uy, nào có muốn gặp là có thể gặp đạo lý. Ngông Điểm đem nắm đấm chống đỡ tại bên miệng, nhẹ ho hai tiếng, cố làm ra vẻ nói: "Cha ta không phải cùng đại vương quan hệ rất tốt sao? Gặp một lần đều không được, mặc dù này phàn nàn âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn là bị che yên ổn tiến lên bị miệng lại." Kim Vinh thế nhưng nói: "Ngươi tiểu quỷ này không tới đạt trăm vạn binh khí trước, không thể trong quân đội bại lộ thân phận, nếu không liền để ngươi trở về, Vinh còn lâu mới có thể bước vào đại doanh nửa bước, ngươi đời này thì lại đừng nghĩ nhìn lên ngựa giết địch." Ngông Điểm hướng bốn phía nhìn nhìn, vẻ mặt khẩn trương nhỏ giọng nói: "Được rồi, cháu không nói cũng được, đúng rồi Mông Thúc, ngươi nói sẽ có hay không có Lục Quốc Dư Nghiệt mượn cơ hội ám sát bệ hạ?" Lý Thập Ngũ đang nói lời này lúc, đã tại bắt đầu hoang tưởng, lần này tiến về Thái Sơn Phong Thiện trên đường, có như vậy một đám địch nhân xông phá tầm tầm vây quanh, nhường thủy hoàng đế doanh lâu mạng sống như treo trên sợi tóc, mà chính mình thì tại thời điểm mấu chốt nhất ra tay, cứu đại tần hoàng đế tại trong nước lửa, sau đó bị bệ hạ trước mặt mọi người phong thưởng, từ đây danh dương thiên hạ. Chẳng qua Lý Thập Ngũ dường như có lẽ đã quên, hắn mẹ ruột Lý Doanh Đài thế nhưng đã từng đường vương, cũng là chính hắn trong miệng vừa nói Lục Quốc Dư Nghiệt. "Tổ tông à, ngươi có thể yên tĩnh điểm được không được? Hôm nay thiên hạ về tần, vũ nội một mảnh thái bình, ở đâu ra Dư Nghiệt tạo phản a?" Mà lúc này ngoài trăm thước, sáu con tuấn mã lôi kéo trong xe ngựa, Triệu Cao nhấc lên màn xe một góc, mà Doanh Lâu thì ngồi ở chính vị trí giữa, hướng ra ngoài nhìn lại. "Triệu Cao, chờ chút ngươi đi nói cho Mông Điểm, Phong Thiện qua đi, chấm liền muốn triệt tiêu Trung Nguyên biên cảnh quốc vận, đợi Mông gia quân lại lần nữa trở về Tây Thủy biên cương lúc, liền để hắn đeo cái này vào tiểu tệ, tiểu tướng quân cùng nhau đi tới, là đại tần kiến công lập nghiệp." Doanh Lâu kem chút thốt giá mắt con ba chữ. "Nặng." Triệu Cao trả lời. Khoảng cách trước đây tại đỉnh Trung Nam Sơn, là Tây vực biên thủy bố thí vạn lý quốc vận 15 năm lâu, Doanh Lâu cảm thấy là lúc cái kia tản ra. Rốt cuộc, nếu là tần không ngoại địch, trăm vạn đại quân cũng đem không có đất dụng võ, hổ lang chi sư cũng sẽ tản mạn thành ăn cỏ cứu non. Thừa dịp Phật môn kim tiền phong ấn còn chưa giải trừ, thiên cung tiếp dẫn chưa tới, những năm này nhất định phải nhường đại tần các tướng sĩ nâng cao một bước. Tiếp xuống, đại đội nhân mã chậm rãi đi tới, ra hàm cốc quan về sau, liền hướng phía đông bắc tiếp tục tiến lên. Đi ngang qua đến tòa thành trì, vượt qua quần quận sông lớn. Xe ngựa những nơi đi qua, quận huyện, thành trì dân chúng sôi nổi đường hẻm mà quan, đều quy xuống đất khấu đầu lạy tạ, núi thở thủy hoàng và thuế. Càng đi đi về phía đông, sông núi cảnh sắc dần dần biến hóa. Xe ngựa dọc theo cổ lão con đường tiến lên, bánh xe ép qua phiến đá, phát ra nặng nề mà hùng hồn tiếng vang. Dọc đường quan hải, thủ tướng nhóm cung nên đế giá, không dám có chút lười biếng. Mà qua sông thời điểm, thuyền bè tê động, bọt nước vẩy ra. Hai bên bờ người kéo thuyền nhóm cùng kêu lên gào to, ra sức kéo thuyền. Thủy hoàng đế Doanh Lâu bưng đứng ở đầu thuyền phía trên, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa kia chạy xiết dòng sông. Cuối cùng, trải qua 4 tháng về sau, theo đầu mùa xuân đến Viêm Hạ, Doanh Lâu cuối cùng đi tới dưới chân núi Thái Sơn. Thái Sơn, đại tông bệ, vị trí chỗ Trung Nguyên đông ngùng, vắt ngang tề địa, trong núi đá tảng, đá trồng chất như đồi. Mặc dù không cùng Trung Nguyên chỗ Long Mạch có một tấc giáp giới, nhưng cũng lăng tại trần thế. Núi cao sừng sững kéo dài, thế như thương cầu ẩn nấp, xương sống lưng cao chót vót, đỡ trời chống đất, nạp ngàn năm gian nan vất vả. Mà ngọn núi ở giữa biển mây chim nổi, thoáng như tiên cung lâm thế, khói vân hiển hách. Mặc dù Thái Sơn Phong Thiện từng là Trung Nguyên thời kỳ Tề quốc nho ra đám học sinh nhất lên, trừ ra Tề vương bên ngoài, còn có mấy đời thiên tử vậy từng tới. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là hướng thiên báo công, hướng địa trả ơn, một biểu quân quyền tiên thụ. Nhưng nghe nói tại càng xa xưa thời kỳ, Thái Sơn đỉnh liền có một chỗ cũ kỹ vào đá, đánh giá hẹn hẳn là Trung Hoang thời kỳ, trên vùng đất này người hướng Cửu Phương Thiên Cung dùng để cúng tế nơi trốn. Nhìn trước mắt này vượt ngang giữa thiên địa cự loan, Doanh Lâu mắt thán mà nói: "Chấm, hôm nay liền muốn chiêu cáo thiên hạ, đại tần phải hướng thiên tuyên chiến." Trước đây đối với Phong Thiện loại chuyện này chẳng thèm ngó tới Doanh Lâu, nếu chỉ là hướng chết đi anh liệt báo Trung Nguyên nhất thống, hướng lịch đại tổ tiên báo đại tần thịnh thế lời nói, địa điểm tuyệt sẽ không tuyển tại Thái Sơn, mà là Tần Lĩnh. Chi như vậy tốn công tốn sức lại tới đây, chính là vì hướng trời cao cùng dưới mặt đất tuyên bố chính mình phạt thiên quyết tâm. Sau năm ngày, đỉnh núi chỗ cao nhất, cái đó cổ lão vỏ đá bên trên, không có bày ra bàn thờ, tế phẩm, thương lô, chỉ đâm một cái toàn thân đen nhánh hiện kim tần hoàng kiếm. Doanh Lâu đi tại phía trước nhất, phía sau hắn đi theo Minh Mông quần quận văn võ bá quan, mà Tiểu Lạc Dương vậy đứng hàng trong đó. Năm canh giờ nháy mắt đã qua, lúc này Doanh Lâu đã lập vu đỉnh núi Thái Sơn, tần hoàng kiếm trước đó. Sử quan ở vào trong đội ngũ, chấp bút ghi chép, vị này Trung Nguyên thủy hoàng đế đem muốn nói ra.